chuyện không thể đối phó qua loa được, không chừng sẽ tạo thành va chạm mạnh. Nếu là người khác thì Tôn Trường Thanh đủ tự tin đối phó được, nhưng đối với Vương Quốc Hoa, sự tự tin của Tôn Trường Thanh giảm đi nhiều. Tôn Trường Thanh có thể làm bí thư huyện ủy thì sao không biết có chỗ dựa ở trên thì cũng có sự khác nhau. Tôn Trường Thanh không thể đi tới không phải do chỗ dựa đã lui sao. Vương Quốc Hoa nếu như đẩy vấn đề này lên trên, bên trên về điều tra thì sao? Vương Quốc Hoa không có hô đánh hô giết cũng là nể mặt mình. Tôn Trường Thanh có kết luận Vương Quốc Hoa đang tích xúc lực lượng. Cầm máy Tôn Trường Thanh nói với đầu bên kia. Con không phải chuẩn bị vài thứ sao, sao còn chưa tiến hành? Tôn Đạo Lui bên này nhìn thoáng qua Mai Tử đang gọt áo. Hắn đứng lên đi sang bên nhỏ giọng nói. Bố lo gì vậy? Tôn Trường Thanh thản nhiên nói. Con người tham lam sẽ không có chừng mực, đi một bước là không thể quay đầu lại. Có chuyện con có thể che được trong lúc nhất thời, nhưng không giấu được cả đời. Nói tới đây, Tôn Trường Thanh dừng một chút. Cho nên cách giấu tốt nhất là không ngừng mở rộng dây chuyền lợi ích, con rất thông minh, chắc không cần bố dạy làm như thế nào chứ. Nói xong Tôn Trường Thanh dập máy. Ngồi xuống ghế, Tôn Đạo Luy đột nhiên nói với Mai Tử. Chị, phó bí thư mới tới chắc chị phải nhân việc này mà đi tiếp xúc. Mai Tử có khuôn mặt tròn trông khá ngây thơ. Cô ta ừ một tiếng rồi tiếp tục gọt táo như đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật vậy. Tôn Đạo Luy biết do năng lực của Mai Tử. Đám quan chức ở huyện này gần như tất cả đều bị Mai Tử nắm được điểm. Tôn Đạo Luy không tính có mình trong đó vì giữa hai người không có giao dịch. Mai Tử cầm lấy chiếc dây chuyền trên ngực, mở mặt đá ra, bên trong là ảnh một người phụ nữ rất giống Mai Tử. Vương Quốc Hoa không có về huyện mà chọn ở lại thị trấn Tam Đạo, thực ra muốn đến thôn Chu Kiều ở một đêm nhưng lại sợ người khác nghĩ mình ra vẻ. Lúc hắn về tới thị trấn, Ngâu Nôn đưa tân chủ tịch Vông Lai Thuận đến nhà khách huyện ủy. Mao Lợi rất cần mẫn chạy tới. So với nhà mà Vương Quốc Hoa ở, hai nhân viên phục vụ cho Vông Lai Thuận lớn tuổi hơn đôi chút, khoảng 25, 26 tuổi, người trông khá đầy đặn. Ngâu Nôn cảm thấy ánh mắt Ngâu Nôn không đúng nên khi Vông Lai Thuận mời cô vào trong ngồi, Ngâu Nôn nói. Xin lỗi chủ tịch, còn chút việc lãnh đạo dặn tôi xử lý, tôi phải về làm gấp. Vông Lai Thuận ra vẻ thuận miệng nói. Là chuyện chủ tịch Vương dặn hả? Ngâu Nôn cười nói. Không phải hoàn toàn, tôi là chân chạy mà, chuyện lãnh đạo huyện phân công đều phải đi làm. Gì gọi là không hoàn toàn? Vương Lai Thuận biết do nên xua tay nói. Cô đi làm việc của mình đi. Ngâu Nôn vừa đi, Vương Lai Thuận đã xa sầm mặt lại. Chánh văn phòng ủy ban, vị trí này đối với chủ tịch mà nói là rất quan trọng. Nếu Ngâu Nôn không nghe lời, Vương Lai Thuận nhất định phải đổi người nghe lời mình. Vương Lai Thuận không thể chịu được nhất chính là Ngâu Nôn mơ hồ coi Vương Quốc Hoa là lãnh đạo cao nhất. Mình mới là chủ tịch huyện. Nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, Vương Lai Thuận ngẩng đầu lên nhìn làm cho nữ nhân viên phục vụ cầm nước vào sợ hãi, ánh mắt của Vương Lai Thuận rất đáng sợ. Bịch, phích nước rơi xuống, cũng may hai người tránh kịp nên không trúng phải nước sôi. Trong nháy mắt đó, vẻ mặt Vương Lai Thuận đã khôi phục bình thường. Y chắp tay nhìn nữ nhân viên phục vụ có thân hình đầy đặn rồi nhẹ nhàng nói. Lần sau chú ý không bỏng đó. Không phải ngủ với mấy người phụ nữ sao? Sợ mẹ gì, ông đây ly hôn rồi. Tạ Duyệt uống hơi cao nên nói vậy, Vương Quốc Hoa không có đánh giá gì. Tạ Duyệt này cũng có năng lực, điểm này Vương Quốc Hoa đánh giá cao. Nhất là khả năng chấp hành chỉ thị thì rất tốt. Đây chắc là nguyên nhân mà Tạ Duyệt có thể ngồi mãi ở vị trí bí thư đảng ủy. Địa điểm uống rượu là nhà hàng Ban Sáng. Trong phòng có một bàn ăn, gian trong được tấm rèm tre, có một chiếc giường. Vương Quốc Hoa có chút tò mò tác dụng của chiếc giường này. Người phụ nữ đánh nhau Ban Sáng không xuất hiện, Tạ Duyệt muốn gọi người vào tiếp rượu nhưng Vương Quốc Hoa từ chối. Vì thế trong bàn chỉ có hai người. Vậy anh sợ gì? Vương Quốc Hoa rất tự nhiên hỏi một câu, trên mặt Tạ Duyệt hiện thoáng qua tia giảo hoạt. Y chỉ cười cười không nói. Vương Quốc Hoa quay đầu lại nhìn Cao Thăng đang cầm bát cơm ngồi cửa, hắn nói. Chuyện ở thôn Chu Kiều rốt cuộc là sao? Tạ Duyệt cứng lại, mặt không còn đỏ nữa mà trở lại bình thường. Bí thư Vương, tôi không tin ngài không biết. Tạ Duyệt cầm thuốc châm lửa hút. Tôi biết một ít nhưng không đầy đủ. Vương Quốc Hoa đây là nói thật. Hắc hắc, không nói cái này, không còn sớm nữa, ngài đi ngủ đi. Tạ Duyệt nói sang việc khác, Vương Quốc Hoa cũng không hỏi tới. Tạ Duyệt dẫn đường đi tới căn nhà phía trong gõ cửa. Mở cửa. Cửa được mở ra, bên trong là người phụ nữ sáng nay đánh nhau. Anh đến đây làm gì? Đừng tưởng anh là bí thư, bà đây vẫn không chào đón anh. Cô gái không phát hiện thấy Vương Quốc Hoa đứng sau nên khá lớn giọng. Đông Mai, tôi nói với em, bí thư Vương tối ngủ nhà em, phục vụ chu đáo vào đó. Tạ Duyệt nhỏ giọng nói, người phụ nữ lúc này mới chú ý thấy Vương Quốc Hoa nên vội vàng đứng thẳng lên trừng mắt nhìn Tạ Duyệt. Anh điên rồi à mà đưa bí thư Vương đến nhà tôi. Tạ Duyệt cười nói, mụ đàn bà không biết thời thế, trong cả trấn thì nhà em là tốt nhất. Không đưa tới đây thì đưa đến đâu? Lao Cao nhà em đâu? Bảo hắn ra tiếp lãnh đạo. Lao Cao không ở nhà, bị đuổi ra nhà máy rồi. Người phụ nữ véo mạnh Tạ Duyệt, sau đó ả đi lên cười nói. Bí thư Vương là khách quý, mời vào, mời vào. Tạ Duyệt cười nói với Vương Quốc Hoa. Nhà cô ta bán đồ gia dụng, làm ăn khá tốt. Căn nhà 3 tầng này trước còn uy phong hơn trụ sở thị trấn. Làm phiền. Vương Quốc Hoa nói xong đi vào. Người phụ nữ pha trà mang ra. Bí thư Vương, ngài ngồi nói chuyện một lát, em đi quét dọn phòng. Vương Quốc Hoa cười cười. Vất vả. Người phụ nữ nhìn Tạ Duyệt rồi lắc mông rời đi. Nói thật Vương Quốc Hoa muốn đi nhưng nghĩ một chút lại thấy phải ở lại. Tạ Duyệt nhìn như thô lỗ nhưng thực tế lại khác. Đối phương đưa mình tới đây nhất định là có chuyện gì đó để nói. Quả nhiên nhân lúc người phụ nữ lên lầu, Tạ Duyệt lấy thuốc ra, mắt đảo đảo. Vương Quốc Hoa đoạt trước ném bao Trung Hoa tới nói. Hút thuốc này. Thuốc ngon. Tạ Duyệt không hề khách khí mở bao châm một điếu. Ý híp mắt suy nghĩ một chút mới nói. Bí thư Vương. Thị trấn tuy nói mỏ mấy chục km nhưng dưới đất cũng thuộc tập đoàn khoáng sản Bắc Câu. Tạ Duyệt nếu mở miệng, Vương Quốc Hoa cũng không gấp, hắn rất bình tĩnh nhìn đối phương. Tạ Duyệt thấy thế nói tiếp. Trước đây trấn có ít nhất mười mấy mỏ tư nhân, bây giờ chỉ có một. Người làm trong mỏ đều là người bên ngoài. Hắc hắc, tôi chỉ biết như vậy. Tôi muốn biết sự thật chuyện ở thôn Chu Kiều. Vương Quốc Hoa thấy y ngậm miệng nên có chút không hài lòng. Tạ Duyệt nghe vậy cười khổ nói. Bí thư Vương. Ngài đây là đẩy tôi vào lò lửa. Vương Quốc Hoa không ép hắn. Không nói thì thôi. Hắn nói như vậy làm Tạ Duyệt sợ hãi, ý vội vàng xua tay giải thích. Bí thư Vương, không phải tôi không nói mà là. Lúc này người phụ nữ kia đã đi xuống cười lạnh nói. Tạ Duyệt, anh là kẻ nhát gan, nói gì mà ấp úng thế hả? Mấy năm nay ai không biết tôi cùng anh khiến tên họ Cao mọc sừng, ngay cả cái này anh cũng không sợ người biết, anh còn sợ gì? Tạ Duyệt đỏ mặt trừng mắt nhìn đối phương. Nói linh tinh gì thế? Bí thư Vương là lãnh đạo huyện. Có người dám làm, tôi còn sợ không dám nói ư. Để tôi nói. Vừa nói ả lao xuống lầu đứng trước mặt Vương Quốc Hoa. Bí thư Vương, cả huyện Vương Lan này đều biết nhân viên mỏ than của ả Mai Tử kia là người từ ngoài tới, bình thường không cho rời khỏi mỏ. Nghe người ta nói những người này có chết đều bị vứt vào hố nào đó trong mỏ. Im miệng. Tạ Duyệt gầm nhẹ một tiếng, người phụ nữ thế mới dừng lại có chút lo lắng nhìn Tạ Duyệt. Vương Quốc Hoa lặng lẽ hút thuốc nhìn Tạ Duyệt, cả phòng rơi vào yên tĩnh. Lát sau Tạ Duyệt nhỏ giọng nói. Bí thư Vương, ngài đừng nghe ả nói linh tinh. Vương Quốc Hoa biết hai người đang đóng kịch, chẳng qua vở kịch này không dễ xem, còn có mùi máu. Chương 211, cơ hội. Bắt, công an huyện xử lý như thế nào? Vương Quốc Hoa biết còn hỏi, Chu lão không biết nhưng Tạ Duyệt ở bên biết rõ. Vương Quốc Hoa làm vậy không đơn giản là hỏi cho có mà nhất định mai phục gì đó. Làm quan không ai không có đầu óc. Tạ Duyệt ho khan một tiếng. Tôi ra ngoài một chút. Y Lìa nói xong xoay người đi, không phải là đi báo tin mà tránh ra để Chu lão nói chuyện dễ hơn. Quả nhiên Chu lão thấy Tạ Duyệt đi nên mặt mũi cũng tốt hơn ít. Bí thư Tạ này. Ôi, không nói, thực ra mấy năm nay mọi người đều biết trong lòng bí thư Tạ có mọi người. Để tôi nói công an huyện xử lý như thế nào với bí thư Vương. Chu lão bắt đầu kể, Vương Quốc Hoa lặng lặng lắng nghe. Chuyện là như thế nào? Cán bộ và dân phòng thôn lên mỏ hỏi việc này, cũng không có ý gây sự, chỉ đòi lý lẽ. Bây giờ trời đang hạn hán, trước đây có dòng suối nên thôn Chu Kiều không lo nhiều, bây giờ các người làm như vậy thì mọi người sống sao nổi. Người quản lý mỏ là Mai Diệu Quốc, thằng này trước đây bị người ăn hiếp, bây giờ phát đạt nên ăn hiếp lại. Y nói chuyện không liên quan tới mỏ, trời hạn, suối mất nước sao lại tìm mỏ. Kết quả cán bộ thôn lên lý luận, nói mấy hôm trước dòng suối vẫn chảy bình thường, các người đặt mìn khai thác mỏ nên mới mất nước. Không phải các người thì bao năm nay suối không ngừng chảy, không phải do các người phá thì ai. Mai Diệu Quốc bảo người đưa hai người của thôn Chu Kiều ra ngoài. Cậu cán bộ gấp mắng mộ câu làm Mai Diệu Quốc tức giận, cho đàn em đánh người. Trước đó y còn nói có việc thì do mình phụ trách. Người trong thôn sao chịu được, vì thế trai tráng trong thôn kéo tới hết chặn mỏ. Cả hai bên không ai chiếm ưu thế, bị thương mười mấy người. Mai Diệu Quốc đi báo cảnh sát, công an tới, người chính quyền tới. Kết quả xử lý là Khâu Hưng Quốc nói với dân hai bên đều sai, tự về nhà, ai gây rối nữa sẽ bắt. Người thôn Chu Kiều sao nuốt trôi cục tức này nên mới xuất hiện cảnh đảo đường. Thôn Chu Kiều ở gần đường chính nên muốn động tay chân trên đường là rất dễ. Vốn chỉ là muốn phát cơn tức không ngờ lại gặp được Vương Quốc Hoa. Lúc ấy dân chúng cũng chuẩn bị đánh nhau với đám người của mỏ. Bí thư Vương, nếu không có ngài thì thôn sợ rằng có người bị thương, không chừng còn có người mất mạng. Chu lão nói như vậy, Vương Quốc Hoa lại đang thầm tức giận. Cao Thăng đi xem qua quặng mỏ và mang về tin tức làm người ta rất sợ hãi. Nếu Vương Quốc Hoa là bí thư thị ủy thì có thể lập tức hạ lệnh làm cho người lên xóa bỏ mỏ than này. Vấn đề là trong tay hắn không có quyền lực tương ứng nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn đang tìm cơ hội để phá giải cục diện. Bác yên tâm, tôi nhất định có câu trả lời với người dân thôn Chu Kiều. Tôi thay mặt người dân toàn thôn cảm ơn bí thư Vương. Nói thật, chỉ cần có thể sống được qua cơn hạn hán này thì mọi người cũng không gây chuyện. Ai không muốn sống yên bình chứ? Tạ Duyệt đi tới dẫn theo Khâu Hưng Quốc mặt mày xanh mét đi tới. Vương Quốc Hoa khá chán ghét tên này vì không ngờ lại còn dám bán vợ cho Tôn Đạo Luy để lên trước. Bí thư Vương. Khâu Hưng Quốc đi lên đưa tay tới, Vương Quốc Hoa không thèm để ý mà lạnh lùng nhìn y nhìn một lúc đến khi mặt Khâu Hưng Quốc đỏ bừng lên, hắn mới nói. Vụ tranh chấp giữa thôn Chu Kiều và mỏ than là do anh xử lý. Anh có biết là bản thân mỏ than kia đã là phi pháp không? Khâu Hưng Quốc ngẩn ra, Vương Quốc Hoa nói đúng chỗ yếu hại, Khâu Hưng Quốc chuẩn bị bao lời nhưng không biết nói gì phản bác. Cuối cùng y cũng tìm được lý do để đáp lại. Về mỏ than đó thật ra đã được huyện di vào. Ý của hắn chính là bên trên có lãnh đạo. Vương Quốc Hoa quyết tâm phải xử lý tên này một chút nên chỉ cười cười. Nhìn vẻ mặt của Khâu Hưng Quốc, hắn rất chán ghét chỉ muốn giấm nát mặt đối phương. Sao tôi nghe thấy anh lấy lãnh đạo huyện để uy hiếp tôi thì phải? Hình như anh quên tôi cũng là phó bí thư huyện ủy, xếp thứ tư trong các huyện ủy. Tôi có thể giải thích ý của anh là phá vỡ đoàn kết của huyện ủy không? Chụp mũ xuống, sau đó nhắc đối phương là mình làm gì. Chiêu này của Vương Quốc Hoa đủ độc, người như Khâu Hưng Quốc sợ nhất chính là lãnh đạo cấp trên có cái nhìn với mình. Bí thư Vương, ngài đừng hiểu lầm tôi không có ý đó. Khâu Hưng Quốc vội vàng giải thích, Vương Quốc Hoa cắt ngang. Được rồi, tôi không muốn nghe anh giải thích. Bây giờ tôi ở thôn Chu Kiều chờ anh xử lý vấn đề này. Tôi có 3 ý kiến mời anh cân nhắc thật kỹ. Thứ nhất, mỏ than sau núi thôn Chu Kiều có hợp pháp hay không thì tôi không quản, nhưng bọn họ ra tay trước, vì thế tiền chữa trị người bị bệnh của thôn Chu Kiều do mỏ than phụ trách, điểm này anh phải chứng thực. Thứ hai, bỏ ra ít nhất 500.000 bồi thường. Anh không nên nói với tôi là không làm được, đương nhiên anh có thể nói nhưng tôi đảm bảo anh sẽ hối hận. Thứ ba, kẻ đánh người phải bị pháp luật xử lý. Chuyện này tôi nếu đã quản thì sẽ quản tới cùng. Tôi nếu cảm thấy được ai làm trái thì tuyệt đối không bỏ qua. Được rồi, tôi nói xong, anh có thể đi. Khâu Hưng Quốc mặt mày nhăn nhó rời đi, Vương Quốc Hoa ở lại thôn Chu Kiều đến trưa. Chu lão mời Vương Quốc Hoa đến nhà dùng cơm, Vương Quốc Hoa cười nói. Được, nhưng tôi nói trước ăn cơm là trả tiền. Chu lão vội vàng nói. Bí thư Vương, ngài đây là tát vào mặt tôi. Thôn tuy không giàu nhưng không có nổi bữa ăn sao. Hơn nữa người trong thôn biết bí thư ở lại giải quyết vấn đề, cảm kích còn không kịp. Bữa này không phải mình nhà tôi phụ trách, nhà ai có đồ ngon đều góp lại. Vương Quốc Hoa nói. Chú lão, tôi cũng con nhà nông dân, tôi có thể không biết sao. Đúng là biết nên tôi mới hiểu nông dân khổ. Bác nói xem tôi biết như vậy còn nhẫn tâm ăn không của các vị sao. Không được, bác không phải muốn tôi phạm sai lầm đó chứ. Vương Quốc Hoa nói như vậy làm chú lão không còn gì để nói. Lát sau chú lão mới thở dài nói. Bí thư Vương, gần 50 năm trước lúc tôi còn nhỏ, lúc ấy có cán bộ đến cải cách ruộng đất cũng nói như vậy. Bọn họ cũng nói đảng viên là phục vụ nhân dân. Từ đó đến nay tôi còn tưởng không thấy cán bộ như vậy nữa. Vương Quốc Hoa đang định nói thì phía bên ngoài có tiếng thét. Cao Thăng, anh ra đây cho tôi. Nghe tiếng gọi, mặt Cao Thăng đỏ bừng lên như uống rượu giống như máu trong người dồn hết lên mặt. Nhất Nguyên muội, em đừng gấp, lát chị sẽ phê bình Cao Thăng, cậu ta không biết tình cảm gì cả. Ngâu Nôn khuyên một câu. Vương Quốc Hoa nhìn Cao Thăng, đá hắn và nói. Đi ra đi, giải quyết xong mới được về. Cao Thăng túi đầu chạy ra. Ngoài cửa Vương Nhất Nguyên mặc quân phục chắp tay sau lưng thấy Cao Thăng liền cười hì hì đi lên nói. Cao Thăng, anh trốn đi, sao không trốn? Anh cho rằng anh trốn tới đây là tôi không tìm được sao? Cao Thăng nhìn Ngâu Nôn biết ý rời đi. Cao Thăng túm tay Vương Nhất Nguyên nói. Đi theo tôi. Vương Nhất Nguyên vung tay ra. Không cần kéo, tôi tự biết đi. Hai người đi sang bên, Cao Thăng nói nhỏ với Vương Nhất Nguyên. Cô về đi, chúng ta không có khả năng. Vương Nhất Nguyên ồ một tiếng. Không đúng, có phải là có ai nói gì với anh không? Tôi nói với anh, chuyện giữa chúng ta người khác không xen vào được. Cao Thăng túi đầu nói. Sao cô phải khổ như vậy? Chẳng những làm khó tôi, còn làm khó cô. Tôi là con nhà nông dân bình thường, nhưng cô thì sao? Cô có nghĩ cho người nhà mình không? Vương Nhất Nguyên nhìn chằm chằm vào Cao Thăng. Một lúc sau mới lạnh lùng nói. Thì ra là vậy. Dứt câu cô túm tay phải Cao Thăng, Cao Thăng khó hiểu hỏi. Cô làm gì? Vương Nhất Nguyên không đáp há mồm cắn mạnh. Cô là chó à? Cao Thăng nói như vậy nhưng thấy Vương Nhất Nguyên khóc nên hắn im lặng để cho Vương Nhất Nguyên tiếp tục cắn. Chương 212, đêm ở nhà khách. Khâu Hưng Quốc chạy sang bên liền gọi điện thông báo với giọng đầy chia rẽ. Ai ngờ Mai Tử ở bên kia lạnh lùng nói. Tôi biết rồi, lát nữa anh bảo Diệu Quốc lấy 500 ngàn đưa cho thôn, ngoài ra bảo đồn công an xã đến bắt hai người ở mỏ về nhốt hai ngày. Tiền viện phí tôi sẽ phái người tới bệnh viện, cứ như vậy đi. Mai Tử nói nhẹ nhàng nhưng Khâu Hưng Quốc không dám làm loạn. Ả này mà điên thì sẽ rất đáng sợ, Mai Tử đã thấy tận mắt. Ả còn cầm chày gõ gãy chân tay một người mà mặt rất bình tĩnh. Khâu Hưng Quốc nhớ đến còn thấy sợ. Dập máy, Khâu Hưng Quốc vội vàng chạy đi làm việc. Bên mỏ đã chuẩn bị xong, tiền và người đều được giao ra, không lâu sau đã làm xong. Làm xong việc Khâu Hưng Quốc còn có chút tức tối, một đám dân quê mùa, sao phải khách khí với chúng. Đương nhiên chuyện này y cũng biết Vương Quốc Hoa cũng tốt, Mai Tử cũng được, đều là người mà hắn không thể trêu vào, đều là người tàn nhẫn. Nhất là Vương Quốc Hoa, ở huyện Phương Lan này ai không biết Mai Tử là người của Tôn Đạo Luy. Vương Quốc Hoa dám vuốt râu hùm, còn dứt vài sợi râu. Có suy nghĩ này, Khâu Hưng Quốc về thôn Chu Kiều càng cung kính hơn với Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa không để ý tới hắn, làm cho người trong thôn nhận tiền bồi thường, xác định bên bệnh viện cũng có người đến trả viện phí, Vương Quốc Hoa đứng lên ra về. Người dân thôn Chu Kiều nhiệt tình đưa ra đến đầu thôn. Xe đi xa, Chu lão còn đứng đó nhìn theo rất lâu. Bí thư Vương là quan tốt. Vương Quốc Hoa ngồi ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, trên ghế trên Vương Nhất Nguyên ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào Cao Thăng. Vương Quốc Hoa rất tò mò loại phụ nữ gì có thể khiến Cao Thăng phải sợ sệt như vậy. Cao Thăng là kẻ ít nói, phải là cô gái dám yêu dám hận như Vương Nhất Nguyên thì mới đả động được hắn. Vương Quốc Hoa biết hai người bọn họ có chuyện gì đó nhưng hắn không muốn hỏi. Nhất Nguyên, cô làm ở đơn vị nào? Vương Quốc Hoa đột nhiên hỏi một câu. Vương Nhất Nguyên hả một tiếng quay đầu lại nói theo bản năng. Vâng, làm lính 2 năm ở Tây Nam. Cao Thăng vẫn không lên tiếng bây giờ lại xen miệng vào. Làm ở đoàn văn nghệ, bố cô ta là tướng quân. Vương Nhất Nguyên tức giận trừng mắt nhìn Cao Thăng. Không nhắc tới việc này là anh chết à? Bố tôi là tướng quân thì sao? Đó là bố tôi có thể chọn sao? Vương Nhất Nguyên nói chuyện khá nhanh, Vương Quốc Hoa không nhịn được cười. Vương Quốc Hoa đột nhiên nghĩ tới Sở Sở, cánh cửa này nhìn như mơ hồ nhưng nhiều lúc nó lại thật sự tồn tại. Về tới nhà khách trời đã tối. Vương Quốc Hoa cho Cao Thăng nghỉ 3 ngày, tạm thời dọn chìa khóa xe trong tay hắn, cũng bảo Ngô Nôn đưa chìa khóa cho Vương Nhất Nguyên. Ngô Nôn không đi ngay mà ở lại nói một việc. Vương Lai Thuận khá sốt tổ chức họp, còn có hai nhà đầu tư kia hình như mãi vẫn chưa có quyết định đầu tư vào huyện Phương Lan hay không. Vương Quốc Hoa nghe xong thản nhiên nói. Kệ hắn, đó là quyền lực của chủ tịch. Nói là vậy nhưng Vương Quốc Hoa lại thở dài một tiếng trong lòng, thầm nghĩ Vương Lai Thuận này quá sốt ruột muốn có quyền lực của chủ tịch huyện. Không chừng còn muốn chia cắt quyền lực với Tôn Trường Thanh. Vương Quốc Hoa không có ý coi thường ông Lai Thuận, người làm nhiều năm ở trên thị ủy thì đâu có ai là đơn giản. Chẳng qua ngồi ở cơ quan quá lâu, xuống dưới làm người đứng đầu nên khó tránh khỏi tâm trạng có thay đổi. Ở trong thị ủy một cấp phó huyện là không đáng gì, xuống huyện lên trước, xung quanh có người định bợ. Bợ hờ này không phải ai cũng có thể thích đứng được. Vương Quốc Hoa nếu không phải cũng có lúc thấy mình như bày sao. Ngô Ngôn nói xong xin phép về ngay. Vương Quốc Hoa định đi tắm nên gọi Mao Nhạn tới. Không thấy Ngô Xuân Liên có ở đây nên hắn thuận miệng nói, Mao Nhạn nói Ngô Xuân Liên xin phép về nhà. Mặt Mao Nhạn hơi lạ, mặt cô bé hơi hồng lên, lại có chút khẩn trương. Vương Quốc Hoa không quá để ý, nói muốn đi tắm. Mao Nhạn vội vàng lấy nước nóng cho hắn. Vương Quốc Hoa về phòng bật máy tính làm ván đêm. Mao Nhạn rất nhanh đã lấy nước xong, Vương Quốc Hoa tắm xong thay quần áo mới, Mao Nhạn gõ cửa đi vào nói. Ngài đưa quần áo em đi giặt. Tắm xong Vương Quốc Hoa bắt đầu gõ máy, hắn làm chưa được lâu thì Mao Nhạn đã vào nói. Bí thư Vương, còn có gì cần giặt không? Vương Quốc Hoa liếc nhìn thấy trên trán Mao Nhạn lấm tấm mồ hôi, hắn cười nói. Không có gì, cô đi ngủ đi. Vương Quốc Hoa nói xong lại tiếp tục với việc của mình. Lát sau nghe thấy tiếng động, Vương Quốc Hoa quay đầu lại thấy Mao Nhạn đang quỳ gối trải ga. Tư thế này làm lộ rõ hình mông của cô bé về dáng người thì Mao Nhạn vẫn còn như cô gái dậy thì. Vương Quốc Hoa chỉ nhìn thoáng qua rồi xoay đầu lại. Hắn không biết Mao Nhạn lúc này đang run run. Mao Lợi đã nói với cô chỉ cần lên giường với Vương Quốc Hoa thì sẽ thành công chức, còn được 1.000. Phục vụ tốt cho lãnh đạo thì muốn gì cũng được. Mao Nhạn nghĩ đến sau này về thôn mỗi người đều nhìn mình với ánh mắt kính trọng, Mao Nhạn cảm thấy nỗ lực như vậy là đáng. Càng đứng nói trước đây làm việc vất vả ngoài đồng, bây giờ phục vụ lãnh đạo vừa nhàn vừa được lương hàng tháng. Hơn nữa bí thư Vương còn trẻ, đẹp trai. Nhất là cảnh chỉ hơi nhướng mày là làm Mao Lợi không lưng, Mao Nhạn nhớ rõ cảnh này. Mao Nhạn không mong gì, chỉ muốn cảm giác hơn người mà thôi. Còn có một điểm Mao Nhạn không thể không mạo hiểm, Mao Lợi đã nói không làm được việc thì về nhà. đây coi như nằm chúng sinh mạng của Mao Nhạn, nghĩ tới cảnh bố mình vui như thế nào khi mình được lên huyện làm, Mao Nhạn không thể cho phép cảnh mình bị đuổi về xảy ra. Nghĩ vậy Mao Nhạn không khỏi đáng tiếc cho Ngô Xuân Liên, cô bé đó chết sống không chịu tiếp chuyện này, bị Mao Lợi đuổi về nhà trồng trọt. Mao Lợi nói lúc nào nghĩ thông thì đi làm. Nghĩ đến chuyện của Ngô Xuân Liên, Mao Nhạn không khỏi thấy chua xót trong lòng, cô vừa thương cho Ngô Xuân Liên, vừa hận Mao Lợi. Mao Nhạn biết rõ Mao Lợi rất háo sắc, các cô gái trong nhà khách này có ai chưa từng bị hắn sờ mó. Cũng may mình và Ngô Xuân Liên do phục vụ bí thư Vương nên y mới không dám ra tay. Vương Quốc Hoa không biết Mao Nhạn đang đấu tranh tư tưởng. Hắn gõ bài đến khi xong mới thôi. Vương Quốc Hoa duỗi lưng quay đầu lại thấy Mao Nhạn đang ngồi ngẩn ra trên giường, miệng còn cắn ngón cái trông khá đáng yêu. Vương Quốc Hoa cười nói. Nghĩ gì vậy? Muộn rồi sao cô còn không đi ngủ? Mao Nhạn vội vàng nói. Không có gì, ngài nghỉ rồi em ngủ, em chỉ có một mình nên không dám sơ sót, nếu không xếp Mao sẽ chửi. Vương Quốc Hoa mặc cô, hắn đứng lên đi tới. Mao Nhạn tiện tay cầm quyển sách ra ghế ngồi đọc. Vương Quốc Hoa thấy là quyển sử ký nên cười nói. Cô đọc hiểu không? Mao Nhạn có chút xấu hổ lắc đầu nói. Không biết, em mới học lớp 3, chỉ tùy tiện xem một chút. Vương Quốc Hoa nhìn đồng hồ thấy khá muộn. Không còn sớm, đi ngủ đi. Mao Nhạn túi đầu không biết nên làm gì. Vương Quốc Hoa thấy có điểm không đúng nên cười nói. Có phải có chuyện gì cần tôi giúp không? Mao Nhạn luống cuống, vội vàng khoát tay rồi đứng lên khỏi ghế. Ngài nghỉ ngơi, em về. Vừa nói Mao Nhạn chạy vội ra ngoài. Vương Quốc Hoa cười cười tắt máy. Hắn lên giường nằm không chú ý tới cửa chỉ khép hở. Hắn vừa ngủ không lâu thì mơ màng nghe thấy có tiếng bên ngoài. Vương Quốc Hoa mở mắt thấy một cơ thể đang run run đứng trước giường. Vương Quốc Hoa theo bản năng bật đèn lên làm Mao Nhạn sợ hãi. Cô thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Vương Quốc Hoa, Mao Nhạn mặt đỏ bừng lên, hai tay ôm mặt ngồi bệt xuống mặt đất. Mặc quần áo vào rồi ngồi xuống nói chuyện. Vương Quốc Hoa không tức chỉ lạnh nhạt nói. Mao Nhạn vẫn còn mặc đồ, tình hình chưa quá xấu. Mao Nhạn cầm quần áo đi ra lát sau mới vào ngồi trước mặt hắn, cô cúi gằm mặt xuống không dám nói. Ai bảo cô làm như vậy? Vương Quốc Hoa hỏi một câu, Mao Nhạn im lặng khá lâu mới lý nhí nói. Là sếp Mao. Chương 213, không bình thường. Vài câu là Vương Quốc Hoa biết rõ câu chuyện, hắn xua tay nói với Mao Nhạn. Cô đi ngủ đi, không có việc gì. Mao Nhạn không dám đi, cô lý nhí nói. Bí thư Vương, là em tự nguyện, không phải do sếp Mao. Vương Quốc Hoa hung hăng mắng một câu. Mao Nhạn này là bị ép mà vẫn phải nói thế. Cô về nghỉ đi, lão Mao có hỏi thì cô nói không có cơ hội. Mao Nhạn đã đi ra ngoài, Vương Quốc Hoa xuống giường ra ghế ngồi hút thuốc. Lúc này cửa được mở ra, Mao Nhạn đứng ở cửa nhỏ giọng nói. Bí thư Vương, ngài là người tốt, em không muốn ngài bị hại. Em lén nghe sếp Mao gọi điện nói chủ tịch Vương gì đó, hình như tối qua ngủ với Xuân Chi Tỷ. Đầu Vương Quốc Hoa thiếu chút nữa nổ tung, cả người run lên. Rất nhanh hắn bình tĩnh lại. Vương Quốc Hoa lộ nụ cười nhẹ nhàng. Cô biết không ít nhỉ, nói đi, biết những gì. Chủ tịch Chu trước đó cũng có quan hệ với một chị ở nhà khách, chị này hình như được 50.000. Em không dám hỏi nhiều. Còn có Xuân Liên bị sếp Mao đuổi về vì không đồng ý lên giường với ngài. Xuân Liên nói với em, ngài là người tốt, em không thể vì mình mà hại ngài. Em là bị ma quỷ che mở tâm trí nên mới vậy, hơn nữa sếp Mao cũng nói không đồng ý thì bắt em về nhà làm ruộng. Vương Quốc Hoa nhẹ nhàng nói với cô. Cô là cô bé tốt, sau này đừng làm việc ngốc như vậy. Đi đi, coi như chưa có việc gì. Thái độ của Vương Quốc Hoa có thể nói hoàn toàn khác so với Mao Lợi, càng đừng nói địa vị khác biệt nhau. Mao Nhạn không hiểu đời nên không phân biệt được. Bí thư Vương, Mao Lợi là người không ra gì, em ấy lần thấy hắn sờ mông Đông Hướng Tỷ. Nói xong câu này Mao Nhạn có chút xấu hổ quay đầu chạy. Mao Nhạn nói một câu như vậy, Vương Quốc Hoa lại thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Thủ đoạn của đám người kia là vậy. Chẳng qua người nắm quyền trong tay có mấy người là thoát được. Quyền lợi, tiền tài, nữ sắc, ba thứ này đối với hầu hết người mà nói là cửa không thể qua nổi. Vương Quốc Hoa lên giường nằm, hắn thầm tiếc cho ông Lai Thuận. Sáng dậy thấy Mao Nhạn, Vương Quốc Hoa biểu hiện rất bình thường. Mao Nhạn mới đầu không quen nhưng cũng nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường. Vương Quốc Hoa đến văn phòng tìm ông Lai Thuận báo cáo qua tình hình hạn hán. Ông Lai Thuận buồn ngủ nên nói biết rồi, còn nói y mới tới nên cần quá trình quen thuộc tình hình. Việc này Vương Quốc Hoa chú ý nhiều hơn. Vương Quốc Hoa đứng lên đi sang huyện ủy báo cáo. Tôn Trường Thanh thấy Vương Quốc Hoa cũng khá khách khí, còn tự mình rót trà cho Vương Quốc Hoa. Rất nhanh Tôn Trường Thanh chủ động hỏi việc ở thôn Chu Kiều, Vương Quốc Hoa báo cáo chi tiết. Tôn Trường Thanh nghe xong thở dài nói. Đồng chí Quốc Hoa, cậu mới đến nên không hiểu tình hình. Huyện không phải không muốn chỉnh đốn các mỏ than này, nhưng nó liên quan tới quá nhiều lợi ích. Nói như vậy đi, huyện vừa đóng cửa một mỏ than, quay đầu lại thì nó sang núi khác mở. Hơn nữa cán bộ dưới thôn xã chẳng những không chấp hành chính sách của huyện ủy mà còn bao che giúp bọn chúng. Tôn Trường Thanh nói gì, Vương Quốc Hoa cũng không coi là thật. Hắn chỉ cười nói, tôi cũng do gặp phải nên không thể bỏ mặt được. Tôn Trường Thanh híp mắt nhìn Vương Quốc Hoa một lát mới cười nói, cần quản thì phải quản, nếu không một vài người bên dưới làm quá sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của đảng, của chính quyền. Vương Quốc Hoa rất nhanh đứng lên xin ra. Tôn Trường Thanh mặt xa sầm lại. Ý cầm máy nhỏ giọng nói, chuyện han phải làm nhanh một chút. Vương Quốc Hoa vừa về tới ủy ban huyện thì ông Lai Thuận triệu tập mọi người họp. Trong hội nghị ông Lai Thuận nói rất nhiều chủ yếu là phát triển kinh tế. Vương Quốc Hoa nắm nông nghiệp nên không có gì để nói. Chẳng qua ông Lai Thuận không buông hắn, điểm danh yêu cầu hắn phát biểu. Vương Quốc Hoa liền nói qua mấy điều chủ yếu là phát triển kinh tế không nên quên bảo vệ hoàn cảnh sinh thái, thuận tiện nói phương hướng phát triển của nước ngoài. Buổi sáng cuối cùng đã qua đi, Vương Quốc Hoa về đến nhà khách, Mao Nhạn đi lên chào hắn, cô nhỏ giọng nói. Có khách tới, Mao Lợi đưa tới. Lẽ ra Vương Quốc Hoa ở nếu không được hắn cho phép thì không thể tùy tiện dẫn người vào. Mao Lợi không ngờ lại làm thế, Vương Quốc Hoa đương nhiên không vui vẻ gì. Hắn nghiêm mặt tới cửa, vừa vào đã thấy Mao Lợi cùng một người phụ nữ tươi cười đứng đó. Bí thư Vương đã về. Mao Lợi chạy lên chào, Vương Quốc Hoa hừ một tiếng nghiêm trang nhìn người phụ nữ kia. Người phụ nữ này nhìn như mới trên 20, mặt quyến rũ, mi liễu, ánh mắt linh động. Ả này không bình thường, Vương Quốc Hoa theo bản năng nhắc mình một câu. Hắn đứng tại chỗ chờ đối phương mở miệng nói. Là bí thư Vương sao? Tôi là Mai Tử Mạo muội tới xin gặp là vì quặng mỏ phía sau thôn Chu Kiều. Rất xin lỗi ngài, mỏ đó do em trai tôi phụ trách. Mai Tử vừa nói vừa đưa lên đưa tay tới. Vương Quốc Hoa lễ phép bắt tay. Tay Mai Tử rất mềm và thoải mái. Chạm phải ánh mắt của Mai Tử, Vương Quốc Hoa không khỏi lung lay trong lòng, mắt người phụ nữ này làm người ta có cảm giác thương tiếc. Vương Quốc Hoa có chút giật mình vội vàng bỏ tay ra. Vào trong nói chuyện. Mai Tử vừa nãy bị đả kích không nhỏ. Trước đó Mai Tử nắm tay không ít người đàn ông, gần như mỗi lần thì đối phương đều nắm tay cô ít nhất 10 giây, định lực kém thì không nhắc sẽ không bỏ tay. Nhưng Vương Quốc Hoa chỉ khẽ chạm rồi bỏ ra, ánh mắt không hề có tia lưu luyến. Nghĩ tới lời nhắc của Tôn Đạo Luy về Vương Quốc Hoa, Mai Tử thầm báo cho mình đây là đối thủ mạnh. Sau khi vào, Vương Quốc Hoa gọi ra ngoài. Mao Nhạn, pha trà. Trước khi châm thuốc, Vương Quốc Hoa rất khách khí hỏi. Không ngại chứ? Mai Tử lắc đầu, ánh mắt đầy lưu luyến nhìn mặt hắn. Bị một người phụ nữ nhìn chằm chằm lâu như vậy, nếu là người khác nhất định không chịu nổi. Chẳng qua Vương Quốc Hoa đã có kinh nghiệm như vậy không ít. Sở Sở, Lưu Linh, Hứa Phỉ Phỉ đều rất thích nhìn hắn thật lâu, Vương Quốc Hoa có thể nói là miễn dịch được ở phương diện này. Mai tiểu thư, cô có gì muốn bàn ư? Vương Quốc Hoa đi thẳng vào vấn đề. Mai Tử biết rõ ý của Vương Quốc Hoa. Hắn hỏi mình đến đây là hỏi về kết quả xử lý. Mai Tử cười cười, cô lắc đầu nói. Không có vấn đề gì, bí thư Vương xử lý rất kịp thời và thỏa đáng. Đều do tôi dạy em không nghiêm, lần này tới chủ yếu là nhận sai. Hơn nữa lúc này các nơi trong huyện bị hạn nặng nên tôi muốn thay mặt tập đoàn nông nghiệp huyện quyên góp một khoản tiền chống hạn. Lời này rất đẹp, nếu là lãnh đạo bình thường nghe Mai Tử nói nhất định sẽ động tâm, nhưng Vương Quốc Hoa lại khác nên hắn chỉ cười nói. Tôi thay mặt đông đảo người nông dân huyện Phương Lan cảm ơn Mai tiểu thư. Như vậy đi, lát tôi bảo Chánh văn phòng ủy ban Ngô phụ trách việc này. Câu này đã bịt hết mọi lỗ hổng. Mai Tử không ngờ hắn lại nói thế nên trong lúc nhất thời không có biện pháp nào khác. Tôi muốn mời Bí thư Vương dùng bữa cơm để cảm ơn ngài đã nương tay, không biết ngài có nể mặt không? Đây là chiêu thứ hai. Mỹ nữ cảm kích mời, Vương Quốc Hoa lẽ ra không nên từ chối. Mai Tử cũng rất tự tin, không phải ăn một bữa thôi sao? Quan chức bình thường sẽ không nghi ngờ, chỉ là nếu thật sự đi thì nếu chống lại được thủ đoạn tiếp theo hay không thì lại là việc khác. Ai ngờ Vương Quốc Hoa nghe xong lại nói. Hôm khác đi, gần đây tôi quá bận. Hôm khác. Được, tôi đợi ngài. Mai Tử nói xong đứng lên ngay. Vương Quốc Hoa khách khí đưa ra ngoài cửa, vừa về đến phòng thì điện thoại di động vang lên. Ngô Nôn khẩn trương nói. Bí thư Vương, Mai Tử kia đến chỗ ngài, à đó không đơn giản, ngài phải cẩn thận. Đúng vậy, rất không đơn giản. Chẳng qua cô báo tin chậm rồi, Mai Tử đã đi. Vương Quốc Hoa cười trêu, Ngô Nôn ở bên kia thở dài một tiếng. Vậy là tốt rồi, tôi còn lo ngài không chống lại được cả à đó rất quyến rũ, gợi cảm. Không mấy người đàn ông có thể chống lại được. Vương Quốc Hoa cười lạnh nói. Cô nói kiểu gì vậy? Tôi là người chưa thấy gái sao? Được rồi, không có việc gì thì dập máy. Ngô Nôn trừng mắt nhìn điện thoại rồi gằn giọng nói. Biết anh kiến thức rộng rãi, phụ nữ nào cũng gặp qua. Mai Tử ra khỏi nhà khách lên xe Mercedes-Benz, Tôn Đạo Luy ngồi sau hỏi. Sao rồi chị? Không tầm thường, là xương cứng. Mai Tử lạnh nhạt nói, Tôn Đạo Luy cười cười đầy mập mờ. Ngay cả chị cũng không tự tin. Mai Tử nhướng mày không để ý tới hắn. Tôn Đạo Luy cười ha hả nói. Làm sếp tôi không thể nhắc chị, người này phải bắt nếu không chúng ta đi đời cả lũ. Mai Tử không nói chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài. Chương 214, tề tụ. Có lẽ do cảm thấy trong xe khá buồn bực, Mai Tử hạ cửa kính xuống, một cơn gió thổi vào. Mai Tử quay đầu lại kiên định nói. Giết hắn, ngoài cách này ra thì chị không tìm được biện pháp nào khác. Tôn Đạo Luy thấy Mai Tử rất trịnh trọng, ý cũng nghiêm túc lại. Ý vừa suy nghĩ vừa nói. Giết một người rồi, làm thêm lần nữa sợ không dễ. Chẳng qua Mai Tử, thật sự không bắt được sao. Nếu hắn muốn tiền thì đập tiền, đập mấy triệu thì chẳng lẽ hắn không vào khuôn khổ. Mai Tử không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn Tôn Đạo Luy. Lát sau Tôn Đạo Luy mới giơ tay lên day day chán. Chuẩn bị để ai đi làm? Mai Tử nói. Bây giờ chưa phải lúc, phải đợi cơ hội. Tôn Đạo Luy mệt mỏi dựa lưng vào sau. Mao Lợi là tên ăn hại chút việc nhỏ này cũng không làm xong. Mai Tử vẫn gác chân tới trước, ả cười lạnh nói. Mấy con nhà quê mà Mao Lợi tìm, Vương Quốc Hoa này sẽ không thèm. Vậy chị cảm thấy hắn có thể thích chị không? Im lặng. Đi ba xã liên tiếp, trên đường về Vương Quốc Hoa gọi điện cho Du Phi Dương. Bí thư Tôn, lãnh đạo ba xã Ma Sơn, Thất Tinh, đấu câu không để việc chống hạn vào đâu. Ngoài việc lấy chiêu bài chống hạn để đòi tiền của huyện ra thì bọn họ không làm gì cả. Ừ, biết rồi. Du Phi Dương bình tĩnh nói. Nội dung cuộc điện làm Du Phi Dương khá buồn bực. Lãnh đạo ba xã này đều là người của hắn. Vương Quốc Hoa báo lại là muốn hắn quản người của, chuyện có chậm cũng không phải do tôi. Một xe từ từ tiến vào huyện thành, dừng trước cửa khách sạn. Một người phụ nữ trên xe đi xuống oán giận nói. Thúy Thúy, mẹ xe Mercedes-Benz không đi mà đi con xe này, quá mất mặt. Trên xe có thêm 3 người phụ nữ nữa xuống. Mấy người phụ nữ này mặc đồ toàn là hàng hiệu, rất mới lạ nên hấp dẫn không ít người nhìn tới. Vương Quốc Duy đang lái xe quay sang nói với Du Phi Dương ngồi cạnh. Phi Dương, sao ông lại làm ra vẻ thần bí như vậy? Du Phi Dương cười ha hả nói. Làm Quốc Hoa thấy ngạc nhiên. Ha ha, nói đùa thôi, thân phận của tôi thế này, chịu khó khiêm nhường một chút vẫn tốt. Ông nhìn mấy cô trên xe này đi, ai mà không phải chỉ nói một câu với nhà là được sao? Vương Quốc Duy nghĩ một chút. Phụ nữ khác đàn ông. Đám đàn ông nhiều kẻ dựa vào hơi ấm của bố mẹ còn xưng vương xưng chúa, mẹ nó chứ. Du Phi Dương lắc đầu nhìn 4 người phụ nữ ở bên ngoài. Các cô ấy khác chúng ta, phụ nữ nhiều lúc phức tạp hơn đàn ông. Sau buổi trưa, 2 người đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm xuất hiện trong trụ sở ủy ban nên dễ dàng làm người trong trụ sở chú ý bị người chặn. 2 người này tự xưng là bạn học hồi đại học của Vương Quốc Hoa, đến tìm Vương Quốc Hoa. Rất nhanh 2 vị được đưa tới văn phòng Ngông Nôn. Nghe nói là bạn học của Bí Thư Vương, Ngô Nôn đâu dám chậm trễ. Sau mấy câu nói, phát hiện ánh mắt 2 vị này hơi lạ. Ngô Nôn nghe được một người tên là Trương Tiểu Cường, người kia tên Tạ Vân Biên, Ngô Nôn có chút đắc ý, bà đây đẹp, người trên Thượng Hải cũng phải ngắm nhìn. Thực ra Ngô Nôn nghĩ hơi sai. Trương Tiểu Cường ở Thượng Hải sao chưa thấy gái đẹp? Ngồi trên đường một ngày là thấy đủ loại gái như Ngô Nôn. Chẳng qua các cô gái ở Thượng Hải không thèm để ý tới Trương Tiểu Cường đi con xe bình thường. Đâu giống Ngô Nôn là tránh văn phòng ủy ban huyện lại rất nhiệt tình. Trương Tiểu Cường không khỏi thầm nghĩ làm quan đúng là tốt, vì thế trong đầu lại nghĩ nếu mình là phó bí thư huyện ủy thì sẽ như thế nào. Tạ Vân Biên lại nghĩ khác. Vương Quốc Hoa lần trước giúp hắn rất nhiều, công ty của y đã được thành lập, coi như khá có tiếng trong lĩnh vực mình kinh doanh tại Thượng Hải. Tạ Vân Biên tới là gửi thiếp mời cho Vương Quốc Hoa. Nếu gửi qua bưu điện sẽ không đủ thành ý, kết quả Trương Tiểu Cường biết nên vội vàng nói lần trước việc Quốc Hoa bảo mình làm. Mình cũng làm xong nên cũng muốn đi một chuyến. Vì thế 2 người cùng tới huyện Phương Lan. Vương Quốc Hoa vừa tới, Ngô Nôn liền đến báo cáo có 2 bạn học của hắn tới thăm, một họ Trương, một họ Tạ. Vương Quốc Hoa nghe thấy liền đi xuống gặp. Ngô Nôn không khỏi thầm nghĩ may mình không lạnh nhạt với đối phương. Đầu tiên là ôm, sau đó nói chuyện. Vương Quốc Hoa mời 2 người lên lầu. Ngô Nôn cũng đi theo coi như phục vụ lãnh đạo. Ngô Nôn biết bên phía Bông Lai Thuận có một phó tránh văn phòng đang rất cần mẫn chạy lên nhưng cô không để ý, chỉ cần theo lãnh đạo có tương lai thì mình sẽ có tương lai. Chuyện Bông Lai Thuận ngủ với nhân viên phục vụ tại nhà khách, Ngô Nôn cũng nghe được. Cô đang định báo cáo với Vương Quốc Hoa. Có chuyện này, Ngô Nôn càng coi thường Bông Lai Thuận. Chậc chậc, Bí Thư Vương. Trương Tiểu Cường đánh giá qua văn phòng rồi hâm mộ nói. Mấy hôm trước đám bạn học ở Thượng Hải tụ tập, tôi còn nhắc tới ông. Lý Vân cùng Thôi Tiểu Hải cũng đi. Lý Vân không ngờ quay lại được trường, nghe nói bỏ không ít tiền ra mới được. Nhưng thật ra Thôi Tiểu Hải đi làm ở công ty nước ngoài, rất kiêu căng. tôi muốn nhắc tới ông và Phi Dương để hắn hết tinh vi nhưng lão Tạ để lại. Tạ Vân Biên ở bên cười nói. Phi Dương cùng Quốc Hoa đều là người khiêm tốn, không cần phải khoe khoang. Rót trà xong, Ngô Nôn mới lui ra. Vương Quốc Hoa gọi lại nói. Chị Ngô, bố trí khách sạn một chút.
Vâng.
Ngô Nôn cung kính lui ra. Trương Tiểu Cường đợi cô ra mới lao tới túm cổ Vương Quốc Hoa, ý hung dữ nói. Khai thật xem đã có quan hệ kia. Nhìn chị ta là thấy nóng trong người. Tôi là người đứng đắn sao có thể làm chuyện như vậy. Vương Quốc Hoa cười cười giơ chân đạp. Trương Tiểu Cường tuy béo nhưng tránh rất nhanh. Vân Biên sắp kết hôn, là cô em Thiểm Tây. Vương Quốc Hoa nhìn Tạ Vân Biên, hắn cười nói.
Được, ông là người đi đầu trong ký túc ta.
Nói đi, trong vòng 1000, muốn phong bì bao nhiêu? Trương Tiểu Cường bĩu môi nói. Ông là bí thư mà nhỏ mọn quá. 2 năm qua ông được không dưới 500.000 ở công ty Vân Biên. Nhắc đến việc này Tạ Vân Biên lấy một tấm séc đưa tới. Đây là cổ tức 2 năm, tổng cộng 590.000 đã trừ thuế. Vương Quốc Hoa không hề khách khí cầm lấy. Tiền này tôi nhận chẳng qua đây là lần cuối cùng. Ông kết hôn tôi tặng ông cổ phần của mình. Trương Tiểu Cường nghe xong cười ha hả với Tạ Vân Biên. Nghe thấy chưa, tôi đoán đúng mà. Lúc trước Quốc Hoa giúp ông. Tạ Vân Biên nhìn đối phương đầy khinh bỉ nói. Chỉ mình ông biết ư. Nói xong y cười nói với Vương Quốc Hoa. Như vậy không tiện lắm. Tôi còn đợi ông tiếp tục đầu tư cho tôi. Vương Quốc Hoa nghe vậy liền chú ý, Trương Tiểu Cường cùng Tạ Vân Biên muốn làm sự nghiệp, hắn nguyện ý rút. Nói xem định làm gì. Tôi muốn mở cửa hàng tự chọn, giống như loại 24H bây giờ ở Thượng Hải có nhiều công nhân mất việc, hơn nữa phần đông là các nữ công nhân trẻ tuổi, có sắc đẹp. Không ít đến các câu lạc bộ đêm. Tôi có 2 cô em vợ cũng là như vậy, sau khi mất việc liền đi bán hàng rong, cuộc sống khó khăn. Tôi lại không tiện để 2 cô này đi làm công nhân cho công ty của mình nên nghĩ đến cửa hàng tự chọn. Cái này có thể làm, hơn nữa rất có tương lai. Như vậy đi, lát tôi gọi cho Phi Dương, tài chính của tôi chủ yếu do cậu ta cầm. Hắn vừa dứt lời bên ngoài đã có người tiếp. Giỏi đó, nhân lúc tôi không ở đây mà định gài tôi hả? Trương Tiểu Cường quay đầu lại. Mẹ chứ, tên này thiên quá. Còn có tôi. Bên cạnh còn hiện ra cái đầu của Vương Quốc Duy, văn phòng thoáng cái náo nhiệt. Mấy người này cũng quen biết nhau, ở Thượng Hải không ít lần ngồi tụ tập. Vương Quốc Duy theo Trương Tiểu Cường đều khá tùy ý, háo sắc nên khá quen thân. Vương Quốc Hoa đi lên ôm Du Phi Dương rồi nói. Quyết định rồi chứ? Du Phi Dương gật đầu nói. Ừ. Nhiều người ngồi trong văn phòng không quá thích hợp, Vương Quốc Hoa đi tới tìm ông Lai Thuận nói một chút rồi dẫn người tới khách sạn. Trong sảnh khách sạn còn có 4 người phụ nữ nên càng náo nhiệt hơn. Lãnh Hân thật ra trực tiếp chạy tới bên cạnh Vương Quốc Hoa. Bí thư Vương. Lấy gì bồi thường tổn thất tinh thần của em? Vương Quốc Hoa nói. Đòi tiền thì tôi không có, có muốn người không? Vừa nói hắn vừa nhìn Lãnh Hân với vẻ háo sắc. Giang Thúy Thúy ở bên hét. Lên đi, Lãnh Hân, bốn chúng ta bây giờ chưa sợ ai cả. Mọi người cùng nở nụ cười, Lãnh Hân lại lắc đầu nói. Bỏ đi, ngậm bồ hòn vậy. Chương 215, diệt từ đầu. Du Phi Dương nói với mọi người mình muốn nói chuyện riêng với Vương Quốc Hoa, ý kéo Vương Quốc Hoa sang một góc. Trong nhóm người mơ hồ lấy Vương Quốc Hoa và Du Phi Dương cầm đầu vì thế khi hai người muốn nói chuyện, người khác đều biết ý không quấy rầy. Sang Mỹ mới thấy mình là hết ngồi đáy giếng, quá thiếu tiền. Du Phi Dương than thở, Vương Quốc Hoa biết tên này không nói nhảm nên không nóng nảy lên tiếng mà đợi đối phương nói tiếp. Công ty cơ giới Quách Sơn thị xã Bắc Câu. Du Phi Dương nói ra một cái tên, Vương Quốc Hoa lập tức hiểu. Hiện trạng công ty đó bây giờ như thế nào? Vương Quốc Hoa hỏi, Du Phi Dương thở dài nói. Tôi muốn một hạng mục để hấp dẫn tài chính, công ty này nửa sống nửa chết cần tiền đưa kỹ thuật và thiết bị tiên tiến vào. Vương Quốc Hoa gặp không ít chuyện kiểu như thế này. Ví dụ như một công ty sản xuất xe 3 bánh nông nghiệp, thị trường sản phẩm càng lúc càng thu lại, nợ nần chồng chất. Công ty như vậy không ngờ còn có một đám người đẩy lên thị trường chứng khoán, mấy năm sau tập đoàn này tuyên bố phá sản, chủ tịch bị bắt, nửa năm sau được thả ra. Vương Quốc Hoa thật lâu không nói, Du Phi Dương cũng biết hắn đang suy nghĩ nên rất kiên nhẫn đợi. Cuối cùng Vương Quốc Hoa mở miệng nói. Tôi có một đề nghị, cần đảm bảo sự sinh tồn cho công nhân mất việc. Du Phi Dương có chút xấu hổ nói. Cái này có thể thông qua chế độ cổ phần để bọn họ thu được chút tài chính. Vương Quốc Hoa nói. Cứ làm như vậy đi, mặc dù hơi trái lương tâm nhưng cũng là bất đắc dĩ. Chẳng qua nếu có thể có một bộ máy lãnh đạo tốt thì cũng chưa chắc công ty này không thể phát triển được. Du Phi Dương biết điều Vương Quốc Hoa đang ám chỉ. Muốn thâu tóm được công ty cơ giới Quách Sơn thì đám lãnh đạo của công ty này bị cũng sẽ tham gia vào đó kiếm lợi. Vương Quốc Hoa thực ra chỉ là thuận miệng nói, nhưng Du Phi Dương lại xúc động. Tôi biết sản phẩm của công ty này mặc dù lạc hậu nhưng có thị trường nhất định, vấn đề nằm ở chỗ tầng quản lý của công ty. Đề nghị này của ông tôi sẽ suy nghĩ kỹ, thật sự không được thì dùng phương pháp hành chính ra lệnh, vừa kiếm được tiền, cũng có thể cứu sống công ty này. Du Phi Dương cầm thuốc ném cho Vương Quốc Hoa một điếu. Thực ra tôi vẫn do dự vì việc này khá thiếu đức. Vương Quốc Hoa thản nhiên nói. Nếu muốn kiếm tiền nhanh thì cứu sống công ty chỉ là một câu nói xuông. Du Phi Dương cười hát hát nói. Như vậy kiếm tiền ít đi một chút, tôi chỉ là muốn một danh nghĩa để tụ tập tài chính. Các nhà kinh doanh phía Nam đều khôn khéo, không thấy thỏ không ra tay. Chủ ý này do Hứa Kiếp đưa ra. Vương Quốc Hoa gật đầu. Hứa Kiếp, tên này khá thú vị. Du Phi Dương nói. Lúc Du Phi Dương ra đời thì chú tôi đang gặp vận đen cho nên lấy tên này. Con bé này nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng ông đừng xem thường, là thiên tài nhí, 15 tuổi đã vào đại học vì thế tính hơi quái. Vương Quốc Hoa cười nói. Đứa bé 15 tuổi đã vào đại học. Đúng là trẻ muốn chơi không cho chơi, bồi dưỡng như vậy mà có tính cách bình thường mới là lạ. Du Phi Dương rất đồng cảm gật đầu nói. Đúng thế, tôi thấy Hứa Kiếp khác người, không ngờ nguyên nhân lại là vì việc này. Bây giờ nó đang làm giám đốc một công ty tín dụng, là cấp trưởng phòng ở một công ty nhà nước. Nó nói kiếm tiền không hay, làm quan mới hay. Không phải chú tôi đẻ lại thì nó đã sớm nhảy vào nhà nước. Lại là một người phụ nữ mạnh mẽ, mà còn trẻ. Loại phụ nữ này Vương Quốc Hoa đều có thái độ tránh xa. Lúc này bên kia truyền tới tiếng vui đùa làm hai người nhìn sang. Du Phi Dương nói. Nhất định là tên Vương Quốc Duy kể chuyện gì rồi. Tên này chỉ cần gặp gái là miệng không dừng lại được. Vương Quốc Hoa nhớ đến chuyện của Cao Lâm nên nhỏ giọng nói. Thúy Thúy xem ra quan hệ khá tốt với mấy cô kia. Du Phi Dương nhìn sang rồi nhỏ giọng nói. Cái này ông không hiểu, mấy cô ả này tiếp cận với nhau chỉ là vì kiếm tiền. Mấy ả tuổi ngang nhau. Học cùng cấp 3, nếu không vì kiếm tiền thì sẽ không tụ tập như vậy. Lại nói cũng do nguyên nhân vì tôi quan hệ tốt hơn với Thúy Thúy nên mấy cô ả đi lại càng gần hơn. Mẫn Nguyệt, chính là cô ả chân dài kia thường hay len quyến dụ tôi. Ả này không đơn giản. Nhắc đến việc này, Du Phi Dương như nhớ đến gì đó nên vô gây nói. Đúng, chút nữa quên việc này. Bí thư thị ủy thị xã Bắc Cầu Lâm Tĩnh lần trước nghe gì tôi nói nhà Lâm Tĩnh có lai lịch lớn, hình như muốn nhân cơ hội tiến bộ trong đại hội đảng sắp tới. Vương Quốc Hoa không có hứng thú với việc này. Vì việc này mà chuyện của Chu Lập Quốc bị ném vào bóng tối. Không nói cái này, mệt người lắm. Lãnh Hân cầm máy đi tới trước mặt hai người cười nói. Vương Quốc Hoa, Cao Lâm muốn tới đây xin lỗi anh. Không đợi Vương Quốc Hoa nói chuyện, Du Phi Dương đã không hài lòng nói. Bỏ đi, mọi người ngồi chơi với nhau, cần gì phải phức tạp như vậy. Du Phi Dương nói làm Lãnh Hân ngẩn ra rồi có chút xấu hổ gật đầu nói. Vâng, để em nói với hắn. Vừa nói Lãnh Hân xoay người đi, Du Phi Dương hừ một tiếng. Vương Quốc Hoa cười cười nhìn Du Phi Dương không nói, Du Phi Dương giải thích. Giám đốc Lãnh hay bao che con cháu. Nếu không vì bố tôi thì chuyện này không thể như vậy. Ông biết Lãnh Hân lén nói như thế nào không? À nói người Lãnh ra dù kém thế nào đi nữa thì ra tay cũng không phải do người ngoài làm. Mẫn Nguyệt nói cho ông. Vương Quốc Hoa phản ứng rất nhanh, Du Phi Dương gật đầu nói. Ừ, Mẫn Nguyệt lén gặp tôi vài lần. Nói không ít các việc của mấy ả này. Vương Quốc Hoa nhìn Du Phi Dương một lúc mới nói. Ông học xấu rồi, sao, bị hai chân dài cặp lấy có cảm giác gì không? Du Phi Dương kinh ngạc than thở. Sao ông nhìn ra được? Vương Quốc Hoa cười nói. Khó nhìn ra lắm sao? Ông nghĩ ông và Mẫn Nguyệt nháy mắt đưa tình suốt, Giang Thúy Thúy không thấy sao? Du Phi Dương có chút xấu hổ cúi đầu, cười ha hả vài tiếng mới nói. Tôi nói rõ với Mẫn Nguyệt, chơi có thể, không nói tình cảm. Hơn nữa à sao có thể so với Thúy Thúy, Thúy Thúy lần đầu tiên thấy đỏ. Còn Mẫn Nguyệt không biết để bao người chơi rồi. Vương Quốc Hoa không có gì để nói. Đàn ông không có thứ tốt, người thành thật như Du Phi Dương cũng học ăn vụng. Phi Dương, bên đó nói chuyện xong chưa? Giang Thúy Thúy ở bên kia gọi, Vương Quốc Hoa cười cười với Du Phi Dương, hai người đứng lên đi tới. Trước mặt nhiều người, Du Phi Dương nói với Giang Thúy Thúy. Tiểu Thúy, anh nói với em bao lần rồi? Anh đang nói chuyện với Quốc Hoa thì không được ngắt lời, sao mãi không nhớ? Quốc Hoa là ai? Đây là người mà ngay cả bố anh cũng coi trọng, xe em đi, đồng hồ trên tay, dây chuyền trên cổ từ đâu mà có. Quốc Hoa chỉ nói một câu là giúp anh kiếm được 100 triệu. Du Phi Dương nhìn như nói với Giang Thúy Thúy nhưng lại làm mấy người khác phải suy nghĩ. Vương Quốc Duy biết rõ nhất nên cười hì hì xem náo nhiệt. Mấy người phụ nữ biết lời này không giả, vì thế càng nhìn Vương Quốc Hoa với ánh mắt khác. Trương Tiểu Cường không rõ nên nghe xong cười nói. Phi Dương nói không sai, tôi làm theo lời Quốc Hoa mà năm ngoái đã kiếm được 1 triệu. Vương Quốc Duy không hề khách khí cắt lời.
Chút tiền đó của ông đừng có nói ra, tôi mấy trăm ngàn đô cũng không dám nhắc tới.
Tạ Vân Biên rất bất ngờ xen vào một câu.
Vậy tôi càng không dám nhắc tới.
Vương Quốc Hoa cười cười nhìn quanh mọi người.
Sao?
Hội kể công đó à?
Giang Thúy Thúy nói.
Chỉ là thấy anh không vừa mắt, mọi người nói có đúng không?
Cùng là người sao hắn lại thông minh hơn chúng ta?
Đối với người như vậy mọi người nói con nên lợi dụng hết giá trị của hắn không?
Vương Quốc Hoa đã nhìn ra ba người Du Phi Dương, Vương Quốc Duy, Giang Thúy Thúy ba người liên thủ làm cho nghi, hiển nhiên muốn phối hợp một chút.
Mọi người đừng nhìn tôi như vậy. Không phải chỉ là quan chức nhỏ sao?
Vương Quốc Duy cười ha hả nói.
Lần trước tôi tới Lưỡng Thủy, trên bàn ăn có người nói như thế nào nhỉ?
Đúng, làm người mà ra vẻ sẽ bị sét đánh, làm người mà ra vẻ thuần khiết sẽ bị người ăn hiếp.
Anh chị em, cơ hội tới, tối nay lúc ăn có thủ báo thủ có toán báo toán.
Mọi người cùng nở nụ cười tỏ vẻ tối chuốc say Vương Quốc Hoa.
Lãnh Hân lúc này lại rất ngoan ngoãn.
Bố cô tuy là giám đốc sở công an nhưng không to bằng bí thư tỉnh ủy.
Vừa nãy cô định vào nói Vương Quốc Hoa nhưng đã bị Du Phi Dương dập tắt trong trứng nước.
Giang Thúy Thúy cười cười giơ tay lên.
Các chị em, tài thần là rể vàng đó, không được bỏ lỡ.
Câu này làm mặt ba cô khác có chút kỳ quái, Tang Viện Viện ngồi nhích vào bên Vương Quốc Hoa, Vương Quốc Hoa cũng rất phối hợp ôm vai, Mẫn Nguyệt trực tiếp cúi đầu, Lãnh Hân lại mấp máy môi.
Giang Thúy Thúy đây là sợ thiên hạ không loạn.
Vương Quốc Hoa vội vàng nói.
Tôi có bạn gái, Phi Dương đã gặp qua, Thúy Thúy đừng hồ đồ.
Giang Thúy Thúy chờ chính là câu này, cô nhìn lướt qua Du Phi Dương rồi nói với giọng ghen tuông.
Có thể làm tình nhân mà.
Chương 216, thẩm vấn.
Ngô Nôn sau khi bố trí bữa ăn xong, cô đi ra mời mọi người vào ngồi.
Ngô Nôn hôm nay như chuyên môn phục vụ Vương Quốc Hoa, làm như Vương Quốc Hoa mới là chủ tịch huyện.
Đối với điểm này, Vương Quốc Hoa im lặng không có ý kiến gì.
Sự tôn trọng của hắn đối với ông Lai Thuận đã thay đổi khi biết chuyện trong nhà khách kia.
Mời mọi người vào trong, Ngô Nôn định đi thì Vương Quốc Hoa giữ cô lại.
Ở lại cùng ăn, bạn của tôi sau này hay tới đây, chị làm quen một chút.
Ngô Nôn chờ chính là câu này của hắn nên cười cười ngồi xuống cầm chén lên uống để lộ vẻ phụ nữ trên bàn không thua kém gì đàn ông.
Vương Quốc Hoa không ngại để Ngô Nôn gia nhập vòng tròn của mình.
Hơn nữa ở huyện Phương Lan này bên cạnh hắn không có mấy người đáng tin, đáng dùng, muốn làm gì cũng khó khăn.
Ngô Nôn là một nữ cán bộ nếu không có chỗ dựa thì không khác gì con mồ côi.
Bây giờ Vương Quốc Hoa đã tỏ ý chấp nhận, Ngô Nôn cũng muốn thể hiện một phen.
Ăn tôi xong, Ngô Nôn dẫn mấy cô gái đi sông hơi, mấy người đàn ông ở lại nói chuyện.
Không có phụ nữ nên mọi người nói chuyện cũng đỡ e ngại hơn.
Tạ Vân Biên không ngờ nói trước.
Quốc Hoa, Lãnh Hân kia nhìn ông với ánh mắt khá u ám, lạnh lùng.
Lời này tuy nói với Vương Quốc Hoa nhưng thực tế là nói với Du Phi Dương.
Quả nhiên Du Phi Dương đáp lời.
Lãnh Hân có biệt danh là thủ không quá đêm.
Không phải là cô ả rộng lượng mà là ả gần như báo thủ trong ngày.
Ả này được nhà triều quen rồi, chẳng qua tôi nếu đã chụp mũ cho Quốc Hoa thì ả không dám làm loạn.
Du Phi Dương nói cũng có điểm tự tin.
Giám đốc sở công an đúng là cứng, mạnh, chẳng qua bên phía đối diện là bí thư tỉnh ủy thì giám đốc Lãnh không dám nhe răng ra.
Vương Quốc Duy ở bên cười lạnh nói.
Tôi nghe Tang Viện Viện nói lần trước làm biệt thự mỗi người góp vốn một phần, Lãnh Hân này hay rồi, tham ô tiền phạt của sở công an, nếu không phải Quốc Hoa ra tay giúp thì ả còn đang lo lắng làm thế nào trả nổi.
Bây giờ lại còn muốn gây phiền phức cho Quốc Hoa, đúng là đáng đánh đòn.
Vương Quốc Hoa không muốn dây dưa vấn đề này nên nói sang hệ thống cửa hàng của Tạ Vân Biên.
Du Phi Dương quyết định theo quy củ cũ, 5 người bỏ 5 triệu, Tạ Vân Biên chiếm 60%, mỗi người khác 10%.
Vương Quốc Hoa vốn không muốn để người khác tham gia nhưng thấy mọi người đều muốn giúp Tạ Vân Biên nên đồng ý.
Xong việc này, Trương Tiểu Cường mới nghĩ đến suất đi học, ý đưa hai phong bì tới.
Hai suất nghiên cứu sinh, tháng 4 và tháng 10 hàng năm sẽ có thông báo đi học 10 ngày và thi.
Anh em ruột cũng phải sống thẳng, một suất 200 ngàn.
Du Phi Dương nghe xong liền cười nói.
Được đó, ông có khi sang ngành bán bằng đi.
Trương Tiểu Cường cười ha hả nói.
Đây là chuyện Quốc Hoa nhờ, tôi sao dám chậm trễ.
Bây giờ cải cách giáo dục nên mới có cơ hội, nếu không tôi cũng không làm được.
Vương Quốc Hoa gọi điện bảo Ngô Nôn mang hai két bia tới, mấy người vừa uống vừa nói chuyện, không lâu sau mấy cô gái cũng tới tham gia.
Mọi người uống tới 12 h đêm.
Vương Quốc Duy không biết có phải là uống rượu nên to gan hay không mà ôm lấy Tang Viện Viện hỗn loạn, kết quả bị Tang Viện Viện kéo đi như lợn bị chọc tiết.
Hai vị này đi, Vương Quốc Hoa lảo đảo đứng dậy.
Không được rồi, tôi phải về.
Kết quả hắn vừa đứng lên đã ngã xuống.
Đám người Du Phi Dương cũng không chống đỡ được.
Tạ Vân Biên và Trương Tiểu Cường dịu nhau về phòng.
Ba người phụ nữ nhìn Vương Quốc Hoa và Du Phi Dương, Mẫn Nguyệt lẩm bẩm một tiếng rồi về phòng.
Lãnh Hân rất bất ngờ nói với Giang Thúy Thúy. Giao Vương quốc hoa cho tôi. Giang Thúy Thúy cười hì hì nhìn Lãnh Hân chứ không nói. Lãnh Hân lạnh lùng nói.
Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không làm gì hắn đâu.
Giang Thúy Thúy lắc đầu nói.
Tôi còn không biết bà sao.
Vẫn nhớ việc đó à?
Lãnh Hân lúc này mới nói.
Cao Lâm bị khai trừ khỏi ngành, đây là ý của Lâm Tĩnh.
Tôi phải tìm bát cơm cho Cao Lâm.
Tôi thấy Vương Quốc Hoa có năng lực nên muốn hầu hạ để hắn rút.
Bà cũng biết người như Cao Lâm mà làm chính trị nhất định bị người chơi chết.
Giang Thúy Thúy nói.
Bà tốt nhất đừng có gây phiền phức, nếu không Du Phi Dương không bỏ qua cho bà đâu.
Lãnh Hân cười lạnh một tiếng.
Bà lo cho mình đi, Du Phi Dương ngủ với người phụ nữ khác mà bà không biết sao.
Giang Thúy Thúy cười nói.
Không phải là Mẫn Nguyệt sao?
Tôi nói với Du Phi Dương, ra ngoài chơi thì được nhưng đừng để có thai hoặc nhiễm bệnh.
Mọi người là chị em, tôi không muốn trở mặt thành thù.
Lãnh Hân không nói gì đứng lên nâng Vương Quốc Hoa dậy.
Nặng như lợn.
Giang Thúy Thúy cười nói.
Bỏ đi, tôi giúp bà.
Hai người phụ nữ đỡ Vương Quốc Hoa tới phòng Lãnh Hân, Giang Thúy Thúy không nhịn được cười nói.
Ha ha, bà phải biết chuyện Vũ Hoan thì người thiệt luôn là phụ nữ.
Bà nghĩ tôi mê trai thế à?
Tôi tới chỗ Mẫn Nguyệt ngủ.
Như vậy là tốt nhất. Tôi đi trước.
Vừa nói Giang Thúy Thúy đi trở về, Lãnh Hân nhìn Vương Quốc Hoa nằm trên giường, cô rót cho mình cốc trà uống rồi đầy phức tạp nhìn hắn.
Lãnh Hân đã thông qua Giang Thúy Thúy để tìm hiểu được nhiều về Vương Quốc Hoa.
Đúng là vì biết nên Lãnh Hân mới nói muốn đánh muốn giết, giả bộ như vậy để người ta xem.
Về phần ấn tượng đối với Vương Quốc Hoa, Lãnh Hân cảm giác có chút phức tạp. Cô đang thở dài một tiếng định đứng lên thì bịch, bên ngoài có 7-8 nhân viên cảnh sát lao vào.
Các người làm gì?
Lãnh Hân vừa nhìn thấy là công an nên không sợ.
Cô trừng mắt nhìn mấy tên công an đạp cửa xông vào.
Làm gì ư?
Tên công an cầm đầu nhìn Vương Quốc Hoa nằm trên giường, xác nhận đúng người mới quay đầu lại nói.
Nhận quần chúng báo tin nơi đây mua bán mại dâm, theo chúng tôi về tiếp nhận điều tra.
Mua bán mại dâm?
Vương Quốc Hoa cười cười chỉ vào Vương Quốc Hoa nằm trên giường.
Ai mua, ai bán dâm?
Cảnh sát nói.
Cái này phải hỏi chính cô, dẫn đi.
Lãnh Hân nhướng mày tức giận quát.
Tôi xem ai dám.
Đám công an không thèm để ý, hai người trực tiếp túm lấy hai tay Vương Quốc Hoa.
Đây là ép chúng tôi mạnh tay.
Lãnh Hân vung tay thoát khỏi tay hai người kia.
Tôi đảm bảo các người nhất định sẽ hối hận.
Tôi nhớ kỹ mấy người, nghe rõ đây, bát cơm của mấy người đã mất.
Vừa nói Lãnh Hân đi theo công an ra ngoài, một tên cảnh sát thấy Vương Quốc Hoa nằm trên giường nên xin chỉ thị.
Sếp, mang đi kiểu gì giờ?
Có về.
Lát nữa chỉ cần ả kia khai là đủ.
Động tĩnh trong phòng quá lớn, Giang Thúy Thúy ra ngoài thấy tình hình nên vội vàng cản lại.
Các người làm gì thế?
Lãnh Hân, có chuyện gì vậy?
Không được cản trở công an, tránh sang bên.
Tên công an cầm đầu sợ có việc nên vội vàng quát Giang Thúy Thúy.
Lãnh Hân cười cười với Giang Thúy Thúy, nháy mắt.
Giang Thúy Thúy cũng nở nụ cười lui ra sau.
Lãnh Hân theo tới công an huyện, vào phòng thẩm vấn.
Hai công an một nam một nữ hung dữ quát.
Vào đây thì thành thật một chút nếu không cô sẽ gặp họa.
Chính sách của đảng có cần tôi nói không?
Tôi biết.
Khai báo thành khẩn sẽ được khoan hồng.
Tên.
Lãnh Hân.
Tuổi.
22.
Nghề nghiệp.
Sở Văn hóa Du lịch tỉnh.
Lãnh Hân rất phối hợp mãi tới khi tên nam cảnh sát cười lạnh nói.
Cán bộ quốc gia còn kiêm việc này hả?
Thời gian mại dâm bao lâu rồi?
Mẹ mày mới mại dâm.
Lãnh Hân không nhanh không chậm trả lời, cảnh sát nghe xong tức giận đập bàn đứng dậy.
Thành thật một chút, mạnh miệng là mày ăn đòn.
Lãnh Hân cười cười ngậm miệng không thèm nói, mặc đối phương muốn hỏi gì cũng không nói.
Tên nam cảnh sát tức giận định đứng lên đánh nhưng bị nữ cảnh sát chặn lại.
Lúc này tên công an cầm đầu vừa nãy xuất hiện.
Chưa hỏi xong ư.
À này nữ chết sống không mở miệng, ngoan cố.
Cảnh sát cầm đầu nhỏ giọng nói.
Mày đâu lận à, không biết lấy một bản khẩu cung ép hạ điểm chỉ là xong sao.
Xong thì sao xếp.
Nhốt ả và Vương Quốc Hoa lại, chỉ cần có khẩu cung còn sợ gì.
Bản khẩu cung giả rất nhanh xong.
Hai cảnh sát đưa tới trước mặt Lãnh Hân.
Chỉ có thể coi mày đen, điểm chỉ một cái là được.
Có oán thì lát vào phòng giam thì oán Vương Quốc Hoa.
Vốn tưởng Lãnh Hân không phối hợp ai ngờ cô chỉ cười cười điểm chỉ xong.
Nhớ phải giữ cho kỹ, đừng có làm mất, tôi còn phải lấy về làm kỷ niệm.
Chương 217, một đêm náo nhiệt.
Tên cảnh sát cầm đầu về văn phòng gọi điện báo cáo.
Bí thư, đã xong.
Nghiêm Đông Lai ở bên kia có chút hưng phấn nhảy dựng lên.
Làm tốt.
Nhớ nhốt người không được thả ra, chờ mai đi làm báo cáo với Bí Thư Tôn, nói là nửa đêm bắt được không tiện làm phiền giấc ngủ của Bí Thư Tôn.
Giang Thúy Thúy đưa mắt nhìn Lãnh Hân và Vương Quốc Hoa bị người đưa đi, hai cô gái kia cũng ra.
Ba cô nói thầm rồi để Giang Thúy Thúy gọi điện cho Lãnh Kiến Quân.
Lãnh bá,
cháu là Giang Thúy Thúy. Cháu xin lỗi, cháu dẫn Lãnh Hân ra ngoài chơi không ngờ xảy ra chuyện. Nửa đêm đang ngủ bị gọi dậy không ai vui vẻ cả. Lãnh Kiến Quân cũng thế, còn tưởng có vụ án lớn không ngờ là con gái mình. Lãnh Kiến Quân giật mình, ai nhằm vào Lãnh Hân chứ, thực ra là nhìn vào mình. Hân Hân làm sao vậy cháu? Lãnh Kiến Quân trầm giọng nói. Giang Thúy Thúy vội vàng giải thích, cơn giận trong lòng Lãnh Kiến Quân bốc lên. Đưa bạn về phòng lại bị coi là mại dâm. Chờ làm rõ chuyện chuyến đi này còn có Du Phi Dương, người mà Lãnh Hân đưa về là anh em rất thân của Du Phi Dương, lại còn được bí thư Hứa rất ưu ái. Lãnh Kiến Quân ngược lại vui vẻ. Con gái mình đi cùng con bí thư Hứa, bây giờ Du Phi Dương uống rượu say nằm ngủ nên cơ hội biểu hiện đương nhiên là của mình. Bác biết rồi. Lãnh Kiến Quân dập máy, Giang Thúy Thúy bên kia đưa tay tạo thành chữ OK một công an huyện nho nhỏ, giám đốc Sở ra tay còn không làm bọn họ sợ chết mới lạ. Đen đuổi chính là Du Phi Dương buồn đi vê đút cờ nên mơ màng đứng dậy. Cô thấy ba cô gái đang đứng ở hành lang nhỏ giọng nói gì đó với nhau làm Du Phi Dương hơi sợ. Thấy rõ là ba người kia, Du Phi Dương tức giận nói. Ba cô làm gì vậy hả? Định dọa chết người sao? Giang Thúy Thúy lại nói chuyện, Du Phi Dương còn tưởng mình nghe lầm. Chẳng qua y rất nhanh bình tĩnh lại. Du Phi Dương không khỏi tức giận, mọi người còn đang ở đây mà dám có người chơi đều như vậy sao? Du Phi Dương suy nghĩ hơi quá. Ai biết hắn là con bí thư tỉnh ủy chứ? Biết rồi còn ai dám làm loạn? Không nói hai lời, Du Phi Dương trực tiếp gọi điện cho Tương Tiền Tiến, chuyện này không nên ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông bố. Tương Tiền Tiến đang ngủ say bị gọi cũng mất hứng. Chẳng qua bây giờ dám gọi điện tới thì nhất định có chuyện quan trọng xảy ra. Nghe xong, Tương Tiền Tiến cũng tức. Bắt Vương Quốc Hoa trước mặt Du Phi Dương, đây là tát vào mặt bí thư Hứa. Mặc kệ Du Phi Dương có nói rõ thân phận hay không, tóm lại Du Phi Dương rất tức giận. Du Phi Dương tức, Tương Tiền Tiến càng tức hơn. Việc này cậu đừng quản, chờ tin tức. Tương Tiền Tiến trực tiếp gọi điện cho Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh đang ngủ bị đánh thức cũng tức chẳng qua nghĩ lại vẫn nghe điện. Kết quả đối phương nói tên Tương Tiền Tiến thư ký của bí thư tỉnh ủy Hứa Nam Hạ. Lâm Tĩnh hoàn toàn tỉnh táo thầm nói không phải có việc lớn xảy ra đó chứ. Tương Tiền Tiến nói cũng rất thiếu đức, y không nói rõ, chỉ nói con trai bí thư Hứa đến thị xã Bắc Cầu chơi rồi bị bắt vì nghi mua bán mại dâm. Vương Quốc Hoa cùng uống rượu cũng bị bắt. Bí thư Lâm cứ xem rồi xử lý. Lâm Tĩnh mơ màng không nghe rõ thì Tương Tiền Tiến đã dập máy. Bình một tiếng, Lâm Tĩnh nghe thành Lâm Tĩnh chơi gái bị bắt, không đúng, bị bắt nhầm. Lâm Tĩnh đang gặp cơ hội tiến lên một bước, việc này có khác gì hủy tiền đồ của cô, thằng nào dám làm như vậy. Chuyện này không thể bỏ qua. Tóm lại sau khi dập máy tuy trời xuân vẫn rét nhưng cả người Lâm Tĩnh đổ mồ hôi. Lâm Tĩnh thực ra cũng không sợ Hứa Nam Hạ, vấn đề là về nhân sự thì Hứa Nam Hạ có quyền lên tiếng rất lớn. Nếu Hứa Nam Hạ gây trở ngại cho Lâm Tĩnh thì dễ như trở bàn tay. Tương Tiền Tiến có thể gọi điện tới nói rõ chuyện chỉ cần xử lý thích đáng sẽ không sao. Lâm Tĩnh nổi giận đùng đùng, cầm lấy điện thoại gọi cho Cục trưởng Cục Công an, kết quả máy bận. Lâm Tĩnh giờ tờ GG thầm nghĩ thằng Diêu bản thụ này làm gì không biết mà sao nửa đêm gọi không được. Lâm Tĩnh đang tức thì Cục trưởng Cục Công an thị xã Diêu bản thụ cũng đang bị ăn mắng. Nửa đêm canh ba điện thoại vang, Diêu bản thụ cầm máy tức giận nói. Làm gì vậy hả? Muộn như thế này có biết là cần ngủ không? Y còn tưởng cấp dưới gọi điện báo cáo vụ án nào đó. Nhưng bên kia lại truyền tới giọng lạnh như băng của Lãnh Kiến Quân. Tôi là Lãnh Kiến Quân, anh tức gì hả? Chiến sĩ công an bất cứ lúc nào cũng phải ở trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh, thái độ này của anh không được. Bình thường tôi giáo dục anh như thế nào? Anh quên rồi hả? Bị mắng một trận, Diêu bản thụ hoàn toàn tỉnh táo. Hắn là nhân viên theo Lãnh Kiến Quân nhiều năm. Bị mắng chỉ có thể nở nụ cười giống như Lãnh Kiến Quân ở ngay trước mặt. Mắng 10 phút, Lãnh Kiến Quân mới vào chủ đề. Diêu bản thụ, anh dẫn đội ngũ tốt thật đó. Lời này khá lạnh vừa nghe là biết không đúng. Diêu bản thụ vội vàng tỏ vẻ. Công tác của tôi không làm tốt, xin lãnh đạo phê bình giáo dục. Diêu bản thụ không đốc, nửa đêm giám đốc Sở gọi tới thì nhất định có việc, mà không phải việc tốt. Lãnh Hân nhà tôi ngoan như vậy thế mà bị người của anh coi làm gái hại dâm bắt đi. Lãnh Kiến Quân rất tức giận dập máy ngay. Ừ, quên không nói là ở huyện Phương Lan, Lãnh Kiến Quân cầm máy lên nhưng lại bỏ xuống coi như làm khó đám người thị xã Bắc Câu. Lãnh Kiến Quân vừa dập máy, điện thoại lại văng lên, Diêu bản thụ còn tưởng Lãnh Kiến Quân gọi tới nên nói. Lão lãnh đạo, ngài nói cho tôi biết Lãnh Hân bị bắt ở đâu. Không ngờ Lâm Tĩnh ở bên kia nghe xong càng tức hơn. Còn bắt cả con gái giám đốc Lãnh. Nguyên nhân nhất định là do con gái Lãnh Kiến Quân đi cùng Du Phi Dương rồi bị bắt chung. Diêu bản thụ, người của anh giỏi thật đó. Con trai bí thư Hứa cũng dám bắt vì mua dâm. Hơn nửa đêm để Tương Tiền Tiến gọi tới cho tôi, Cục Công an thị xã có năng lực thật đó. Anh đi giải thích với bí thư Hứa đi, giải thích tốt vào, đừng có liên lụy tới tôi. Lâm Tĩnh nói xong dập máy. Lâm Tĩnh cẩn thận suy nghĩ rồi đổi quần áo lái xe tới cục công an. Hệ thống công an thị xã Bắc Câu hoàn toàn náo nhiệt, Diêu Bản Thụ gần như phát điên. Vừa nãy bị giám đốc sở mắng, bây giờ lại thò ra con trai bí thư Hứa, làm không xong là mất việc. Ai? Rốt cuộc là ai làm? Thằng chết tiệt nào dám hại mình? Diêu Bản Thụ liên tục gọi xuống mấy quận huyện mắng một trận, còn cả trưởng phòng trị an cục công an cũng bị mắng. Mắng xong, điện thoại văng lên, trực ban của cục nói bí thư thị ủy Lâm Tĩnh tới cục. Diêu Bản Thụ không dám chậm trễ vội vàng chạy ra. Thấy Lâm Tĩnh, người bên dưới cũng đã đến. Diêu Bản Thụ lập tức họp, Lâm Tĩnh ở bên nghe báo cáo. Kết quả hiểu rõ tình hình, các cấp phó đều há hốc mồm. Việc dính dáng quá lớn nên mấy cấp phó của Diêu Bản Thụ đều tỏ vẻ đi tìm hiểu tình hình. Trong đó một vị vốn được coi trọng nên bạo gan hỏi. Cục trưởng, ngài có thể hỏi xem rốt cuộc ở đâu bắt người không? Diêu Bản Thụ nghe xong đột nhiên giận dữ, mặt đỏ bừng bừng đập bàn. Muốn biết ai bắt hả? Anh gọi điện hỏi giám đốc Lãnh, hỏi bí thư Hứa đi. Anh tốt nhất cầu thần bái Phật đảm bảo là người của hệ thống công an bắt, nếu không anh phiền phức lớn đó. Diêu Bản Thụ cũng lo lắng. Chẳng may có phần tử nào đóng giả cảnh sát thì sao? Diêu Bản Thụ đổ mồ hôi. Đêm nay quá náo nhiệt, tất cả ngành liên quan ở nội thành thị xã Bắc Câu đều bị kinh động. Cục công an thị xã, công an quận, đại ca, chạy suốt 2 tiếng nhưng tin chuyển về vẫn không biết rõ. Mãi đến khi xác định không phải nội thành làm, Diêu Bản Thụ bắt đầu run lên, Lâm Tĩnh cũng đổ mồ hôi lạnh. Du Phi Dương xảy ra chuyện ở địa bàn của mình, bí thư Hứa có mỗi một người con trai này đó. Không đúng, cả Hứa gia có một cháu trai. Diêu Bản Thụ do dự mãi mới dám gọi cho Lãnh Kiến Quân. Lão lãnh đạo, nội thành không nhận được báo cáo. Lãnh Kiến Quân chỉ chờ câu này nên thản nhiên nói. Ở huyện Phương Lan. Chương 218, ác độc. Vương Quốc Hoa ngủ rất ngoan, người nằm im không động đậy. Lãnh Hân sớm biết chuyện này do Vương Quốc Hoa đắc tội với người mà gây ra. Nhìn hắn ngủ không biết gì, Lãnh Hân vừa tức vừa có chút buồn cười. Lâu như vậy sao còn không có chút tin tức gì? Lãnh Hân cũng có chút kỳ quái, thầm nói Giang Thúy Thúy không phải không gọi điện cho bố mình đó chứ. Nghĩ lại Lãnh Hân liền vui vẻ, thầm nói điều này không thể, nhất định là không liên lạc được. Mà Du Phi Dương cũng có mặt ở đó, có gì phải lo chứ? Lãnh Hân có chút mệt mỏi đưa tay che miệng áp. Chỗ ngồi duy nhất đã bị Vương Quốc Hoa chiếm lấy, Lãnh Hân lại đứng một lát nhưng không nhịn được nên định gọi Vương Quốc Hoa dậy. Cô lại thấy thế không ổn nên đẩy mạnh hắn vào trong rồi ngồi xuống dù chỉ được nửa ngông. Vương Quốc Hoa ngủ một mình thì ngoan nhưng có thêm người bên cạnh lại khác. Lãnh Hân vừa ngồi xuống, tay hắn đã đưa tới vô mông cô, miệng còn lẩm bẩm gọi tên người phụ nữ nào đó. Lãnh Hân đẩy tay Vương Quốc Hoa ra nhưng không lâu lại tới, lại đẩy, cuối cùng Lãnh Hân đầu hàng. Chẳng qua cô thấy mình thiệt, mông cô chưa bị người đàn ông nào sờ vào cả, dù là cách quần áo cũng bị thiệt. Khó trách Giang Thúy Thúy nói, dù thế nào đều là nữ thiệt. Trong bốn cô thì Lãnh Hân và Giang Thúy Thúy đi lại khá gần. Không phải do vấn đề tiền mà hai người từ nhỏ lớn lên cạnh nhau, tính cách khá tương đồng. Hai người còn lại Lãnh Hân không thích. Mẫn Nguyệt quá dâm đãng, Tang Viện Viện thích lợi nhỏ. Tang Viện Viện bị Vương Quốc Duy cho ít quả là lên giường với người ta. Lúc trước mấy người tụ tập lại gọi gì mà bù đắp tài nguyên nhưng kết quả mấy lần kinh doanh đều thất bại. Lãnh Hân khá sốt ruột nên tìm bố giúp rồi tham ô tiền phạt của sở, thiếu chút nữa hại bố. Lãnh Hân nhớ đến cũng sợ. Nếu không phải Vương Quốc Hoa đưa ra ý tưởng thì thu được tiền vốn hay không cũng là cả vấn đề. Sau việc đó Lãnh Hân biết khả năng kiếm tiền của mình có hạn, nếu không sao cô chủ động tạo quan hệ tốt với Vương Quốc Hoa. Mơ màng Lãnh Hân dựa vào tường ngủ, không lâu sau cảm thấy một bàn tay thò vào trong quần áo làm cô tỉnh lại. Cô cúi đầu nhìn xuống đúng là tay hắn. Qua quần áo chắc hắn không thấy đã nên không biết từ lúc nào đã vén áo cô lên thò tay sờ sờ bụng. Lãnh Hân thở hổn hển nhảy dựng lên nhìn thì hắn vẫn ngủ ngoan như chó con. Lãnh Hân vừa xấu hổ vừa tức giận đi lên đẩy mạnh Vương Quốc Hoa. Dậy, con lợn chết, không ngủ nữa. Nghe nói là huyện Phương Lan, Diêu Bản Thụ coi như yên tâm, đây mặc dù cũng thuộc thị xã nhưng quyền khống chế công an huyện bên dưới chủ yếu là do bí thư huyện ủy. Vì thế Diêu Bản Thụ nghiêng đầu nhìn Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh nghe tới huyện Phương Lan càng tức. Chuyện Chu Lập Quốc lần trước còn chưa yên, bây giờ lại có việc này. Lần này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua, phải giết vài con gà. Trước mặt mấy cục trưởng, phó cục trưởng cục công an nên Lâm Tĩnh không tiện phát tác. Cô cầm máy đi sang bên định gọi điện thì Diêu Bản Thụ đi tới nhỏ giọng nói. Bí thư Lâm, hay là để tôi tới huyện Phương Lan coi như tỏ vẻ cục công an coi trọng việc này. Lâm Tĩnh nhừ một tiếng. Cũng được, như vậy cùng đi, các thường vụ khác tạm thời không cần thông báo. Đây là thái độ tranh thủ quyền chủ động, chuyện này nhất định không giấu được, cả cục công an đều biết. Lâm Tĩnh tự mình đi sau này có người muốn lấy lý do từ việc này thì cũng không thể làm ầm lên được. chẳng qua nói xong Diêu Bản Thụ lại thấy không đúng, không nên dễ dàng bỏ qua cho Diêu Bản Thụ như vậy chứ. Không mấy khi có cơ hội thò tay vào hệ thống công an, vì thế Lâm Tĩnh bổ thêm một câu. Đồng chí Diêu Bản Thụ, cơ quan công an thị xã ta sau vụ việc này nhất định phải rút kinh nghiệm, không thể làm loạn như vậy. Lâm Tĩnh cũng chỉ điểm tới là dừng nhưng lại làm Diêu Bản Thụ khẩn trương. Cục công an chuẩn bị hai chiếc xe, một trước một sau mở đường, ở giữa là xe của Lâm Tĩnh, xe của Diêu Bản Thụ. Bốn xe chạy thật nhanh tới huyện Phương Lan. Đen nhất phải kể tới Mạnh Vũ Vi, bị gọi điện lên xe mới biết phải tới huyện Phương Lan. Ngồi ở ghế trước, Mạnh Vũ Vi thầm nói không biết việc gì xảy ra, lát nữa phải báo cho hắn mới được. Vì thế cô quay đầu lại nói. Lãnh đạo, đang ngủ ngon mà, có chuyện gì vậy? Lâm Tĩnh cũng bực mình thầm nói mình có đắc tội ai chứ? Lâm Tĩnh thở dài một tiếng. Không biết gần đây gặp việc gì đen đuổi mà không ngừng có việc xảy ra. Huyện Phương Lan này xem ra không mạnh tay không được. Lâm Tĩnh nói qua câu chuyện, Mạnh Vũ Vi nghe xong không khỏi thầm giật mình. Cô thầm ước Lâm Tĩnh có hành động với huyện Phương Lan rồi mình sẽ tìm cơ hội sáng tạo cục diện tốt cho Vương Quốc Hoa. Nhắc đến huyện Phương Lan này thực ra không có vấn đề gì lớn, thị xã quản mấy huyện không phải đều như vậy sao? Chỉ là chuyện xảy ra lúc nào mà thôi. Mạnh Vũ Vi có ý xấu nên nói chuyện khá ác, bề ngoài là giải vây cho huyện Phương Lan nhưng thực tế nào đào hầm. Quả nhiên Lâm Tĩnh nghe xong hừ một tiếng. Cô còn tưởng Mạnh Vũ Vi đang nhắc mình vào lúc quan trọng này không nên để xảy ra chuyện. Vấn đề của huyện Phương Lan xuất phát từ người Tôn Trường Thanh. Không có hắn che chở thì đám người bên dưới sao làm được gì. Có suy nghĩ này, Lâm Tĩnh bắt đầu có ý muốn hành động. Lát nữa tới huyện Phương Lan, Lâm Tĩnh đột nhiên nói với Mạnh Vũ Vi. Trường Đảng Trung ương có một suất đi học nửa năm, em nói ai là tốt nhất. Mạnh Vũ Vi hiểu ý nói. Tôn Trường Thanh rất được. Xe trực tiếp tới trụ sở huyện ủy huyện Phương Lan. Cán bộ trực ban thấy có xe cảnh sát mở đường đội vàng bật dậy. Mới tờ mờ sáng, có chuyện gì sao? Lâm Tĩnh vừa xuống xe đã chỉ vào nhân viên trực ban. Đi thông báo Tôn Trường Thành, nói tôi có việc gấp bảo bọn họ lập tức tới đây. Lâm Tĩnh quay đầu lại nói với Diêu Bản Thụ. Đồng chí Diêu Bản Thụ, anh đến công an huyện đưa người ra. Nhớ, nhất định phải làm tốt công tác tư tưởng với đương sự. Tôn Trường Thanh đang ngủ bị gọi nên khá tức giận nhưng ý vẫn rất kinh ngạc nói. Ai đó? Là thư ký gọi tới, thư ký vội vàng nhỏ giọng nói. Bí thư Tôn, có việc lớn, bí thư thị ủy Lâm đến huyện ủy. Ngài mau dậy, tôi chờ ở cửa. Không làm chuyện mờ ám không sợ quỷ gõ cửa. Tôn Trường Thanh nghe tin này đầu choáng váng, vội vàng mặc quần áo rồi lao xuống. Ý càng nghĩ càng thấy không đúng. Lâm Tĩnh tự mình tới huyện Phương Lan vào lúc này, còn gọi điện bảo mình tới nhất định là bên dưới có việc gì đó làm kinh động Lâm Tĩnh. Vấn đề là tên chết tiệt nào có bản lĩnh làm kinh động bí thư thị ủy. Bên trong phòng tạm giam công an huyện, Vương Quốc Hoa mơ màng mở mắt không biết ai đứng trước mặt chỉ đưa tay ra. Nước, khát chết được. Lãnh Hân nghe thấy hắn sai mình thì càng tức. Mở mắt chó của anh ra nhìn xem đây là đâu. Còn muốn uống nước hả? Bà nhịn mãi đây này, có muốn uống không? Vương Quốc Hoa bị tiếng hét này làm tỉnh dậy. Hắn trợn mắt nhìn quanh lập tức biết mình đang ở đâu. Chẳng qua nghĩ Du Phi Dương cũng ở đây, nữ ma đầu Lãnh Hân cũng bị nhốt cùng nên không có gì phải lo. Hắn rất khách khí đáp lại. Được, cô giải quyết ngay đi, tôi há mồm uống. Hắn tức nên nói thế nhưng Lãnh Hân nghe lại tưởng hắn trêu mình nên tay run run chỉ. Đồ hạ lưu. Vương Quốc Hoa đâu chịu bị chửi, trừng mắt nhìn cô. Là ai nói hạ lưu trước? Cô dám làm tôi không dám tiếp ư? Lãnh Hân không biết nói gì nữa. Cô nằm xuống ghế. Mệt rồi, ngủ một lát. Vương Quốc Hoa sờ sờ túi thấy bật lửa và thuốc vẫn còn. Hắn châm thuốc đứng trước song sắt nhìn ra ngoài. Trời sắp sáng rồi, người nhà cô sao còn không tới đưa cô ra? Lãnh Hân thực ra không ngủ, chỉ là thấy hắn ngủ, mình đứng nên khó chịu. Cô nói. Anh còn không biết xấu hổ. Đều do anh gây họa nên nhiều kẻ thù, hại tôi như thế này. Vương Quốc Hoa không muốn làm căng với cô, đi xuống ngồi định nói chuyện, không ngờ Vương Quốc Hoa thấy hắn miệng ngậm thuốc như một tên lưu manh sắp trêu gái trong phim. Cô vội vàng lấy tay che ngực. Anh muốn làm gì? Vương Quốc Hoa thấy cô như vậy cũng tức. Hắn chỉ vào ngực cô. Tự cô nói xem cô có chỗ nào đáng để tôi có ý đồ xấu. Là mặt? Hay là ngực? Hay là mông? Chương 219, Hòa hoãn. Lãnh Hân không cao. Chỉ khoảng 1m6, người khá là lướt, nhỏ nhắn. Nếu là 150 năm trước thì Lãnh Hân tuyệt đối là tiêu chuẩn của mỹ nữ, nhỏ nhắn xinh xắn là lướt, gương mặt xinh đẹp, miệng anh đào nhỏ nhắn, eo nhỏ, ngực không quá to. Vấn đề là bây giờ không phải trước đây, Lãnh Hân bị Vương Quốc Hoa nói như vậy thì rất khó chịu, đây là tát thẳng vào mặt. Hơn nữa Vương Quốc Hoa lại có ưu thế về chiều cao nên càng đáng chết. Bà liều mạng với anh. Lãnh Hân lao tới, Vương Quốc Hoa tránh ra nhưng vẫn bị móng tay của cô cào trúng. Thôi không đánh phụ nữ nhưng cô đáng bị xử lý. Vương Quốc Hoa nhẹ nhàng rủi điếu thuốc vỗ vỗ tay đứng lên. Chút dũng khí vừa rồi của Lãnh Hân bay sạch, cô hốt hoảng nói. Anh không được tới, tôi kêu lên đó. Vương Quốc Hoa cười nói. Tôi chỉ thu lại chút lãi, không thể bị cô cào toan như vậy. Phòng rất nhỏ, Lãnh Hân lui không thể lui, chỉ vài bước là bị đẩy vào góc. Vương Quốc Hoa mở hai tay ra ôm lấy Lãnh Hân. Tôi nếu hiếp cô ở đây có tính là hiếp dâm không? Lãnh Hân cố bình tĩnh lại trừng mắt nhìn hắn. Anh dám? Vương Quốc Hoa cười lạnh nói. Tôi có gì không dám? Vừa nói tay hắn trượt xuống giữ chặt không cho Lãnh Hân nhúc nhích, tay vén áo cô lên. Đừng mà, em sai rồi, xin anh. Lãnh Hân nhắm mắt lại xin tha. Biến hóa quá nhanh làm Vương Quốc Hoa không kịp thích ứng, tay kia của hắn hơi tiến lên một chút. Nhìn giọt lệ trên khóe mắt Lãnh Hân, Vương Quốc Hoa hử một tiếng dừng lại. Mày cho cô. Vương Quốc Hoa Hoa không cam lòng nói thầm một tiếng, ngồi xuống ghế hút thuốc. Trong phòng trở nên yên tĩnh, lát sau Lãnh Hân sửa lại quần áo ngồi xuống cạnh hắn. Tôi muốn tự mình kinh doanh, anh có thể giúp không? Không khí rất quỷ dị, hai người vừa náo loạn giờ cũng bình thản hơn. Lãnh Hân không hận Vương Quốc Hoa, Vương Quốc Hoa cũng không cảm giác được Lãnh Hân có gì đáng ghét, thậm chí còn thấy mình hơi quá đáng. Đương nhiên hắn vẫn cười lạnh nói. Câu nghĩ tôi là tài thần sao? Chẳng qua chỉ là dùng chút đầu óc mà thôi, trên đời này có nhiều nghề, chỉ cần suy nghĩ sẽ kiếm được tiền. Tôi hùn vốn làm ăn với mấy người kia nhưng toàn lỗ. Không phải anh giúp thì mấy triệu tôi đổ vào bất động sản cũng mất. Đó là tiền phạt của sở công an, tôi nhờ bố lấy cho mình dùng tạm. Yên tâm hợp tác kinh doanh bất động sản với bọn họ đi, bây giờ đang cải cách nhà đất, ngành này về sau sẽ kiếm được nhiều tiền. Vương Quốc Hoa lại lấy thuốc và bật lửa ra, Lãnh Hân rất ngoan ngoãn đoạt lấy châm thuốc, đưa lên miệng hắn. Nói như thế nào vậy? Vương Quốc Hoa không hề khách khí nhận phục vụ, dùng ngón cái chỉ vào mũi Lãnh Hân. Muốn tôi nói cô như thế nào? Bây giờ trong nước đang tiến hành cải cách công ty nhà nước, cải cách giáo dục, y tế, nhà đất, có cái nào không là cơ hội kiếm tiền? Lãnh Hân nghe xong dán sát mặt vào hắn. Anh nói cẩn thận với em đi, em không quá hiểu mấy cái này. Vương Quốc Hoa trước không quá quan tâm mấy cái này, chỉ là lên mạng đọc thông tin nên biết mà thôi. Được, coi như là bồi thường cho cô một chút, cho cô thêm kiến thức. Nghe đây, quốc gia đưa ra chính sách kinh tế vĩ mô, cải cách kinh tế, đây là trụ cột lý luận để kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng. Nhưng cải cách cũng sẽ mang lại kết quả đó là nhiều người không thể đi học, không có nhà ở, không thể chữa bệnh. Đương nhiên đây chỉ là nhằm vào người bình thường, cô không nằm trong phạm vi đó. Câu nói sau của Vương Quốc Hoa làm Lãnh Hân thấy hơi mất tự tôn. Lãnh Hân bĩu môi nói. Chỉ biết anh xem thường người ta, nói như thế nào kiếm tiền chứ nói nhiều như vậy làm gì. Vương Quốc Hoa cũng không tức giận, chỉ là cười nói. Tôi nói cô đầu lợn, nói với cô như vậy chính là để cô hiểu xã hội hôm nay là như thế nào. Cô không phải thích tiền sao? Ở hoàn cảnh như vậy cô không thành ra cá gặp nước sao? Lãnh Hân nghe hắn châm chọc mình nên thấp giọng giải thích nói. Đừng nói lung tung, bố tôi rất liêm khiết, nhà tôi cũng không giàu nếu không tôi cứ muốn kiếm tiền làm gì. Chỉ là thấy người khác ăn mặc đẹp, tôi thấy hâm mộ. Tôi lần trước nhờ anh bán giúp hết biệt thự nên có một khoản muốn tìm điểm đầu tư. Vương Quốc Hoa thấy cô ăn nói khép nép, cũng không tiện đả kích thêm. Bố cô có sức ảnh hưởng như thế nào với cục công an thị xã Bắc Câu? Lãnh Hân nói. Cái này không vấn đề gì. Diêu thúc theo bố tôi nhiều năm. Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút. Cô làm bất động sản đi, tốt nhất lập công ty rồi tới Bắc Câu, cô có ưu thế ở đây mà. Vương Quốc Hoa ngừng lại, Lãnh Hân rất tò mò. Lời Vương Quốc Hoa nói trong mắt cô chính là tiền. Lãnh Hân kích động cầm tay hắn lắc lắc, nhỏ giọng nói. Anh nói tiếp đi, đừng chọc người ta như vậy. Vương Quốc Hoa lắc đầu nói. Ghê cứng quá, đau cổ. Lãnh Hân nhướng mày tức giận nói. Bà đấm bóp cho. Từ tức giận chỉ một giây sau thành mỉm cười. Còn ân cần quỷ ở phía sau đấm bóp cho hắn. Vương Quốc Hoa hưởng thụ một hồi, lúc này mới cười nói. Cục công an ở trung tâm thị xã, cái này không cần tôi nói với cô chứ. Cô về đăng ký thành lập công ty, sau đó đến Bắc Câu mua một khu đất, rồi làm ra trụ sở cục công an mới, như vậy khu đất cục công an là của cô. Hiểu chưa? Lãnh Hân lắc đầu, với đầu óc kinh doanh của cô đúng là không hiểu ra ngay được. Vương Quốc Hoa cười khổ quay đầu lại thấy vẻ mặt Lãnh Hân lúc này trông như đức mẹ ma gì ạ. Được rồi, tôi nói với cô là nên làm như thế nào, nghe cho rõ, chỉ nói một lần. Nửa tiếng sau Lãnh Hân nhìn chằm chằm vào Vương Quốc Hoa. Anh quá xấu, khu đất tốt như vậy ở cục công an lại bị anh dùng đất ở ngoại ô đổi lấy. Vương Quốc Hoa cười lạnh nói. Muốn làm được như vậy phải có một điều kiện là bố cô làm giám đốc sở công an. Bên cục công an cũng phải nể mặt cô. Còn nữa, cô đừng chỉ nhìn chằm chằm đối phó riêng cục công an, cả thị xã từ trên xuống dưới đều phải chuẩn bị chú đáo. Tham ăn có thể nhưng dê rừng ăn một mình, người khác thấy đỏ mắt thì sẽ có chuyện. Mắt Lánh Hân đảo đảo, cuối cùng cầm tay Vương Quốc Hoa lắc lắc làm nũng. Hay là như vậy đi, anh góp vốn vào công ty em, sau đó làm cố vấn. Vương Quốc Hoa nhìn cô, khinh thường nói. Tôi nếu muốn kiếm tiền thì bỏ vài phút là kiếm được 100.000 ngay. Du Phi Dương ở Mỹ kiếm lời mấy trăm triệu, tôi chưa từng coi trọng. Lời này rất lớn nhưng Lánh Hân không thể không tin bởi vì chính Du Phi Dương đã thừa nhận. Lánh Hân gật đầu nói. Em biết, nếu không cần anh giúp thì anh muốn được báo đáp lại gì? Cái em có thể làm thì nhất định sẽ cho. Vương Quốc Hoa không nói, nhìn chằm chằm Lánh Hân. Lánh Hân nóng mặt đưa tay sờ sờ mặt. Sao thế, có vết bẩn à? Vương Quốc Hoa thở dài nói. Thật lòng mà nói thì cô cũng đẹp, dáng người cân xứng nhưng tính cách hơi xấu. Về sau kinh doanh không thể chuyện gì cũng làm theo ý mình. Cô đầu tiên phải biết cách suy nghĩ xem làm như vậy có kiếm được tiền không. Nếu không thì cô không phải lỗ sao. Lánh Hân vui vẻ gật đầu, hắn đây là khen mình đẹp. Anh còn không đáp ứng tham gia làm cổ đông của công ty. Lánh Hân quay lại đề tài vừa rồi, Vương Quốc Hoa lừa dối thất bại nên ho khan một tiếng. Hắn rất chân thành nói. Lánh Hân, mọi người có là bạn không? Lánh Hân gật đầu, Vương Quốc Hoa lại nói. Con người tôi giúp bạn thì không bao giờ cần báo đáp lại. Lánh Hân lúc này lắc đầu nói. Lần trước anh có nhận mà. Vương Quốc Hoa tức giận nói. Trước chúng ta không phải bạn, tôi không làm không công, bây giờ khác. Lánh Hân suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Nói có lý, chúng ta coi như là bạn bè chung hoạn nạn. Vương Quốc Hoa hít sâu một hơi. Xem ra trên đời này phụ nữ cũng có lúc mặt dày. Mặc kệ nói như thế nào thì quan hệ của hai người coi như đã hòa hoãn. Chương 220, đập vỡ khóa. Con người là loài động vật kỳ lạ, đối với người mạnh hơn mình hầu hết sẽ phục. Lánh Hân càng là người như vậy. Ở nhà Lánh Hân phục bố cô vì ông có năng lực, cô cũng phục Lánh Hân. Câu nghĩ như thế này, ngoài ông bố tốt ra thì so với Vương Quốc Hoa là không đáng gì. Vì thế Vương Quốc Hoa dậy một lúc, Lánh Hân cũng khá vui. Theo bố cô nói là ngồi nói chuyện với cô tức là nhìn chúng cô, nếu không thì không thèm để ý tới, coi như không còn tồn tại. Công an huyện không lớn, chỉ là căn nhà 3 tầng, tầng thứ 3 chỉ cao bằng nửa tầng bên dưới. Khu vực chính giữa có một văn phòng là phòng của trưởng phòng. Vương Quốc Hoa và Lánh Hân bị giam ở tầng 1, cửa lại thẳng ra ngoài sân nên bên ngoài có động tĩnh gì là biết ngay. Có ánh đèn chiếu tới làm hai người dừng cuộc nói chuyện. Lúc này hai người đứng khá sát nhau. Lánh Hân người hơi nhỏ nên đứng đến cổ Vương Quốc Hoa. Cửa sắt cửa sổ sắt. Vương Quốc Hoa bắt đầu ngâm nga bài khóc bên song sắt chẳng qua hắn hát khá khó nghe. Lánh Hân vội vàng đưa tay bịt miệng hắn. Xin anh đừng hát, ghê quá. Là cô không biết thưởng thức. Vương Quốc Hoa hậm hực nói một câu, là người đều có khuyết điểm, không phải hát hơi khó nghe một chút sao. Lánh Hân cả đêm bị thiệt, ấm ức. Bây giờ có cơ hội nên cười hì hì. Còn nghĩ không gì làm khó được anh. Hình như cứu binh tới. Vương Quốc Hoa rất giảo hoạt rời đề tài, Lánh Hân quả nhiên trúng bẫy. Thấy hai xe cảnh sát từ ngoài chạy vào, Lánh Hân cười lạnh nói. Đến lúc tính sổ rồi. Giọng rất tàn nhẫn khác hẳn khi nói chuyện với Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa nhìn cô nói. Có cần như vậy không? Như có thủ án sâu đậm lắm. Lánh Hân hung dữ trừng mắt nói. Cả đời tôi chưa bị thiệt như vậy bao giờ. Anh nhìn phòng này xem. Toàn mùi ghê tởm, vê đút cờ cũng không có, người ta nhịn sắp phát chết rồi. Vừa nói Lánh Hân nghiến răng nghiến lợi. Nhốt tôi một đêm, lát nữa không tha cho mấy tên đó. Vương Quốc Hoa không muốn so đo với cô, trong lòng đang nghĩ làm thế nào kích động cô ả làm lớn chuyện lên mới được. Diêu Bản Thụ từ trên xe nhảy xuống chống nạnh lớn tiếng nói. Người đâu? Chết đâu hết rồi? Ra hết đây cho tôi. Cảnh sát trực ban đang ngủ nghe thấy tiếng động nên thò đầu ra hỏi vì y chưa được gặp cục trưởng đại nhân bao giờ. Ngài ở đơn vị nào? Có việc gì? Coi như tên này khôn khéo, thấy khí thế của đối phương không đúng nên nhã nhặn nói. Hai cảnh sát đi theo phía sau Diêu Bản Thụ không thèm để ý nhiều, túm áo tên trực ban. Mở cửa, đây là cục trưởng Diêu cục công an thị xã, xem chuyện tốt các người làm đi, làm hại anh em cục công an thị xã vất vả cả đêm. Lời này đúng tiếng lòng của Diêu Bản Thụ, hơn nữa ý nói lại không thích hợp. Vì thế Diêu Bản Thụ rất hài lòng nhìn tên kia. Cậu ta được lãnh đạo tán thành càng gắng sức thể hiện đoạt lấy chìa khóa mở cửa. Diêu Bản Thụ thấy thế còn tức giận nói. Đây là công an huyện, là khắc tinh của tội phạm mà tối lại khóa cửa sao? Nói, đây là ai dạy anh làm như vậy? Quần chúng nhân dân nửa đêm tới kêu cứu thì vào thế nào hả? Diêu Bản Thụ bây giờ càng nhìn càng thấy công an huyện Phương Lan không vừa mắt. Cảnh sát trực ban theo bản năng đáp. Tháng trước có kẻ trộm tới phòng lái xe chạy qua cổng nên lãnh đạo phòng bảo tối khóa cửa lại cho chắc. Diêu Bản Thụ thật sự là dở khóc dở cười, phòng công an huyện không ngờ bị trộm, còn nên ngang lái xe rời đi. chuyện này khẳng định là bị đè xuống, nếu không truyền ra còn không bị người cười chết sao?
Lập tức thông báo Phương Chí Quốc, bảo hắn cút tới đây ngay cho tôi.
Diêu Bản Thụ đi nhanh vào trong, y nói với mấy nhân viên đi theo.
Tìm quanh cứu người ra trước.
Lúc này Lãnh Hân ở bên trong kêu lên.
Là Diêu Thúc phải không?
Diêu Bản Thụ nghe thấy tiếng kêu như được tiếp thêm sức mạnh, ý chạy thật nhanh tới trước. Mấy tên nhân viên cũng biết điều, hành động vĩ đại này nhất định phải do lãnh đạo thể hiện.
Bên huyện ủy, Tôn Trường Thanh rất nhanh tới nơi.
Lâm Tĩnh đứng ở trong sân.
Thấy Tôn Trường Thanh từ xe xuống, Lâm Tĩnh lạnh lùng nói.
Tôn Trường Thanh, đảng và nhân dân tin tưởng anh, giao huyện Phương Lan cho anh quản lý, nhưng anh xem mình quản thành ra như thế nào.
Cảnh sát nhân dân hại người dân.
Tôi nói với anh Tôn Trường Thanh, con trai bí thư tỉnh ủy Hứa xảy ra chuyện gì thì anh chờ xem tôi xử lý anh như thế nào.
Lâm Tĩnh chút hết giận ra.
Lúc chờ, Lâm Tĩnh nhớ tới Tương Tiền Tiến nói với mình như thế nào, trong lòng càng tức hơn.
Hơn nửa đêm bị đánh thức chưa tính, còn phải đi một chuyến tới huyện Phương Lan.
Tôn Trường Thanh nghe câu cuối cùng không khỏi giật mình, sao lại có con bí thư tỉnh ủy ở đây?
Tôn Trường Thanh cố bình tĩnh nói.
Bí thư Lâm, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?
Ngài nói rõ để tôi giải quyết trước, sau đó ngài muốn đánh muốn phạt thế nào cũng được.
Thái độ của Tôn Trường Thanh làm ngọn lửa trong lòng Lâm Tĩnh tan hơn nữa.
Cô hừ một tiếng.
Vũ Vi, cô giải thích với bí thư Tôn.
Mạnh Vũ Vi tới nói loạn vài câu, Tôn Trường Thanh không khỏi tức giận thầm nói tên chết tiệt ZZ sao lại làm như vậy.
Thực ra Tôn Trường Thanh cũng nghe thấy bên công an huyện thích làm chuyện này. Tối sai người đến rình ở khách sạn, thấy nam vào một mình là cho một tả phụ nữ đến dụ dỗ. Bên trong bắt đầu quan hệ là bọn họ ập vào bắt người, bắt một người phạt ít nhất 5.000, lãnh đạo phòng thế là có tiền.
Tôn Trường Thanh biết việc này nhưng không ai kiện cáo nên coi như không phát hiện ra.
Xin bí thư Lâm yên tâm, tôi lập tức tới công an huyện.
Tôn Trường Thanh vội vàng tỏ thái độ, Lâm Tĩnh cười lạnh ngắt lời.
Không cần anh phải đi, đồng chí Diêu Bản Thụ cục công an thị xã đã tự mình dẫn người tới.
Đồng chí Tôn Trường Thanh, công an huyện Phương Lan đã đến lúc không thể không chỉnh đốn.
Tôn Trường Thanh run lên, xong rồi.
Lâm Tĩnh đây là muốn bỏ mình sang bên mà trực tiếp ra tay với công an huyện.
Nhưng y lại không có biện pháp gì cả.
Bây giờ nếu có thằng nào đó bên công an huyện mất chức rồi ăn nói linh tinh thì xong đời.
Lẽ ra Tôn Trường Thanh có quyền lợi phản bác, nhân sự cấp huyện do huyện ủy định đoạt, cấp trên vượt quyền xử lý là không hợp quy định.
Nhưng Tôn Trường Thanh không dám, con bí thư Hứa bị coi là mua dâm bắt, nếu bí thư tỉnh ủy xử lý mình thì có khác gì bóp chết con kiến.
Đến lúc ấy không cần bí thư Hứa lên tiếng, để thư ký nói một câu là bao người hăng hái xung phong chỉnh chết Tôn Trường Thanh.
Bí thư Lâm, ngài có chỉ thị gì? Huyện ủy huyện Phương Lan kiên quyết chấp hành.
Tôn Trường Thanh vẫn hơi chống lại một chút, không ngờ Lâm Tĩnh không nói gì.
Lát sau Lâm Tĩnh mới lạnh nhạt nói.
Được, bây giờ tôi thay mặt thị ủy tuyên bố một quyết định với anh, trường đảng trung ương có một suất đi học nửa năm, thị ủy quyết định để anh đi.
Lâm Tĩnh muốn ngất, trở mặt sao nhanh như vậy?
Nhưng Lâm Tĩnh nói thay mặt thị ủy, hắn bình thường nói chuyện cũng luôn nói thay mặt huyện ủy.
Mẹ nó chứ, huyện ủy nhiều người như vậy thì thay mặt ai?
Diêu Bản Thụ xông lên lâu, vừa nhìn trong phòng giam giữ hai người, còn tưởng rằng Vương Quốc Hoa chính là Du Phi Dương, lập tức anh dũng lớn tiếng nói.
Hân hân, đừng gấp, chú phá cửa ngay.
Y thì quay đầu lại nói.
Mau đi lấy kìm lại đây.
Vừa dứt câu, tên cảnh sát vừa nãy đã xông lên, trong tay có kìm sắt.
Cục trưởng.
Diêu Bản Thụ nhìn Y thầm nói tên này rất thông minh, được.
Y cầm lấy đập vài cái phá khóa.
Lãnh Hân cùng Vương Quốc Hoa đi ra, chuyện đầu tiên Lãnh Hân làm là chạy vào vê đốt cờ.
Diêu Bản Thụ ra vẻ không biết nên đi tới nói với Vương Quốc Hoa.
Cậu là?
Vương Quốc Hoa cười giải thích nói.
Tôi tên Vương Quốc Hoa, trước không nói cái này, tôi đi vệ sinh đã.
Diêu Bản Thụ thầm nói không đúng, con bí thư Hứa không phải tên Du Phi Dương sao?
Chẳng lẽ là nhầm sao?
Hay là còn vụ án khác?
Chương 221, Manh Nhân.
Giải quyết vấn đề sinh lý, Vương Quốc Hoa đi ra thấy Lãnh Hân đang nói chuyện với Diêu Bản Thụ.
Hắn đợi một lúc mới từ từ đi tới.
Lãnh Hân cùng Diêu Bản Thụ đình chỉ nói chuyện với nhau, Diêu Bản Thụ nhìn Vương Quốc Hoa với ánh mắt khá khác.
Nguyên nhân là do Lãnh Hân nói một câu.
Vương Quốc Hoa là bạn học với con bí thư Hứa, giúp con trai bí thư Hứa kiếm mấy trăm triệu ở Mỹ, việc phiền phức lần trước của bố cháu cũng do hắn giải quyết giúp.
Giám đốc Lãnh tham ô tiền phạt, Diêu Bản Thụ có nghe thấy, chuyện này thiếu chút nữa bị người lấy ra công kích.
Vương Quốc Hoa có thể giúp mặc kệ là thủ đoạn gì nhưng cũng đủ làm Diêu Bản Thụ ngưỡng mộ, càng đứng nói là giúp Du Phi Dương kiếm được mấy trăm triệu.
Vương Quốc Hoa đang định hút thuốc không ngờ chỉ còn vỏ bao.
Hắn tiện thay lấy ở túi bên cạnh ra một bao, mở ra lấy một điếu rồi ném sang cho Diêu Bản Thụ.
Cục trưởng Diêu, hút thuốc.
Diêu Bản Thụ luống cuống tay chân nhận lấy, nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn.
Lúc Vương Quốc Hoa lấy thuốc ra, Diêu Bản Thụ qua ánh đèn đường đã thấy không đúng. Thuốc loại này ý đã thấy ở chỗ Lãnh Kiến Quân. Lúc ấy giám đốc Lãnh rất quý trọng, cho y mua điếu và nói là được lãnh đạo ở Bắc Kinh cho. Thuốc mà giám đốc Lãnh cũng không có để hút thư. Bây giờ Vương Quốc Hoa lấy ra cả bao, tự mình hút có điếu còn ném hết cho mình, đây là khai niệm gì? Diêu Bản Thụ cẩn thận lấy một điếu rồi đưa trả, ai ngờ Vương Quốc Hoa thuận miệng nói. Lấy đi đưa cho các đồng chí, có lẽ bận rộn cả đêm không được ngủ. Cục trưởng Diêu, có chuyện cần thương lượng với anh. Diêu Bản Thụ nói. Ngài cứ nói. Diêu Bản Thụ vô thức dùng từ ngài làm mấy người bên cạnh biến sắc. Diêu Bản Thụ ở thị xã Bắc Câu cũng là nhân vật có quyền có thế, bình thường cũng không tôn kính bí thư đảng ủy chính pháp như vậy. Vương Quốc Hoa cười nói. Lát tôi và Phi Dương muốn mời các đồng chí ăn một bữa cơm, xin mời cục trưởng Diêu nể mặt. Nghe nói còn có Du Phi Dương, Diêu Bản Thụ rất vui mừng, cơ hội này nếu không bắt được thì có khác gì thằng ngu. Không nói là ôm chân nhưng tốt xấu có quan hệ vẫn tốt hơn mà. Hơn nữa Vương Quốc Hoa này cũng không đơn giản, không chừng mình nhớ đến chức bí thư đảng ủy nhiều năm sẽ có thể đạt được thông qua quan hệ với đối phương. Được, tôi đợi ngài phân phó. Diêu Bản Thụ càng thêm cung kính, người không hơi cúi xuống. Đường đường cục trưởng cục công an thị xã lại như vậy trước mặt một cán bộ cấp phó huyện đúng là làm người ta phải há hốc mồm. Không có gì, anh đi làm việc đi, tôi và Lãnh Hân tìm chỗ nào ngồi chờ một chút là được rồi. Vương Quốc Hoa cười cười nhìn Lãnh Hân không ngờ bị cô trừng mắt nhìn. Không phải Lãnh Hân mất hứng mà là nhớ tới chuyện hắn có bạn gái nên thấy ghen. Diêu Bản Thụ suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, tôi cho người đưa hai vị đến khách sạn nghỉ ngơi. Đúng, Bí Thư Lâm cũng bị kinh động, việc này đúng là lớn. Diêu Bản Thụ lơ đãng nói một câu này làm Vương Quốc Hoa nhíu mày nói. Như vậy à, cho tôi mượn máy một chút. Diêu Bản Thụ lập tức đưa tới, Vương Quốc Hoa gọi cho Du Phi Dương. Phi Dương, tôi không sao. Đúng, ông làm gì mà kinh động cả Bí Thư Lâm vậy? Vương Quốc Hoa nói rất tùy ý, Diêu Bản Thụ nghe âm thầm kinh hãi, thầm nói con bí thư tỉnh ủy mà cũng nói như vậy. Du Phi Dương ở bên kia đang ngủ bị gọi dậy nhưng không tức còn cười nói. Tôi không biết sẽ kinh động tới Lâm Tĩnh, tôi chỉ gọi điện cho Tương Tiền Tiến, ai biết hắn nói như thế nào với Lâm Tĩnh. Như vậy đi, tôi lập tức tới hò hét giúp ông, hại tôi ngủ không ngon, hôm nay không làm loạn cái huyện Phương Lan này lên thì phải xin lỗi mình. Du Phi Dương dập máy đi rửa mặt. Lúc này một chiếc sạn tạ nạ chạy thật nhanh vào cổng. Cảnh sát trực ban trợn mắt há mồm, không chơi như vậy chứ, quá nguy hiểm. Xe phanh kết lại phát ra tiếng chói tai trên nền xi măng. Cao Thăng từ trên xe đi xuống. Làm gì thế? Cảnh sát trực ban đầy tức tối thấy có người nhảy xuống xe nên đi tới định hỏi một câu. Không ngờ Cao Thăng chỉ lạnh lùng nói. Tránh ra. Anh. Vừa nói được một tiếng tên nhân viên trực ban đã bị đá bay ra ngoài vài bước. Diêu Bản Thụ thấy rõ không nhịn được thầm kêu. Hay. Lúc này Vương Nhất Nguyên ở trên xe còn gọi theo. Cao Thăng, ai dám ngăn anh thì cứ ra tay, chỉ cần không đánh chết người là không vấn đề gì. Cao Thăng quay đầu lại trừng mắt nhìn cô. Câm miệng, chuyện đàn ông, phụ nữ đừng xen vào. Ồ! Vương Nhất Nguyên bất ngờ ngoan, đứng bên im miệng. Vương Quốc Hoa đứng ở trên lầu cười ha hả nói. Cao Thăng, cậu làm gì thế? Cho cậu nghỉ không chơi với Tiểu Vương còn chạy tới đây làm loạn gì thế? Cao Thăng thấy Vương Quốc Hoa không sao nên vẻ mặt mới tốt hơn. Y có chút ấy này nói. Vương ca, là tôi thất trách để người bắt anh đến đây. Diêu Bản Thụ xuất thân cảnh sát hình sự nên hai mắt rất sắc. Vừa nãy Cao Thăng đánh bay cảnh sát, cách đó không phải ai cũng làm được. Nếu vừa nãy Cao Thăng như thanh đao ra khỏi vỏ, như vậy Cao Thăng bây giờ như một học sinh phạm sai lầm. Không thể nghi ngờ đối phương có sứ mạng đặc biệt đó là đảm bảo an toàn cho Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa xua tay nói với Cao Thăng. Được rồi, không sao. Đúng. Ai nhiều chuyện báo cho cậu thế? Cao Thăng tức giận nói. Nô tỉ. Đều do Vương Nhất Nguyên giấu máy nhắn tin của tôi nếu không sớm biết bọn họ dám bắt anh, tôi đến diệt bọn chúng. Cao Thăng rất tự nhiên nói trước mặt lãnh đạo cục công an thị xã không khác gì tát vào mặt đối phương. Chẳng qua hắn cũng không ngại đối phương có phản ứng gì. Diêu Bản Thụ tự nhiên không hề tức giận, ngược lại ý còn cười hì hì đi lên nói. Tiểu Cao, đều do tôi không quản nhân viên được tốt khiến Bí Thư Vương bị hoan uổng. Cao Thăng lúc này mới chú ý Diêu Bản Thụ, hắn trừng mắt nói. Anh là ai? Ánh mắt mang theo sát khí làm Diêu Bản Thụ giật mình. Ha ha, tôi là Diêu Bản Thụ cục trưởng cục công an thị xã. Chuyện lần này rất ác liệt, thị ủy, cục công an thị xã đã có quyết định phải chỉnh đốn hệ thống công an huyện Phương Lan. Diêu Bản Thụ nói xong còn không quên nhìn Vương Quốc Hoa, phát hiện người tuổi trẻ mỉm cười gật đầu với mình, y mừng thầm. Vương Quốc Hoa tiến lên một bước nói. Cao Thăng, về đi, ở đây không có chuyện của cậu. Cao Thăng đứng im nhỏ giọng nói. Không đi. Vương Quốc Hoa cười nói. Tiểu Vương đang chờ đó. Vương Nhất Nguyên lúc này rất ngoan ngoãn nói.
Không có gì Vương ca, em chờ ở trên xe là được.
Vương Nhất Nguyên mặc quân phục coi như là câu trả lời rõ ràng nhất dành cho Diêu Bản Thụ.
Vương Quốc Hoa đành cười khổ nói.
Tùy các người.
Hắn quay sang nói với Diêu Bản Thụ.
Cục trưởng Diêu, không thể để mọi người đứng hết ở đây như vậy chứ.
Diêu Bản Thụ lập tức cười nói.
Ha ha, nói đúng, tìm chỗ ngồi nghỉ một chút, tôi rất nhanh sẽ xong việc.
Lãnh Hân vẫn không nói chuyện lúc này mới lên tiếng.
Diêu Thúc, lát nhớ gọi cháu, chuyện cháu đáp ứng với người thì nhất định phải làm được.
Diêu Bản Thụ nhíu mày lộ vẻ quan tâm.
Hân Hân có chuyện gì vậy, chú sẽ làm giúp cháu.
Lãnh Hân nghiến răng nghiến lợi nói.
Chính là mấy tên cảnh sát bắt cháu, cháu đáp ứng nhất định phải tháo đồng phục của bọn họ xuống.
Diêu Bản Thụ nghe vậy liền nói.
Chuyện này à, dù cháu không nói thì loại sâu mọt này cũng phải đẩy ra ngoài.
Cảm ơn Diêu Thúc.
Lãnh Hân vội vàng cảm ơn.
Diêu Bản Thụ khẽ nhìn sang Vương Quốc Hoa cùng Cao Thăng.
Chương 222, vụ án lớn.
Bao thuốc gấu mèo đi một vòng cuối cùng rơi vào tay Diêu Bản Thụ, nhìn chỉ còn nửa bao, Diêu Bản Thụ trừng mắt nhìn đám nhân viên đang vui vẻ.
Y rất đau lòng cẩn thận cất nửa bao còn lại như cất bảo bối.
5 hát sáng, trời đã bắt đầu có tia trắng.
Quán ăn sáng đối diện công an huyện đã mở cửa, một bên dọn đồ một bên chú ý xe ra vào, y thầm đủ.
Chắc có vụ án lớn gì rồi.
Đám lãnh đạo lớn nhỏ của công an huyện Phương Lan đều bị kinh động.
Vương Quốc Hoa vừa mới vào phòng hội nghị chợt thì trưởng phòng công an Phương Chí Quốc đã tới, vừa xuống xe mặt Phương Chí Quốc đã xa sầm mặt lại.
Chuyện xảy ra như thế nào thì y biết rõ, nó có liên quan tới Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó trưởng phòng Thường Thư Hân.
Thường Thư Hân là người của Nghiêm Đông Lai, y nhìn chằm chằm vào vị trí của Phương Chí Quốc đã lâu, hai người cũng tranh đấu rất gay gắt.
Phương Chí Quốc có chỗ dựa là Tôn Trường Thanh nên không ngại Thường Thư Hân gây sợ.
Vương Quốc Hoa bảo vệ mấy người ở hội nghị thường ủy trong đó có Điền Hổ ở xã Điểm Tỉnh. Đây không phải tin gì bí mật.
Quách Tùng và Thường Thư Hân chơi với nhau từ nhỏ, rất thân.
Thường Thư Hân phái người theo dõi Vương Quốc Hoa không phải tìm cơ hội hãm hại sao?
Việc này Phương Chí Quốc biết nhưng không còn được.
Tối qua Thường Thư Hân dẫn người tới khách sạn, Phương Chí Quốc cũng biết.
Thường Thư Hân dám làm thế nhất định là bị sai khiến.
Còn là ai thì Phương Chí Quốc liếc cái ra.
Vì thế Phương Chí Quốc giả câm điếc coi như không được thông báo.
Thần tiên đánh nhau, rồi mỗi phải biết đường tránh xa.
Lai lịch của Vương Quốc Hoa là gì thì hắn không rõ nhưng chỉ riêng độ tuổi này đã lên làm được phó chủ tịch thường trực đã đủ để người ta phải suy nghĩ.
Phương Chí Quốc thầm xem Thường Nghiêm Đông Lai cùng Thường Thư Hân quá ngu xuẩn.
Ý đang nghĩ không biết ai chơi ai.
Phương Chí Quốc chỉ là không ngờ lại náo nhiệt đến như vậy, lãnh đạo cục công an chạy cả đêm xuống, còn mang theo cả bí thư thị ủy.
Kết quả này làm cho Phương Chí Quốc cay đắng, y làm trưởng phòng xảy ra chuyện lớn như vậy còn có thể chạy thoát sao?
Không cần biết anh biết tình hình hay không. Cứ túm lại rồi nói.
Phương Chí Quốc chạy tới huyện ủy bị Tôn Trường Thanh mắng một trận trước mặt Lâm Tĩnh, sau đó đuổi ý sang đây nghe lệnh lãnh đạo cục.
Cả quan trường Lâm Tĩnh không nói chuyện, không phải ra vẻ mà loại nhân vật nhỏ nhoi như Phương Chí Quốc không đáng để cô quan tâm.
Vừa xuống xe thấy xe Thường Thư Hân cũng chạy vào, Phương Chí Quốc lạnh lùng nhìn đối phương rồi đi nhanh lên lầu.
Phương Chí Quốc, anh oai thật đó, tôi ở đây nửa tiếng mới thấy anh.
Diêu Bản Thụ thấy Phương Chí Quốc lập tức nói câu đủ để giết người.
Phương Chí Quốc là cấp dưới của Diêu Bản Thụ, bất cứ lúc nào mà nửa tiếng không có mặt là không tôn trọng lãnh đạo cấp trên.
Diêu Bản Thụ đây là muốn ra tay.
Lâm Tĩnh đã lên tiếng, Vương Quốc Hoa còn đứng bên mỉm cười, trong mắt con bé Lãnh Hân đầy lửa, lúc này không thể hiện thì Diêu Bản Thụ cũng có thể tát hai mình.
Cục trưởng, ngài nghe tôi giải thích.
Phương Chí Quốc vội vàng chạy lên trên muốn giải thích nhưng không ngờ Diêu Bản Thụ xua tay nói.
Tôi không muốn nghe giải thích.
Thị ủy, huyện ủy đã ủy quyền cho tôi xử lý việc này.
Tôi cho rằng anh có trách nhiệm không thể trốn tránh trong vụ việc hôm nay.
Tôi thay mặt Đảng ủy Cục Công an tuyên bố anh tạm thời bị đình chỉ công tác, về chờ quyết định xử lý.
Diêu Bản Thụ vung tay lên như phủi bụi.
Phương Chí Quốc ngơ ngác đứng đó, y cúi đầu nói.
Vâng.
Nói xong xoay người đi ngay.
Thường Thư Hân đi vào thấy Vương Quốc Hoa và Lãnh Hân ngồi tròng, y không thể đứng yên được nữa.
Lãnh Hân thấy y nên cười lạnh nói.
Là anh hả, còn nhớ lời tôi nói không?
Thường Thư Hân quỳ mọp xuống lê đến trước mặt Diêu Bản Thụ gào lớn.
Cục trưởng Diêu, tôi xin khai, tôi biết một vụ án lớn muốn trình báo.
Phương Chí Quốc đi tới trước cửa nghe vậy không khỏi biến sắc.
Ý đột nhiên đứng lại tức giận nói.
Thường Thư Hân, một người làm một người chịu, mày còn có chứng không?
Cảnh này làm Diêu Bản Thụ há hốc mồm, không ngờ tên Thường Thư Hân lại như vậy.
Chủ yếu là Diêu Bản Thụ biết Thường Thư Hân không nói dối, nhất định là có vụ án lớn, vấn đề là không thể để đối phương nói tiếp.
Nếu để Thường Thư Hân nói tiếp tức là đồng ý tạo ra chấn động rất lớn.
Diêu Bản Thụ theo bản năng nhìn Vương Quốc Hoa,
thái độ lúc này của Vương Quốc Hoa rất quan trọng. Ý của Lâm Tĩnh chỉ là xử lý công an huyện Phương Lan chứ không nói làm lớn chuyện. Diêu Bản Thụ thầm kêu khổ. Vương Quốc Hoa cười cười nhìn Thường Thư Hân, sau đó nhìn Diêu Bản Thụ. Chó cùng đường nên can càn. Cục trưởng Diêu, đề nghị anh khống chế người lại sau đó để hắn khai ra vấn đề của mình. Vương Quốc Hoa cũng chưa suy nghĩ rõ nên sẽ không tạo ra sóng to gió lớn vào lúc này. Đồng thời hắn cũng từ ánh mắt của Diêu Bản Thụ mà biết được có người chưa chắc muốn chuyện ầm lên. Vương Quốc Hoa không khỏi có chút nuối tiếc, Lâm Tĩnh cuối cùng vẫn là phụ nữ, luôn sợ đầu sợ đuôi. Cô cho rằng lên sẽ không có chuyện ư. Về sau chuyện ở huyện Phương Lan lộ ra thì tiền đồ của Lâm Tĩnh không chừng chỉ dừng lại cấp phó tỉnh. Tạm thời đè xuống không chừng sẽ thành sơ hở cho đối thủ bắt được, để lại quả bom nổ chậm. Vương Quốc Hoa có kết luận này nên lờ mờ hạn chế vụ án lớn thành vấn đề cá nhân của Thường Thư Hân, Diêu Bản Thụ biết ý nên vung tay. Hai tên cảnh sát phía sau đi tới muốn kéo Thường Thư Hân. Thường Thư Hân định hét nhưng mới ra khỏi cửa đã có người tức giận nói. Câm mồm. Vương Quốc Hoa cười cười đi ra thấy Phương Chí Quốc đang thu tay cười, Vương Quốc Hoa gật đầu với ý rồi đi xuống lầu. Lúc này xe của Du Phi Dương đã tới, không chỉ có mình Du Phi Dương mà có cả mấy người Giang Thúy Thúy. Du Phi Dương thấy Vương Quốc Hoa đang vẫy vẫy mình nên lớn tiếng cười nói. Ha ha, tôi tới muộn nhất định bỏ lỡ vở kịch hay. Vương Quốc Hoa nói. Không xong đâu, trò hay còn ở phía sau. Diêu Bản Thụ đang nhỏ giọng nói chuyện với Lãnh Hân đằng sau thì điện thoại di động của y văng lên. Vâng, Bí Thư Lâm, người đang ở đây, được, tôi chuyển máy ngay. Diêu Bản Thụ cầm máy đi tới. Là đồng chí Du Phi Dương phải không? Bí Thư Thị ủy Lâm nói lập tức đến gặp anh. Du Phi Dương nghe vậy ngẩn ra sau đó lập tức cười nói. Sao có thể để Bí Thư Lâm đến gặp tôi, phải là ngược lại mới đúng. Du Phi Dương cầm máy nói. Bí Thư Lâm, ồ, đó là Tương Đại Ca nhầm. Để tôi sang thăm ngài mới đúng, được, tôi sẽ sang. Dập máy Du Phi Dương cười nói với Vương Quốc Hoa. Quốc Hoa, đến huyện ủy gặp Bí Thư Lâm, ở đây giao cho các đồng chí cảnh sát làm. Tôi đã thay mặt ông nói là muốn mời mọi người dùng cơm. Du Phi Dương nghe xong cười nói. Nên thế, phải cảm ơn các đồng chí cảnh sát. Mấy người phụ nữ tiến lên, gia tộc nói. Phi Dương, anh đi đi, bọn em không đi cùng đâu. Du Phi Dương cười cười không nói mà kéo Vương Quốc Hoa đi. Cao Thăng cũng đi theo, Du Phi Dương nhìn Cao Thăng rồi chép miệng nói. Quốc Hoa, tìm đâu ra cậu này vậy? Tôi nhìn thấy cũng sợ. Trong mắt Cao Thăng chỉ có Vương Quốc Hoa, căn bản không nể mặt Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa cười giải thích. Lái xe do sở giới thiệu. Mắt Du Phi Dương sáng lên. Khá lắm, về tôi phải nhờ bắt ông bảo sở giới thiệu một lái xe cho tôi. Cao Thăng không nhịn được khinh thường nói. Anh không đủ cấp bậc sai chúng tôi, bố anh cũng. Cao Thăng kịp thời ngậm miệng quay đầu sang bên. Du Phi Dương nhìn Vương Quốc Hoa sau đó không nhịn được cười ôm vai hắn. Ý vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Ông giấu sâu thật đó. Vương Quốc Hoa dùng vai đụng đối phương. Đừng có mỏ mẫm gì ở chỗ tôi là ai ông không biết sao. Đều là chuyện tốt do sở làm, tôi còn chưa biết nhà cô ấy làm gì đó. Du Phi Dương cười lạnh một tiếng rồi nói càng nhỏ hơn. Ít nhất từng là ủy viên Bộ Chính trị. Vương Quốc Hoa cười đáp lại. Vậy Bí Thư hứa. Du Phi Dương cười ha hả nói. Còn thiếu chút, bây giờ chỉ là ủy viên Trung ương Đảng. Lên xe, Vương Quốc Hoa nói với Du Phi Dương. Nghĩ biện pháp tìm hiểu về Lâm Tĩnh. Du Phi Dương nói. Không cần tìm hiểu, tôi cũng biết một chút. Bình thường chú ý xem thời sự là ông sẽ thấy Lâm Phụ Sinh, cô của Lâm Tĩnh. Vương Quốc Hoa bình thường rảnh rỗi cũng xem thời sự. Du Phi Dương nói làm đầu hắn hiện ra một người phụ nữ ủy viên Bộ Chính trị. Vương Quốc Hoa hít sâu một hơi. Thì ra là vậy. Chương 223. Mấy người phụ nữ đương nhiên chiếm lấy xe của Vương Quốc Hoa. Giang Thúy Thúy cười hì hì ôm vai Vương Nhất Nguyên hỏi. Cô em tên gì thế? Quân hàm gì vợ? Giang Thúy Thúy đây là biết rõ còn hỏi. Vương Nhất Nguyên rất thành thật trả lời. Vương Nhất Nguyên, thiếu úy. Mấy người phụ nữ ngồi xe kia về khách sạn. Nửa đường đám người Giang Thúy Thúy tra hỏi Lãnh Hân xem đêm qua xảy ra chuyện gì. Lãnh Hân đương nhiên không nói thật chỉ nói mấy thứ mà Vương Quốc Hoa dạy mình. Giang Thúy Thúy nghe xong xua tay nói. Phi Dương lén nói với tôi là mấy kiến thức đó chúng ta không thể nào hiểu nổi, cứ làm theo lời hắn là được. Lời này rất đả kích người, chẳng qua mấy cô gái đều gật đầu tỏ vẻ tán thành. Bên huyện ủy các thường vụ đã tụ tập hết trong phòng hội nghị, mấy người không ngừng gì rầm nhỏ to. Bí thư Tôn Trường Thanh, Chủ tịch ông Lai Thuận cùng Bí thư Lâm ngồi ở phòng bên không biết nói gì. Sáng sớm mọi người còn đang ngủ đã bị gọi dậy, thằng ngu cũng biết có chuyện gì đó xảy ra. Tôn Trường Thanh quyết định ngồi xem tình hình phát triển. Nguyên nhân rất đơn giản cho Lâm Tĩnh chỉ nghĩ đến lên trước, chuyện Chu Lập Quốc còn có thể đè xuống, còn gì không thể đè. Về phần lên trường Đảng Trung ương học, Tôn Trường Thanh tự nhận mình mặc dù không có ở huyện Phương Lan nhưng cũng không vấn đề gì. Vương Lai Thuận đã bị kéo xuống nước, do Vương Lai Thuận tạm thời chủ trì công việc thì cũng sẽ không dám gây chuyện. Duy nhất làm Tôn Trường Thanh căm tức là bên công an huyện. Lâm Tĩnh lần này là giết gà trước mặt khỉ, công an huyện có lẽ không giữ được. Tôn Trường Thanh thầm mắng Nghiêm Đông Lai là thằng ngu, làm việc không được chỉ phá hoại. Trong phòng rất yên tĩnh, Lâm Tĩnh không nói, hai vị kia cũng ngồi im chờ tin tức cục công an chuyển tới. Cuối cùng điện thoại của Lâm Tĩnh vang lên. Trước khi nghe Lâm Tĩnh nhìn thoáng qua Tôn Trường Thanh. Ừ vài tiếng, Lâm Tĩnh xem như thở dài, mày nhíu lại, giang ra. Diêu Bản Thụ báo cáo rất cẩn thận nhưng nhiều thứ lại không nói. Y chỉ trọng điểm báo cáo Vương Quốc Hoa nhấn mạnh đây là sai lầm cá nhân của Thường Thư Hân, đây là nguyên nhân khiến mày Lâm Tĩnh giang ra. Nghe xong Diêu Bản Thụ báo cáo, Lâm Tĩnh giờ nở nói. Biết rồi, hỏi rõ vụ việc, lát rồi nói. Bỏ máy, Lâm Tĩnh nói với hai người kia. Thì ra là hiểu lầm, Du Phi Dương không bị bắt, bây giờ Du Phi Dương đang cùng đi với Vương Quốc Hoa tới đây. Vừa nói cô nhìn Tôn Trường Thanh. Đồng chí Tôn Trường Thanh, tổ chức hội nghị thường vụ huyện ủy thông báo chuyện tối qua. Lần này mặc dù chỉ là hiện tượng cá biệt nhưng phải nhắc các đồng chí chú ý, có một số hiện tượng không tốt xảy ra, huyện ủy tuyệt đối không được nương tay với người như vậy. Xin mời Bí Thư Lâm yên tâm, huyện ủy nhất định sẽ chăm chú tổng kết bài học này. Tôn Trường Thanh khẽ thở dài một tiếng, chỉ cần Du Phi Dương không sao thì dễ xử lý. Lời này coi như kết luận vụ việc, Tôn Trường Thanh tổn thất không nhiều. Lâm Tĩnh cũng gật đầu thầm nói nên làm như thế nào để thưởng cho Vương Quốc Hoa. Tên này có thể gây ảnh hưởng với Du Phi Dương, thậm chí là Hứa Nam Hạ, như vậy phần thưởng không thể quá nhẹ nếu không sao bị được miệng hắn. Người ta nói rất đúng, vấn đề cá nhân, nhưng hắn lén nói gì đó thì sao? Chỉ có để hắn nhận chỗ tốt thì mới xong việc. Lâm Tĩnh gọi Mạnh Vũ Vi lại dặn vài câu, Mạnh Vũ Vi cười cười đi ra. Tôn Trường Thanh cũng không muốn đi vì đâu phải dễ có cơ hội gặp con của Bí Thư Tỉnh ủy. Vấn đề là Lâm Tĩnh dặn Mạnh Vũ Vi xong liền quay đầu lại nói. Các anh còn có việc gì không? Đây là đuổi người. Vương Lai Thuận có chút không muốn nhưng vẫn phải theo Tôn Trường Thanh đi ra. Mạnh Vũ Vi xuống lầu mà vẫn suy nghĩ câu nói của Lâm Tĩnh với mình. Chuyện ở công an huyện Phương Lan thì mời Cục trưởng Diêu hỏi ý kiến đồng chí Vương Quốc Hoa. Mạnh Vũ Vi đi theo Lâm Tĩnh 2 năm sao không hiểu ý trong câu này. Nhưng cô không nghĩ ra sao Vương Quốc Hoa lại được lợi từ đây. Không nghĩ ra nhưng không ngại cô thông báo. Dù sao Lâm Tĩnh bảo cô xuống dưới đón, đến cửa vừa lúc thấy Vương Quốc Hoa từ xe sạn tạ nạ xuống, bên cạnh còn có một người trẻ tuổi. Mạnh Vũ Vi đi lên chào. Vị này là Du Tiên Sinh. Du Phi Dương gật đầu với Mạnh Vũ Vi, chút kiêu ngạo đó của Du Phi Dương, Mạnh Vũ Vi cho rằng rất bình thường nên không để trong lòng. Du Tiên Sinh, có thể tránh sang bên chút không? Mạnh Vũ Vi nói một câu. Câu nghĩ mặc hắn là ai, mình đang có công việc cần làm nên muốn hắn tránh sang bên. Du Phi Dương cười gật đầu đi sang vài bước, Mạnh Vũ Vi đi lên cười hì hì nhỏ giọng nói nhưng đầy hung dữ với Vương Quốc Hoa. Bại hoại, hai hôm nay sao không gọi điện? Có phải chơi chán rồi không? Vương Quốc Hoa dở khóc dở cười còn phải giả vờ cười đầy cung kính, đây là đảm bảo sự tôn trọng với thư ký Mạnh. Hắn cũng nhỏ giọng nói. Bận, sao? Ngứa rồi à? Đối với loại phụ nữ có thể dùng tiền đánh ngất thì Vương Quốc Hoa không ngại dạy dỗ. Đáng ghét, sao nói người ta như vậy? Đúng, Bí Thư Lâm bảo em nói với Diêu Bản Thụ là chuyện ở công an huyện Phương Lan thì hỏi ý kiến anh một chút. Sao lại như vậy? Mạnh Vũ Vi đấu võ mồm với Vương Quốc Hoa thì cô luôn thua nên nói sang chuyện công việc. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đi làm việc của em đi. Vương Quốc Hoa cười gật đầu, người khác nhìn còn tưởng hắn lấy lòng Mạnh Vũ Vi. Mạnh Vũ Vi bị nói làm nụ cười trên mặt cứng lại. Cô nhỏ giọng nói. Lát tính sổ với anh. Vương Quốc Hoa nói. Ngứa mông hả? Mạnh Vũ Vi chạy vội còn phải nở nụ cười với hai vị kia lên lầu, còn phải bưng trà mời rồi mới ngoan ngoãn lui ra. Trong phòng không còn ai khác, Lâm Tĩnh mới lên tiếng. Phi Dương, thư ký Tương đúng là không cho tôi chút mặt mũi nào. Lời này có ý kể khổ, nếu là ai khác cũng sẽ là như vậy. Đường đường là bí thư thị ủy còn bị nói thế, ai vui được? Vì thế Lâm Tĩnh muốn thể hiện tôi chịu thiệt chút không sao nhưng phải cho một số người biết tôi bị thiệt thì phải bù lại. Du Phi Dương hơi hạ thấp người nói. Làm phiền Bí Thư Lâm. Lâm Tĩnh nhìn sang Vương Quốc Hoa. Đồng chí Vương Quốc Hoa, Bí Thư Tôn sẽ lên trường Đảng Trung ương học nửa năm, cậu không được lười biếng. Chuyện công việc tôi chưa bao giờ dám sơ sót, điểm này xin mời Bí Thư Lâm yên tâm. Vương Quốc Hoa cười khá rụt rè, người ngoài nhìn thậm chí cho rằng hắn không nể mặt Bí Thư Lâm. Chẳng qua có ai nhìn cũng thấy là bình thường. Vương Quốc Hoa là người của Nghiêm Hữu Quang, duy trì khoảng cách với Lâm Tĩnh cũng là bình thường. Lâm Tĩnh bất đắc dĩ nói. Được rồi, nếu không có việc gì thì tôi phải về. Phi Dương, lúc rảnh nhớ đến nhà chơi. Đây là câu khách khí, Du Phi Dương cười cười không để ở trong lòng. Hai nhà không cùng tuyến. Hơn nữa Du Phi Dương tự nhận về sau gần như không có cơ hội xuất hiện trước mặt Lâm Tĩnh. Lần này nếu không vì Vương Quốc Hoa, Du Phi Dương cũng không đến đây. Du Phi Dương đồng ý đến cũng là vì gây phiền phức cho Lâm Tĩnh. Mặc dù nguyên nhân không phải do Du Phi Dương nhưng vì lễ phép nên y tới. Lâm Tĩnh nói mình có việc phải đi nhưng ngồi im, chỉ có Vương Quốc Hoa và Du Phi Dương lại đứng lên xin ra. Uy nghiêm của bí thư thị ủy cần phải giữ gìn. Hơn nửa đêm bị đánh thức tới bây giờ, Lâm Tĩnh sao không bực. Bây giờ con bí thư tỉnh ủy cũng phải đứng lên trước cũng làm cô thoải mái đôi chút. Chẳng qua theo Vương Quốc Hoa thấy thì Lâm Tĩnh là kẻ hẹp hòi, không thể phát triển được. Hơn nữa lúc hai người đi ra, Lâm Tĩnh còn ngồi im không chào một câu, nó càng làm Vương Quốc Hoa đánh giá thấp Lâm Tĩnh hơn. Ra ngoài cửa xuống lầu, Du Phi Dương đột nhiên nói. Phụ nữ đúng là phụ nữ. Vương Quốc Hoa hiểu ý gật đầu. Du Phi Dương về khách sạn, Vương Quốc Hoa tới tham gia hội nghị thường vụ huyện ủy. Tôn Trường Thanh nói liền mấy tiếng không ngừng nhấn mạnh, mắng người này người kia. Chỉ là y không nhắc đến Vương Quốc Hoa và ông Lai Thuận chữ nào. Chương 224, kết minh. Từ góc độ nào đó mà nói thì đây không phải việc gì lớn. Vương Quốc Hoa nếu là quan chức bình thường không có chỗ rửa cứng thì kết quả hắn chỉ có thể nuốt bùa hòn là ngọt. Lý lẽ cũng tốt, pháp luật cũng tốt, hầu hết là dành cho người có quyền lực. Tôn Trường Thanh nói liên tục, Vương Quốc Hoa có chút thất thần, không biết như thế nào tên thường thư hơn kia. Nhìn các thường vụ túi đầu không nói, Vương Quốc Hoa thầm nghĩ ai đứng ra nói giúp thường thư hơn. Hình như là không có ai. Vụ án rất lớn có không? Tuy có nhưng không thể không ngậm miệng lại. Hội nghị cuối cùng đã kết thúc, Tôn Trường Thanh đi trước tiên, Vương Quốc Hoa xuống lầu thì một cảnh sát đi lên nói. Bí thư Vương, Cục trưởng Diêu bảo tôi tới đón ngài. Vương Quốc Hoa rất thân thiện nói. Sao? Có việc gì ư? Đúng, tôi còn nợ các anh bữa cơm. Tôi bảo người đi ăn bài. Vương Quốc Hoa gọi điện bảo Ngô Nôn đi chuẩn bị. Ngô Nôn làm quen việc này nên rất dễ dàng chuẩn bị xong. Đó là nhà hàng ngay cần công an huyện. Ngô Nôn còn nói thêm một câu chồng của bà chủ nhà hàng là Ngụy Gia Hoa phó trưởng phòng công an huyện phụ trách giao thông. Vương Quốc Hoa đầu tiên là phủ định Ngụy Gia Hoa vì vừa thấy người ngã là dựa vào người khác. Vì thế hắn hỏi một câu. Ngô Nôn, cô nhận gì của người ta? Loại người ngã nhanh như vậy thì tôi không cần. Ngô Nôn run run thầm nghĩ bí thư Vương cũng quá lợi hại nên vội vàng giải thích. Bí thư Vương, ngài đừng hiểu lầm, tôi không dám nhận loại để gây phiền phức cho ngài. Vợ Lão Ngụy là bạn học hồi cấp 3 của tôi, mấy năm nay không qua lại mấy nhưng hồi sáng nay cô ta tìm tôi nói rất nhiều. Ý của Ngụy Gia Hoa là chỉ mong giữ vị trí hiện nay, tôi nghĩ bên mảng công an ngài cũng cần vài người cho nên. Vương Quốc Hoa nghe do nên càng mất hứng. Cô sau này đừng cho mình là thông minh. Bỏ lại câu này, Vương Quốc Hoa dập máy thầm nghĩ ả này không thể quá buông lỏng, phải tìm cơ hội nhắc nhở mới được. Xe tới công an huyện, vẻ mặt Diêu Bản Thụ khá khó coi, ý cố cười cười chào Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa thấy thế không khỏi giật mình đi lên nói. Cục trưởng vất vả rồi. Diêu Bản Thụ lắc đầu nói. Không tính gì, trước đây phá án mấy ngày không ngủ cũng là bình thường. Chẳng qua chuyện lần này đúng là có chút phiền phức. Vương Quốc Hoa giật mình, nhìn quanh thấy không có ai nên hắn nhỏ giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Diêu Bản Thụ nhìn quanh rồi kéo Vương Quốc Hoa vào văn phòng trưởng phòng, ý gọi điện bảo một cảnh sát lên, sau đó nói. Tiểu Trịnh, cậu nói một chút với Bí Thư Vương. Vương Quốc Hoa cũng đã gặp qua viên cảnh sát này, ý vẫn đi theo Diêu Bản Thụ, ý cũng là người lấy kìm sắt đưa cho Diêu Bản Thụ. Bí Thư Vương, chuyện là như thế này. Cục trưởng ra lệnh cho tôi lấy lời khai của Thường Thư Hân. Kết quả hắn khai ra một tình huống rất quan trọng. Nếu là thật thì lớn chuyện. Vương Quốc Hoa giật mình nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Anh nói đi. Cố chủ tịch Chu Lập Quốc là bị người giết hại. Thường Thư Hân phụ trách cảnh sát hình sự nên lúc khám xét tử thi thấy nhiều nghi vấn. Nhưng nửa tiếng sau khi phát hiện vụ án thì Khương Hoa tập đoàn nông nghiệp huyện tìm tới Thường Thư Hân bảo hắn xác định đây là vụ tai nạn. Khương Hoa là phó giám đốc công ty tập đoàn nông nghiệp huyện, cũng là tay chân thân tín nhất của Tôn Đạo Luy. Đây là tài liệu vụ án của Chu Lập Quốc, đáng tiếc chỉ có 1/3, số còn lại đã bị mất đâu đó. Chẳng qua hai điểm mà Thường Thư Hân cung cấp rất quan trọng. Pháp y lúc khám nghiệm tử thi cho rằng Chu Lập Quốc và người phụ nữ kia trước khi chết đã dùng thuốc kích thích. Còn có một việc đó là có một nông dân ở gần hiện trường vụ án. Lúc tối về nhà y tận mắt thấy mấy người đứng cạnh chiếc xe, thấy người tới nên rời đi. Sau đó Trùy Hển Thái ngài cũng biết, thi thể được mang đi hảo thiêu nên muốn điều tra lại vụ án cũng rất khó khăn. Thường Thư Hân cũng khai y làm theo ý của Khương Hoa và được nhận 20.000. Tiểu Trịnh nói tới đây liền ngừng lại. Vương Quốc Hoa ngẩng đầu nhìn Diêu Bản Thụ nói.
Cục trưởng Diêu, anh thấy sao về vụ án này?
Diêu Bản Thụ không vội vàng trả lời mà hỏi Tiểu Trịnh.
Cậu học chuyên ngành hình sự, cậu thấy sao về việc này?
Tiểu Trịnh không hề suy nghĩ đã nói.
Căn cứ lời khai của Thường Thư Hân và việc tài liệu vụ án bị hủy thì 90% đây là vụ án giết người. Ai muốn ỉm vụ này đi thì nhất định có quan hệ đến vụ án.
Vương Quốc Hoa nghiêm túc nói.
Nếu để anh điều tra vụ án này, có thể tra rõ không?
Tiểu Trịnh suy nghĩ một chút rồi nói.
Rất khó, không có vật chứng chỉ hy vọng tìm được nhân chứng.
Vương Quốc Hoa lúc này cười nói với Diêu Bản Thụ.
Công an huyện Phương Lan thiếu nhân tài như Tiểu Trịnh.
Diêu Bản Thụ thầm giật mình.
Vương Quốc Hoa có ý gì?
Khuyến khích mình phái người đoạt quyền.
Lâm Tĩnh không phải đã ám chỉ là việc xử lý ở công an huyện Phương Lan là làm theo ý Vương Quốc Hoa sao?
Lo lắng Vương Quốc Hoa đang dò xét mình, Diêu Bản Thụ cẩn thận cười nói.
Tiểu Trịnh tuy được nhưng còn trẻ một chút, mới 30.
Vương Quốc Hoa cười ha hả nói.
Anh nói vậy là không được.
Anh vậy thì tôi sao ngồi được ở vị trí này?
Diêu Bản Thụ vừa nãy quên mất việc này nên có chút xấu hổ.
Y cười ha hả nói.
Tiểu Trịnh sao có thể sở sở với anh?
Vương Quốc Hoa lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ.
Tôi thấy Tiểu Trịnh rất được.
Tình hình trị an của huyện Phương Lan có quá nhiều vấn đề, quả thật cần người còn trẻ có dũng khí tới gánh vác.
Vương Quốc Hoa trẻ hơn người ta mà lại gọi đối phương là Tiểu Trịnh.
Vấn đề là Tiểu Trịnh nghe xong lại vui vẻ.
Y lăn lộn ở cục công an thị xã 5-6 năm mà mới là lính trinh sát bình thường, lần này có thể đi xuống huyện Phương Lan cũng là may mắn đúng lúc y trực ban.
Một câu nói của Vương Quốc Hoa thì ít nhất y có thể làm phó trưởng phòng công an huyện.
Diêu Bản Thụ nhìn Vương Quốc Hoa một lúc mới nói.
Vậy để Tiểu Trịnh đến làm phó trưởng phòng phụ trách trị an.
Vương Quốc Hoa cười nói.
Cục trưởng Diêu, tôi luôn chủ trương để bạn sử dụng cán bộ trẻ.
Bản thân tôi cũng là người được lợi từ chủ trương này.
Theo tôi thấy công an huyện tạm thời chưa tìm được ai chủ trì công việc.
Như vậy đi, tôi phụ trách đề cử đồng chí Tiểu Trịnh tạm thời chủ trì công việc của phòng công an với huyện ủy.
Cục trưởng Diêu nhất định phải ủng hộ.
Ô Diêu Bản Thụ có chút giật mình, Vương Quốc Hoa này rất quyết đoán.
Nếu không phải Tiểu Trịnh do y mang tới, hôm nay là lần đầu gặp Vương Quốc Hoa thì y sẽ phải nghĩ Tiểu Trịnh và Vương Quốc Hoa có quan hệ gì đó.
Diêu Bản Thụ vẫn có chút nghi ngờ, đâu có bữa ăn nào miễn phí.
Đừng nhìn Vương Quốc Hoa và Lãnh Hân cùng bị bắt, Diêu Bản Thụ cũng không cho rằng Vương Quốc Hoa và Lãnh Hân có quan hệ gì đó.
Chuyện này không thể vì Lãnh Hân mà ra, vậy nhất định là Vương Quốc Hoa có mục đích nào khác.
Vương Quốc Hoa thấy Diêu Bản Thụ chần chừ nhưng không giải thích mà chỉ nói.
Tôi có đề nghị như thế, cục trưởng Diêu nếu không nói coi như đồng ý.
Diêu Bản Thụ vây vây tay với Tiểu Trịnh ra hiệu đối phương ra ngoài.
Tiểu Trịnh bất đắc dĩ đi ra.
Đợi trong phòng chỉ còn hai người, Diêu Bản Thụ mới cười khổ nói.
Bí thư Vương, anh rốt cuộc muốn làm gì, có thể nói rõ không?
Nụ cười trên mặt Vương Quốc Hoa biến mất thay vào đó là sự lạnh lùng.
Anh nói xem.
Lời này không khác gì hỏi lại tôi có thể nói thật với anh sao?
Nói đùa à?
Diêu Bản Thụ cảm thấy mình nếu không lấy thứ gì đó ra thì sẽ không làm Vương Quốc Hoa tin tưởng nên khẽ cắn môi nói.
Bí thư Vương, nói thật với anh.
Bí thư Lâm bảo thư ký Mạnh Vũ Vi nói với tôi ở vấn đề nhân sự công an huyện Phương Lan thì Bí thư Lâm đã trao đổi với Tôn Trường Thành, do anh phụ trách đề cử một ít đồng chí đáng tin làm lãnh đạo.
Vương Quốc Hoa đợi chính là câu này nên cười nói.
Anh cảm thấy tôi là người bên ngoài mới tới có mấy hôm thì trong tay có mấy người có thể sử dụng.
Cho nên anh phải giúp tôi.
Vương Quốc Hoa nhấn mạnh chữ giúp làm mắt Diêu Bản Thụ sáng lên.
Lúc này y đi tới gần hơn nhỏ giọng nói.
Thật là tôi thấy xấu hổ khi chiếm lợi từ lão đệ.
Vương Quốc Hoa dở khóc dở cười nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ.
Làm người khác có lợi không bằng để cho cục trưởng, dù sao anh cũng cứu tôi.
Diêu Bản Thụ nghe vậy càng cười thân thiết hơn.
Vậy vụ án Chu Lập Quốc?
Vương Quốc Hoa tu vẻ tươi cười.
Còn nửa năm nữa trên tỉnh sẽ có thay đổi.
Diêu Bản Thụ như bị sét đánh ngẩn ra.
Chương 225, trưởng phòng công an.
Tin này của Vương Quốc Hoa làm Diêu Bản Thụ chấn động.
Ở cấp bậc như của Diêu Bản Thụ cũng khó biết loại tin tức này.
Nghĩ tới một loạt chuyện sau khi gặp Vương Quốc Hoa, Diêu Bản Thụ thừ ra rồi mừng như điên, thầm nghĩ Lâm Tĩnh vừa đi không phải là Nghiêm Hữu Quang sẽ lên làm bí thư thị ủy sao.
Nếu thật sự là như vậy thì có Vương Quốc Hoa hoạt động rút, lại nhờ giám đốc Lãnh giúp đỡ thì chức bí thư đảng ủy chính pháp thị xã Bắc Câu không phải của mình thì của ai.
Diêu Bản Thụ rất nhanh bình tĩnh lại.
Ý thầm nghĩ không phải là phòng công an một huyện sao.
Kết minh đơn thuần có lẽ không đủ để đả động Vương Quốc Hoa.
Vì vậy Diêu Bản Thụ quyết đoán nói.
Tiểu Trịnh vào đây.
Tiểu Trịnh quả nhiên chờ ngoài cửa, sau khi vào giơ tay chào.
Cục trưởng, Bí thư Vương.
Thứ tự này rất quan trọng, Diêu Bản Thụ và Vương Quốc Hoa đều gật đầu cười, người này không quên ơn. đồng chí Trình Nguyên, sau khi trao đổi với huyện ủy Phương Lan, quyết định do cậu chủ trì công việc phòng công an huyện Phương Lan. Mặc dù rất mong chờ khi chuyện được xác định, Trình Nguyên ngược lại không biết làm sao. Nhìn Diêu Bản Thụ, lại nhìn Vương Quốc Hoa, ý không biết nên nói gì. Ân tình này. Ha ha, cậu đó, đây là do Bí Thư Vương cực lực đề cử cậu, sau này chịu khó làm việc đừng để Bí Thư Vương thất vọng. Chiêu này của Diêu Bản Thụ khá đẹp, người tốt đẩy sang cho Vương Quốc Hoa làm. Trình Nguyên biết ý giơ tay chào Vương Quốc Hoa. Sau này xin mời Bí Thư Vương chỉ thị nhiều hơn, tiểu Trịnh nhất định không làm Bí Thư Vương thất vọng. Trình Nguyên này khá thông minh, biết hai vị này đã đạt được thỏa thuận. Mặc kệ là đi theo ai thì cũng tốt cả. Vương Quốc Hoa lúc này tung một câu làm cho Diêu Bản Thụ đổ mồ hôi lạnh. Tiểu Trịnh, vụ án Chu Lập Quốc tôi dự định để cậu điều tra tiếp, có gì khó khăn cứ nói. Tra rõ thì cậu không còn cần làm tạm thời chủ trì công việc nữa. Câu này không khác gì Vương Quốc Hoa hứa sẽ để Trịnh Nguyên lên làm trưởng phòng công an. Tạm thời chủ trì công việc vẫn là ẩn số, chuyện này mọi người gặp nhiều. Diêu Bản Thụ thầm nghĩ chiêu này của đối phương quá tàn nhẫn, đây là muốn nhổ tận gốc một số người. Trịnh Nguyên có chút do dự nhìn sang Diêu Bản Thụ, Vương Quốc Hoa thấy thế cười nói với Diêu Bản Thụ. Cục trưởng Diêu, không còn sớm nữa, Du Phi Dương đang chờ chúng ta ăn trưa. Vương Quốc Hoa nói như vậy, Diêu Bản Thụ cũng không chịu kém. Y nói với Trịnh Nguyên. Làm cho tốt, nghe Bí Thư Vương không sai đâu. Trịnh Nguyên lúc này mới đứng nghiêm lớn tiếng nói. Xin lãnh đạo yên tâm. Trước cửa nhà hàng Phí Thủy, Ngụy Gia Hoa mặt đầy lo lắng đợi khá lâu. Xa xa một xe sạn tạ nạ chạy tới, phía sau là xe Audi, ý vội vàng đi lên đón. Xuống đầu tiên từ xe sạn tạ nạ là Ngô Nôn, thấy Ngụy Gia Hoa, cô đoán giận nói. Ngụy Gia Hoa, bị anh hại chết, Bí Thư Vương mắng tôi một trận. Ngụy Gia Hoa vội vàng cười nói. Làm phiên tránh văn phòng Nô, lát tôi xin mời hai chén. Ngô Nôn nhỏ giọng nói. Đợt lát nữa có không ít người, lần sau tìm cơ hội khác. Ngụy Gia Hoa có chút thất vọng. Ngô Nôn vừa nói xoay người quay đầu lại cười cười mở cửa xe Audi kia. Du Phi Dương xuống nhìn nhà hàng. Ở đâu cũng không sao nhưng người không thể quá hỗn tạp. Ngô Nôn nhìn thoáng qua Ngụy Gia Hoa đang ra vẻ đáng thương đứng bên, còn có cô bạn học của mình đang lo lắng đứng đằng kia. Ngô Nôn có chút không đành lòng nên cười nói với Du Phi Dương. Đây là chủ nhà hàng, tôi sớm dặn hôm nay không mở cửa kinh doanh. Ngô Nôn có một nhược điểm chết người đó là dễ mềm lòng. Người phụ nữ họ Lưu kia là bạn học cấp 2, cấp 3 với Ngô Nôn, hai người trước đây quan hệ rất bình thường. Đúng thế, tôi bảo Lão Ngụy về để mời khách đến trước ra ngoài, còn miễn phí cho bọn họ. Lưu Mỹ Lệ hơi ngốc, vừa nói như vậy đã làm mặt Du Phi Dương xa sầm lại. Ngô Nôn có chút buồn bực thầm nói sao trên đời có loại phụ nữ ngu như vậy. Cũng may Ngụy Gia Hoa không ngu, ý quay đầu lại trừng mắt nhìn vợ. Cô nói gì vậy hả? Vào trong, đừng ở đây làm tôi mất mặt. Ngô Nôn thấy cô bạn bị nói hai mắt đỏ lên, cô lại không đành lòng đi tới đạp Ngụy Gia Hoa một cái. Làm gì vậy hả? Mỹ Lệ cũng là vì lo cho anh. Du Phi Dương không phải người hẹp hòi, chút khó chịu trong lòng thoáng cái biến mất nhưng không phải cứ thế là bỏ qua. Y nói với Ngô Nôn. Chị Nô, lát nữa bồi thường tổn thất cho nhà này. Vừa nói Du Phi Dương lững thững đi lên, Ngô Nôn bị nói đỏ mặt. Ngụy Gia Hoa mặt đỏ bừng chờ mọi người lên lầu mới xin lỗi Ngô Nôn. Xin lỗi chị Nô. Tiếp theo y nói với vợ. Nói cô thế nào bây giờ hả? Trong mắt chỉ biết tiền, tiền. Ngô Nôn có chút hối hận thầm nghĩ sớm biết vậy thì mặc kệ nhà này. Chẳng qua nếu đã tới cũng không tiện đổi sang nơi khác. Cũng may Vương Quốc Hoa là người rộng lượng, lát mình nhận sai để mong lãnh đạo bỏ qua. Ngô Nôn thở dài một tiếng. Hai người đi chuẩn bị đi, tôi ở đây chờ Bí Thư Vương. Ngụy Gia Hoa do dự một chút nói. Hay là tôi ở lại cùng chờ với chị? Ngô Nôn có chút tức giận nói. Anh nghĩ tôi ít chuyện phiền sao? Ngụy Gia Hoa không nói gì chỉ đỏ mặt kéo vợ đi. Không đầy 2 phút sau xe của Vương Quốc Hoa đã tới. Ngô Nôn đi lên mở cửa và vội vàng xin lỗi. Xin lỗi Bí Thư Vương vì làm ngài thêm phiền phức. Vương Quốc Hoa sửng sốt, quay đầu lại nhìn Diêu Bản Thụ cũng đang xuống xe. Cục trưởng Diêu, anh lên trước, tôi còn có chút việc. Diêu Bản Thụ cười cười gật đầu dẫn nhân viên lên lầu. Vương Quốc Hoa lúc này mới nghiêm túc nói. Có chuyện gì xảy ra? Cô lại làm gì? Ngô Nôn vội vàng nói chuyện vừa nãy ra, Vương Quốc Hoa dở khóc dở cười. Cô đó, bảo tôi nói cô thế nào bì. Nếu là tôi thì thấy cô là người tốt nhưng không biết làm việc. Mặt Ngô Nôn đỏ tận mang tai, cô nhỏ giọng nói. Tôi cũng không biết Lưu Mỹ Lệ kia lại chỉ biết đến tiền, mở nhà hàng lâu như vậy mà không biết làm người. Bây giờ làm khách mất hứng, đều là do tôi sai, xin ngài phê bình. Vương Quốc Hoa thấy Ngô Nôn như vậy cũng không đành lòng. Ngô Nôn này có bề ngoài khá được. Năng lực không kém chỉ là quá mềm lòng. Đột nhiên Vương Quốc Hoa nghĩ ra gì đó nên hỏi.
Ngâu Nôn, sao chưa từng thấy người nhà cô?
Ngâu Nôn ngẩn ra lập tức có phản ứng nói.
Người nhà của tôi.
Tôi là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện cho nên.
Vương Quốc Hoa có chút vậy mới biết tại sao Ngâu Nôn dễ mềm lòng.
Hắn vừa đi lên lầu vừa hỏi.
Vẫn không hỏi sao cô không kết hôn.
Lẽ ra Vương Quốc Hoa nhỏ tuổi hơn cô thì không nên hỏi vấn đề này.
Ngâu Nôn không quá để ý chỉ nói.
Trước đây có bạn trai nhưng chia tay.
Ồ, vì sao?
Vương Quốc Hoa cũng chỉ là thuận miệng nói, Ngâu Nôn nghe xong đỏ mặt do dự một chút không biết nên trả lời như thế nào.
Vương Quốc Hoa thấy mình hơi lô mãng nên vội vàng nói thêm.
Không tiện trả lời thì thôi.
Ngâu Nôn cắn môi nhỏ giọng nói.
Trước mặt lãnh đạo không có gì không tiện.
Có một lần hắn đòi quan hệ, tôi không cho nên chia tay.
Đánh chết Vương Quốc Hoa cũng không nghĩ câu trả lời là như vậy.
Vương Quốc Hoa ngừng đề tài này tiếp tục đi lên.
Trên tầng có hai phòng, một phòng dành cho mấy người du phi dương, một cho đám người diêu bản thụ.
Vương Quốc Hoa đi lên thì mọi người đều đứng lên.
Du phi dương cười nói.
Đang chờ ông đó, ông mời khách mà đến muộn vậy hả?
Vương Quốc Hoa thấy ánh mắt đối phương hơi kỳ quái nên hung dữ nói.
Sớm muộn sẽ tính toán với ông.
Du phi dương khó khăn lắm mới có cơ hội nên sao bỏ qua dễ như vậy?
Y cười ha hả nói.
Các vị nghe cho rõ đây. Hôm nay nếu để Quốc Hoa còn đứng đi ra ngoài được chứng tỏ mọi người chúng ta không đủ tôn trọng Bí Thư Vương, mọi người nói có đúng không?
Mọi người đương nhiên là hiểu theo.
Người đầu tiên cầm chén lên là Lãnh Hân, điều này làm mấy cô gái giật mình.
Vương Quốc Hoa, bạn trong tủ, chén này anh phải nể mặt tôi đó.
Vương Quốc Hoa đương nhiên không dễ dàng đi vào khuôn khổ, hắn uy hiếp lại.
Công ty của cô còn chưa khai trương đó.
Lãnh Hân nhún vai cười hì hì.
Cùng lắm không mở, không kinh doanh cũng không chết đói. Tôi có thể đi làm nhà nước mà.
Vừa nói cô quay đầu lại nói với mấy cô bạn.
Các chị em nói có đúng không?
Đúng.
Mấy cô kia đều gào lên.
Vương Quốc Hoa thấy thế chỉ còn có thể uống cạn chén.
Đúng cái bữa.
Lúc này Vương Quốc Duy cười hì hì đứng lên nói.
Các vị tôi tố cáo một câu, vừa nãy Vương Quốc Hoa nói lời bậy bạ với các bạn gái, có nên phạt không?
Cái bữa, tôi nào có.
Vương Quốc Hoa nói một nửa dừng lại, những lời này lúc đi học tên Dương Sán hay dùng. Bây giờ hắn thuận miệng nói không ngờ lại thành mắc lỗi.
Mẹ nó chứ.
Vương Quốc Hoa biết hôm nay không dễ dàng gì nên vừa ứng phó mọi người vừa không ngừng uy hiếp.
Tôi nhớ, đợi đó, về sau sẽ cho đẹp mắt.
Chương 226, không phải người tốt.
Tôi rất tò mò vì nguyên nhân gì mà ông lại bán đứng anh em.
Vương Quốc Hoa dậy mà đầu vẫn đau.
Hắn nghiến răng nghiến lợi hung hăng hỏi Du Phi Dương đang ngồi ở ghế.
Đối với vấn đề này, Du Phi Dương rất vô tội nhún vai nói.
Biết sao được. Tôi chỉ có thể nói ông là gieo gió gặt bão.
Có ý gì?
Thấy Vương Quốc Hoa khó hiểu, Du Phi Dương không ngờ lộ ra nghiên cứu hèn mọn.
Y cười ha hả nói.
Là ai ở quận Lưỡng Thủy lúc uống rượu với Vương Quốc Duy suốt ngày khoe khoang dạy bảo gì mà ăn mặc, nóng lạnh, độc lòng.
Vương Quốc Hoa tức giận nói.
Việc này có quan hệ gì đến việc ông bán đứng tôi?
Đừng cho là tôi không nhìn ra.
Chủ mưu lần này là Lãnh Hân, ông là tòng phạm.
Ông tính xem tôi uống bao nhiêu, mỗi người ít nhất 3 chén.
Vương Quốc Hoa giơ 3 ngón cái lên, Du Phi Dương cười càng vui hơn.
Không ngờ ông cũng có ngay hôm nay hả?
Muốn tính sổ thì ông tìm Vương Quốc Duy, đều là do hắn nói câu này với tôi, còn nói Tang Viện Viện sau khi được hắn dạy nên bây giờ như thế nào.
Thân là một gã cầm thú, nghe xong rất kích động.
Cho nên màn đêm buông xuống tôi đề nghị với Giang Thúy Thúy, kết quả bị từ chối.
Ông đen đuổi trưa nay hai vị kia lén nói đáp ứng đề nghị của tôi chỉ cần tôi chuốc say ông.
Nói là Lãnh Hân bị ông ăn hiếp nên muốn xả giận.
Tôi.
Vương Quốc Hoa coi như rõ gì là lấy đá đập vào chân mình.
Tôi nguyền rủa ông đang ở văn phòng, Mẫn Nguyệt đang giúp ông thì bị Giang Thúy Thúy thấy.
Bỏ lại một câu, Vương Quốc Hoa nhìn Du Phi Dương trợn mắt há mồm rồi cười ha hả đi vào trong.
Du Phi Dương ngồi đó lẩm bẩm một tiếng.
Ông cay, ông độc.
Vương Quốc Hoa đi ra, Du Phi Dương vẫn còn tức tối than thở.
Độc độc.
Vương Quốc Hoa ném chiếc khăn mặt tới.
Hắn nhìn ngoài cửa sổ rồi cười khổ nói.
Muộn thế này rồi ư?
Ông sao còn ở đây?
Không đi tìm ai đó nói chuyện điều kiện sao?
Du Phi Dương mỉm cười nói.
Còn có người chờ ông ở phòng bên.
Nói xem, ông có quan hệ gì với cô à không?
Lời này có chút quỷ dị, Vương Quốc Hoa ngẩn ra.
Ai?
Du Phi Dương nói.
Giả vờ, ông cầm mà còn giả vờ thì đúng là giỏi.
Nói xong y đứng lên.
Cái này ông xem giúp tôi, là hứa kiếp làm ra đó.
Vương Quốc Hoa giơ ngón cái lên với Du Phi Dương. Du Phi Dương chưa thấy chiêu này nên dừng lại nói.
Ông có ý gì?
Vương Quốc Hoa cười nói.
Ông đoán xem.
Du Phi Dương cũng giơ ngón cái lên đáp.
Đoán gì hả? Cái này cũng học theo ông,
ông toàn làm mấy chuyện linh tinh. Du Phi Dương mở cửa đi ra, Mạnh Vũ Vi ở phòng bên nghe thấy tiếng động nên nhìn ra.
Hắn tỉnh rồi sao?
Du Phi Dương cười rất mập mờ không thèm đóng cửa mà đi về phòng mình. Mạnh Vũ Vi cầm theo một hộp cơm lén lút tiến vào còn cẩn thận đóng cửa lại. Vương Quốc Hoa đang xem tài liệu mà Du Phi Dương để lại. Hắn ngẩng đầu lên lấy thuốc thấy Mạnh Vũ Vi không khỏi ngẩn ra.
Sao em chưa về?
Em nói là nhớ anh tin không?
Mạnh Vũ Vi cười cười mở hộp cơm ra nhẹ nhàng nói.
Mau ăn đi, súp cá đen.
Vương Quốc Hoa không hề khách khí cầm bát hút.
Chưa không ăn gì chỉ uống rượu nên dạ dày đang đói.
Ăn xong súp, Vương Quốc Hoa coi như tỉnh lại đôi chút.
Lâm Tĩnh có phải không yên tâm?
Mạnh Vũ Vi gật đầu nói.
Anh tại sao luôn nhìn thấy lòng người?
Nếu không phải đứng trước mặt anh thì em nghi anh 52 tuổi chứ không phải 25.
Còn có Ngô Nôn nói với em anh là người tốt.
Anh khai thật xem có làm gì cô ta không?
Ngô Nôn đây là đang mắng anh đó.
Vương Quốc Hoa cười ha hả không trả lời.
Hắn đứng lên đi vài bước quay đầu lại nhìn Mạnh Vũ Vi.
Em cảm thấy anh là người tốt không?
Mạnh Vũ Vi che miệng khẽ cười nói.
Nói anh là người như thế nào em cũng tin nhưng không thể là người tốt.
Vương Quốc Hoa giơ ngón cái lên.
Hiểu biết.
Kiếp trước Vương Quốc Hoa từng là người thành công, chẳng qua một người muốn thành công ở Thượng Hải thì không thể không dùng âm mưu quỷ kế cho nên Vương Quốc Hoa không cho rằng mình là người tốt.
Mạnh Vũ Vi cười cười không nói, Vương Quốc Hoa lại nói.
Được rồi, không đùa nữa, nói đi, Lâm Tĩnh có gì muốn truyền đạt?
Mạnh Vũ Vi khẽ vỗ tay 3 tiếng sau đó mới nói.
Bí thư Lâm nói, Vương Quốc Hoa đừng gây chuyện. Ít nhất trong thời gian này đừng gây phiền phức cho tôi sợ cậu.
Nói xong Mạnh Vũ Vi lại bồi thêm một câu.
Đó là em phiên dịch, nguyên văn là bảo thằng kia đừng gây phiền phức cho chị nữa.
Mạnh Vũ Vi nói xong ngồi rất ngoan, Vương Quốc Hoa thấy thế cười ha hả nói.
Nếu như anh làm bụng thư ký của Lâm Tĩnh lớn lên thì có phải là gây phiền phức không?
Mạnh Vũ Vi cười rất quyến rũ đứng lên ôm cổ hắn, đột nhiên cô Thu Nghiên Cứu cười lạnh nói.
Anh dám làm bụng em lớn lên thì em dám sinh ra sau đó ăn vạ anh cả đời.
Vương Quốc Hoa cười lạnh nói.
Không, em sẽ không.
Mạnh Vũ Vi nói.
Không nên khẳng định như vậy, phụ nữ đôi khi mất lý trí.
Vừa nói hai mắt cô trở nên mê ly, tay đưa xuống dưới.
Anh định đứng như thế này sao?
Vương Quốc Hoa không nhìn lầm, Mạnh Vũ Vi chính là người phụ nữ khá bạo dạn trong quan hệ.
Sau khi ruộng cạn biến ruộng nước, Vương Quốc Hoa cúi người lặng lẽ nói câu gì đó với Du Phi Dương. Du Phi Dương giật mình quay đầu lại rồi do dự gật đầu nói.
Anh nhẹ một chút. Đàn ông đều thích kiểu mới.
Mà có phải Du Phi Dương kia dạy anh không?
Vương Quốc Hoa thầm nghĩ là anh dạy hắn.
Đúng, tên xấu xa đó.
Chuyện tương tự như vậy cũng xảy ra ở phòng gần đó. Du Phi Dương được thỏa mãn thì Giang Thúy Thúy lại chịu đau quay đầu lại cả giận nói.
Nhất định là Vương Quốc Hoa dạy anh, có giỏi bảo hắn làm như vậy với Lanh Hân đi,
à.
Trưa hôm sau Du Phi Dương đi nhưng không đi xa mà lên thị xã, bắt đầu hành động kiếm tiền vĩ đại của hắn.
Vương Quốc Hoa không đi mà ở lại.
Trong hội nghị lần này Vương Quốc Hoa thấy rõ Tôn Trường Thanh khá bề bài, không còn oai phong như trước.
Bí thư Lâm lần này xuống đã nghiêm khắc phê bình hệ thống công an huyện ta, hơn nữa cũng chỉ thị yêu cầu huyện ủy nhất định phải tăng lực giám sát.
Vừa nói ý day day chán vài cái rồi nói tiếp.
Đồng chí Quốc Hoa, cậu có ý kiến gì không?
Những lời này làm cho mọi người trong phòng hội nghị biến sắc, đây như truyền lại tín hiệu Vương Quốc Hoa chiếm thượng phong.
Vương Quốc Hoa đang khó hiểu một việc là sao trước đó không diễn ra hội nghị ban bí thư mà trực tiếp tổ chức hội nghị thường ủy.
Vương Quốc Hoa bị điểm danh nên phải đứng dậy.
Dù sao chuyện đã có quyết định, Tôn Trường Thanh không dám không nghe theo.
Hội nghị thường ủy này chỉ là chứng minh một điều Tôn Trường Thanh vẫn là người khống chế toàn bộ huyện Phương Lan.
Vương Quốc Hoa đứng lên cười cười với Tôn Trường Thanh, dùng thái độ này để làm tan đi đấu trí của Tôn Trường Thanh.
Quả nhiên nghiên cứu này lầm, Tôn Trường Thanh không tự giác nhìn sang chỗ khác.
Bí thư Tôn đã bảo tôi nói, tôi xin nói vài câu.
Bên hệ thống công an thì tôi không quá quen.
Cục trưởng Diêu Cục Công an thị xã đề cử đồng chí Trịnh Nguyên với tôi.
Tôi nói với y là nếu thấy Trịnh Nguyên là nhân tài có kinh nghiệm công tác phong phú thì có thể gánh vác trọng trách.
Về phần khác tôi đề nghị đồng chí Trịnh Nguyên tạm thời chủ trì công việc phòng công an.
Vương Quốc Hoa nói có ý gì chỉ mình Tôn Trường Thanh nghe hiểu.
Những người khác chỉ cho rằng lần này Cục Công an chen ép người.
Bây giờ chỉ cần Bí thư Tôn có ý kiến là mọi người phản kháng nhưng vấn đề là Tôn Trường Thanh lại phải ngậm miệng ăn tiền.
Cục Công an thị xã rất ủng hộ công tác của công an huyện chúng ta.
Xem ra đồng chí Quốc Hoa làm không ít công việc.
Tôi thấy đồng chí Trịnh Nguyên có thể chủ trì công việc phòng công an, mọi người thấy sao?
Người đầu tiên có phản ứng là Phó Bí thư huyện ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Mã Minh.
Tôi tán thành, người mà Cục Công an thị xã cử xuống, chúng ta nên nhiệt liệt chào đón.
Phó Bí thư huyện ủy kiêm trưởng ban tổ chức cán bộ Nghiêm Đông Lai vẫn xa sầm mặt.
Lần này y tổn thất nặng nề, còn không biết Thường Thư Hân có bán đứng mình không. Nghĩ vậy Nghiêm Đông Lai nhìn về phía Vương Quốc Hoa, vừa lúc gặp phải ánh mắt đầy sát khí làm y run lên. Ý vội vàng giơ tay nói. Tôi cũng đồng ý. Vừa dứt câu Nghiêm Đông Lai chỉ muốn tát vào mặt mình. Bốn vị phó bí thư đồng ý, người khác càng không thể nói. Sau khi kết thúc hội nghị, Vương Quốc Hoa vừa về văn phòng thì Cao Thăng tiến vào nói. Vương ca, tôi đưa Nhất Nguyên ra bến xe. Vương Quốc Hoa cười nói. Đi đi. Cao Thăng không có lập tức đi, đứng lại lại nói. Vương ca, Nghiêm Đông Lai cho người hại anh sao có thể bỏ qua được, hay là em tìm người theo dõi hắn? Vương Quốc Hoa cười khoát khoát tay nói. Không cần phải như vậy. Cao Thăng gật đầu đi ra ngoài, Vương Quốc Hoa thu thập một chút vừa mới chuẩn bị đi ra thì Mạnh Vũ Vi đã xuất hiện ở cửa. Cô oán trách nhìn Vương Quốc Hoa. Em phải về rồi. Chương 227, lộ ngộ. Chiến tranh giữa nam nữ chỉ có một người thắng. Đúng như một câu là không có ruộng hỏng mà chỉ có mệnh chết trâu. Mạnh Vũ Vi thật ra hy vọng Vương Quốc Hoa giữ cô lại vài hôm nhưng lại sợ hắn có ý xấu gì đó. Tóm lại rất mâu thuẫn. Vương Quốc Hoa cười cười cung kính đưa Mạnh Vũ Vi xuống lầu, rất lễ độ mở cửa xe. Mạnh Vũ Vi lên xe, Vương Quốc Hoa nói rất nhanh. Hai hôm nữa sẽ lên thị xã. Mạnh Vũ Vi bị lừa vui vẻ ra về. Vừa cất bước Mạnh Vũ Vi, Vương Quốc Hoa lại đón Diêu Bản Thụ tới chào. Nói chuyện vài câu, Vương Quốc Hoa đưa người xuống lầu lên xe. Diêu Bản Thụ thấy quanh không có ai nên nhỏ giọng nói. Vụ án của Chu Lập Quốc chỉ có thể ngầm điều tra, phải giữ bí mật. Bí thư Lâm gọi điện ám chỉ một chút. Vương Quốc Hoa thất thần, ít cười cười lên xe. Lúc xoay người Vương Quốc Hoa thở dài trong lòng một tiếng. Vòng tròn này bởi vì bò lên thì không có việc gì không làm được. Ba ngày sau, Tôn Trường Thanh rốt cục bất đắc dĩ lên Bắc Kinh học tập. Vương Quốc Hoa cũng là một trong những người đưa tiện đối phương ra khỏi trụ sở huyện ủy. Lúc quay đầu lại hắn vừa vặn thấy Nghiêm Đông Lai đang mỉm cười gật đầu với mình. Đối mặt với nụ cười của Nghiêm Đông Lai, mặt Vương Quốc Hoa thuận miệng nói lạnh như băng, xoay người rời đi. Nghiêm Đông Lai xoay người sang chỗ khác cũng thở mạnh một tiếng. Thường Thư Hân bị giao cho ủy ban kỷ luật huyện ủy, Mã Minh theo Nghiêm Đông Lai có mâu thuẫn đã lâu, bây giờ bị đối phương hỏi được gì đó thì Nghiêm Đông Lai còn được yên ổn sao? Đây là nguyên nhân Nghiêm Đông Lai buổi tối ngủ không được ngon. Thằng kia khai gì? Nghiêm Đông Lai không biết, đúng là bởi vì không biết nên càng lo lắng. Thực tế Tôn Trường Thanh rất rõ ràng thái độ của Vương Quốc Hoa, nhưng y không nói cho Nghiêm Đông Lai, đơn giản chính là muốn cho người này phải lo lắng mãi. Lúc lên tầng, Mã Minh đi ra gọi. Quốc Hoa, tôi có rảnh không? Vương Quốc Hoa có chút giật mình quay đầu lại. Hắn bình tĩnh nói. Tối ư. Có thể phải lên thị xã thăm lão lãnh đạo. Mã Minh là người như thế nào thì Vương Quốc Hoa không quá rõ. Thân là phó bí thư huyện ủy, hắn cơ bản mặc kệ chuyện bên ủy ban kỷ luật. Hai hội nghị quan trọng trước đây Mã Minh đã hai lần ủng hộ Vương Quốc Hoa, tín hiệu đầy thiện ý này Vương Quốc Hoa không phải không nhận ra. Nhưng ở huyện Phương Lan này thì Vương Quốc Hoa cũng chưa quá tin được ai. Mã Minh biết lão lãnh đạo mà Vương Quốc Hoa nói là Nghiêm Hữu Quang nên cười nói. Như vậy à, vậy để sau vậy, thời gian còn nhiều mà. Ý trong câu nói của Mã Minh rất rõ ràng, Vương Quốc Hoa chỉ cười cười gật đầu rời đi. Thực ra hắn muốn lên thị xã gặp tình nhân, nói đi gặp Nghiêm Hữu Quang chẳng qua chỉ là lý do, thuận tiện còn có thể xem một chút phản ứng của Mã Minh. Đáng tiếc người kia không biến hóa gì. Y nếu là người của Lâm Tĩnh thì phải lộ ra gì đó mới đúng. Vương Quốc Hoa không nghĩ do nên bước tạm ra sau đầu. Vương Quốc Hoa về văn phòng làm tiếp không ngừ vừa ngồi xuống ngâu ngôn đã đi lên nói. Vương Lai Thuận bảo tôi thông báo cho ngài sắp có cuộc họp. Vừa nói ngâu ngôn nhìn ra ngoài rồi mới nhỏ giọng nói. Tôn Trường Thanh mới vừa đi mà hắn đã bắt đầu nhảy loạn. Phụ nữ thường là như vậy, thấy ai ngứa mắt là sẽ rất khó chịu. Ngâu ngôn đến bây giờ cứ nghĩ đến vẻ mặt của Vương Lai Thuận lần đầu gặp. Hai mắt nhìn chằm chằm vào ngực cô đầy dâm đãng. Không nói mấy câu như vậy thì cô sẽ chết sao? Vương Quốc Hoa mắng, Ngô Nôn bây giờ cũng bắt đầu biết được tính của Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa này rất bao che cấp dưới, người nhà thì mới mắng còn người ngoài không thèm để ý. Vốn là như vậy mà. Đúng, ả phụ nữ ở nhà khách kia Bông Lai Thuận còn bảo Vu Chiêu bố trí làm chân hợp đồng ở văn phòng, còn nghĩ tôi không biết. Hừ hừ. Bông Lai Thuận nói Vu Chiêu chính là phó tránh văn phòng. Người này gần đây theo Vương Lai Thuận rất chặt. Ngô Nôn cũng thấy nguy cơ nên nói chuyện hơi tức. Làm tốt công việc của cô, tránh văn phòng ủy ban không phải muốn đổi là đổi được ngay. Dù có đi thì cũng phải sang làm lãnh đạo phòng ban tốt tốt nào đó. Ngô Nôn nghe vậy mặt mày hớn hở ân cần rót trà. Không làm tránh văn phòng cũng không sao, tôi có thể đi kinh doanh, ngài cho tôi vay ít vốn là được. Cút! Vương Quốc Hoa vừa tức vừa buồn cười. Ngô Nôn thấy lãnh đạo không phải tức nên lắc lắc mông đi ra. Ngô Nôn vừa đi. Vẻ mặt Vương Quốc Hoa trở nên nghiêm túc. Vương Lai Thuận nếu muốn đổi tránh văn phòng, Vương Quốc Hoa không có lý do tốt để thay thế, dù sao đây là nguyên tắc ngầm. Vương Quốc Hoa nếu làm quá đáng thì hơi khó coi. Vấn đề là ở văn phòng ủy ban thì Ngô Nôn có tác dụng rất rõ ràng. Vương Quốc Hoa không muốn buông tha vị trí quan trọng này. Chưa hết giờ làm, Vương Quốc Hoa ngồi trên xe nhìn ra ngoài đột nhiên thấy một thân hình quen thuộc nên vội vàng bảo Cao Thăng. Dừng xe. Cao Thăng phanh lại, Vương Quốc Hoa lập tức mở cửa xuống xe, xoay người đuổi theo. Nô Xuân Liên đang đi nghe phía sau có người gọi mình, cô dừng lại cẩn thận nhìn. Thấy rõ là Vương Quốc Hoa, mặt Ngô Xuân Liên hơi đỏ lên. Bí thư Vương. Chuyện của cô tôi biết rồi, vẫn muốn hỏi nhưng gần đây nhiều chuyện nên quên. Xin lỗi đã liên lụy tới cô. Vương Quốc Hoa trực tiếp nói thẳng, mặt Ngô Xuân Liên càng đỏ hơn. Cô nhỏ giọng nói. Em nghe người ta nói nguyên chủ tịch Chu ngài là người tốt, em không thể hại ngài. Mao Lợi là người rất xấu, ngài phải cẩn thận. Vương Quốc Hoa nhìn Ngô Xuân Liên đang gánh hàng đi bán, gánh hàng rất nặng. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Có một người bạn muốn mở công ty ở thị xã, lát tôi giới thiệu cô sang đó làm việc, cô cho cách liên lạc. Ngô Xuân Liên ngẩng đầu lên, mặt đầy vui mừng nhưng lại túi lầu nói. Cảm ơn ngài, nhà em ở trong núi nên chỉ có thể viết thư. Vương Quốc Hoa lúc này mới có phản ứng. Hắn vô gáy nói. Tôi hồ đồ rồi. Như vậy đi, cứ nói như vậy, một tuần sau cô tới Vương Vu Phân tìm tôi. Nhớ không được quên, tôi nếu không ở đó thì gọi điện cho tôi. Vừa nói Vương Quốc Hoa vừa nắm tay Ngô Xuân Liên nhét cho cô tờ danh thiếp. Vương Quốc Hoa xoay người lên xe, Ngô Xuân Liên đứng đó nhìn mãi đến khi xe biến mất. Cô nhìn tờ danh thiếp đầy cảm kích. Nghiêm Hữu Quang nhận chức thị trưởng thị xã Bắc Câu được một thời gian, từ lúc đầu bị Lâm Tĩnh chèn ép đến bây giờ Nghiêm Hữu Quang vẫn ở vị trí hạ phong, nhưng cục diện gần đây có biến hóa vi diệu, biến hóa này đến từ thái độ của Lâm Tĩnh có thay đổi. Mấy hội nghị gần đây Lâm Tĩnh không gây sự như trước, chuyện bên chính quyền cũng không chỉ trỏ. Nghiêm Hữu Quang có thái độ lạc quan nhưng cẩn thận vì mấy việc này không phải do mình tranh thủ được. Làm thị trưởng nên trọng trách của y là phát triển kinh tế. Nhưng đối với Bắc Câu mà nói phát triển kinh tế phải đối mặt một vấn đề lớn nhất đó là tập đoàn khoáng sản Bắc Câu. Ủy ban thị xã và tập đoàn khoáng sản tồn tại rất nhiều vấn đề. Mà kinh tế, dân sinh của Bắc Câu cũng vì nguyên nhân lịch sử nên ở trình độ nhất định bị tập đoàn khoáng sản ảnh hưởng. Nói đơn giản, thị xã Bạch Câu có thể lên cấp thị xã cũng là nhờ vào tập đoàn khoáng sản. Thị xã Bắc Câu có rất nhiều công ty đều dựa vào tập đoàn khoáng sản mà sống. Ở thời kỳ bao cấp thì mấy công ty đó vì sự tồn tại của tập đoàn khoáng sản mà sống rất thoải mái. Chẳng qua 2 năm nay khi tập đoàn khoáng sản kinh doanh không hiệu quả cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế địa phương. Đối mặt cục diện như vậy Nghiêm Hữu Quang gặp áp lực rất lớn. Trong thời gian này Nghiêm Hữu Quang vẫn đang làm quen tình hình. Gần hết giờ làm buổi chiều, Nghiêm Hữu Quang nghe thấy bên ngoài có giọng khá quen. Y đi ra thấy Vương Quốc Hoa đang nói chuyện với thư ký của mình nên mất hứng nói. Tạ Trương Hà, cậu làm gì vậy hả? Tôi dặn cậu mấy lần rồi. Quốc Hoa tới thì bất cứ lúc nào cũng không cần đợi mà. Tạ Trương Hà có chút oan uổng, vừa nãy là Vương Quốc Hoa chủ động muốn nói chuyện với Y, không phải Y muốn ngăn cản Vương Quốc Hoa. Nhưng lãnh đạo nói như vậy Y chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Cũng may Vương Quốc Hoa kịp thời cười nói. Lão lãnh đạo, ngài đây là không cho tôi tới hay là tôi đi vậy? Vương Quốc Hoa như vậy làm Nghiêm Hữu Quang khá thoải mái, đây là biểu hiện của người nhà. Ý nhìn lướt qua Tạ Trường Hà rồi cười mắng. Cậu còn nói vậy hả? Lát xử lý. Vừa nói Nghiêm Hữu Quang xoay người đi vào trong nhưng một lát không thấy động tĩnh nên nhìn ra thấy Vương Quốc Hoa đang nhỏ giọng nói chuyện với Tạ Trường Hà. Ý cười cười thầm nghĩ cậu này càng lúc càng biết làm người. Cậu thoạt nhìn vui vẻ nhỉ? Chuyện mấy hôm trước là như thế nào? Nghiêm Hữu Quang không phải người điếc người mù, chuyện cần biết cũng biết. Vương Quốc Hoa vào đặt bao thuốc lên bàn cười ha hà nói. Biếu ngài. Nghiêm Hữu Quang đương nhiên sẽ không khách khí, cầm lấy mở túi bóng lấy điếu ra nói. Đừng vòng vo, trả lời câu hỏi của tôi. Thực ra không có gì, chỉ là... Vương Quốc Hoa nói qua, Nghiêm Hữu Quang lát sau mới nói. Hừ hừ, có cách nói như vậy sao? Vương Quốc Hoa đi lên một bước nhỏ giọng nói. Mắt Nghiêm Hữu Quang sáng lên nhìn Vương Quốc Hoa. Xác định. Vương Quốc Hoa gật đầu, Nghiêm Hữu Quang rơi vào dòng suy nghĩ. Chương 228, đi theo. Nghiêm Hữu Quang quyết định cả đêm lên tỉnh, chuyện này ra tay trước bao giờ cũng có ưu thế hơn. Có thể nói tin tức Vương Quốc Hoa mang tới rất kịp thời. Nghiêm Hữu Quang hoàn toàn không ngờ tới, Lâm Tĩnh giữ bí mật tốt như vậy. Điều này không khó giải thích, gần đây Lâm Tĩnh không ngừng nhấn mạnh ổn định, vấn đề chính là muốn vững vàng quá độ. Trước khi đi Nghiêm Hữu Quang hỏi qua tình hình hiện tại của Vương Quốc Hoa, coi như là quan tâm. Ra khỏi ủy ban thị xã, Vương Quốc Hoa lấy máy gọi. Có tiện nghe không? Bên kia nói. Không có ai bên cạnh. Vương Quốc Hoa lúc này mới cản rỡ nói. Còn đau không? bên kia im một lát, lát sau mới thở dài nói. Còn một chút, muốn cắn được anh. Vương Quốc Hoa đắc ý cười to. Phụ nữ nói như vậy chính là trái tim bị chinh phục hoàn toàn. Bên kia đột nhiên nhỏ giọng nói. Lãnh đạo đến, tối gặp. Cửa khách sạn Vạn Hào, Lãnh Hân xuống tận cửa đón nhưng khi thấy Vương Quốc Hoa thì lại cười cười. Hắn còn quá trẻ nhưng lời nói, cử chỉ đều lao thành. Lãnh Hân đã thấy mặt tích cực của Vương Quốc Hoa, đó chỉ là khi hắn gặp bạn bè thân. Lãnh mỹ nữ, sao lại có lòng tốt xuống đón anh thế? Vương Quốc Hoa cười cười trêu chọc, đây là thói quen do trước hay lên mạng chat, thấy gái mặc kệ đẹp hay không đều kêu là cưng, người đẹp. Quả nên Lãnh Hân nghe xong khá vui vẻ, nở nụ cười rất tươi nhưng sau đó cô cấu nghiêm mặt nói. Đừng gọi tôi là mỹ nữ, tôi không phải vì có chỗ nào để anh thấy mình nên biến thái đâu. Phụ nữ nhớ thủ. Mặc dù tâm trạng tốt nhưng vẫn muốn tính nợ cũ. Lãnh Hân hơi lùn nhưng tổng thể cũng là người phụ nữ đẹp. Thực ra cô nếu thường xuyên cười sẽ làm đàn ông mê chết. Vương Quốc Hoa nói một câu như vậy rồi lững thững đi trước. Thôi sao phải cười với đám đàn ông xấu xa. Lãnh Hân lẩm bẩm một tiếng rồi đuổi theo. Du Phi Dương đang gặp khách, Lãnh Hân ra Vương Quốc Hoa lên phòng mình, trong phòng có cả Mẫn Nguyệt và Tang Viện Viện. Nhìn Vương Quốc Hoa tới, hai người rất khách khí đứng lên chào. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà hai người có cảm giác kính trọng Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa nhớ lần đầu gặp ba người phụ nữ có thái độ ông trời là cả, tôi là hai, bây giờ lại như thế này, hắn có chút đắc ý. Lãnh Hân đưa một bản tài liệu tới. Xem giúp một chút. Vương Quốc Hoa không cầm mà cười nói. Tôi không làm chuyện cụ thể, chỉ đưa ra ý tưởng. Quả nhiên là quan liêu. Mẫn Nguyệt cùng Tang Viện Viện cười cười khi Lãnh Hân giận dữ nói. Thực ra ba người đều biết quan hệ giữa mình và Vương Quốc Hoa không đến mức đó, dựa vào gì để người ta rút. Vương Quốc Hoa đắc ý cười đầy càn rỡ. Lãnh Hân bình tĩnh lại nói một câu. Anh chờ đó. Việc đêm đó chứng minh một điều đấu võ mồm với Vương Quốc Hoa tuyệt đối không được lợi, Lãnh Hân buông tha hành vi cố phí công đó. Xoay người lại, Lãnh Hân lúc xuất hiện lại đã hoàn toàn thay đổi. Chiếc váy trước đó được thay bằng váy màu đen, thất chân màu đen. Vương Quốc Hoa ngạc nhiên. Lãnh Hân làm một việc khiến hai cô gái còn lại trợn mắt há mồm. Lãnh Hân không ngờ ngồi cạnh Vương Quốc Hoa, dùng vai đụng đụng Vương Quốc Hoa, tay vướt ve đuổi Vương Quốc Hoa, nói với giọng mơn trớn. Giúp người ta đi mà, chuyện thành gì cũng có thể thương lượng. Vương Quốc Hoa cầm tập tài liệu nhảy dựng lên lao ra cửa. Sau này không được như vậy, quá đáng sợ. Nhìn Vương Quốc Hoa chạy chối chết, Lãnh Hân hừ một tiếng nói. Sao? Không thích như thế này ư? Hay là đổi sang bộ đồ y tá? Nói chuyện là Lãnh Hân nhưng mặt đỏ lại là Tang Viện Viện và Mẫn Nguyệt. Vương Quốc Hoa cũng hừ một tiếng. Đổi lại bộ đồ bình thường một chút, ngoài ra chuẩn bị bát mì, ông nói, còn cả cốc cà phê, còn có lúc tôi làm việc không được làm ổn. Trời đã tối, trong phòng Du Phi Dương một bên xem TV, một bên không ngừng nhìn đồng hồ. Mấy người phụ nữ ở bên nhỏ giọng nói chuyện, Du Phi Dương có chút không nhịn được nhỏ giọng nói với Giang Thúy Thúy. Mấy cô làm gì vậy hả? Anh còn có việc cần Quốc Hoa rút. Mấy người thì hay rồi, vừa tới là bắt làm việc, còn không cho ăn tối nữa chứ. Du Phi Dương mặc dù không nói rõ, nhưng ý là rất rõ. Vương Quốc Hoa là anh em của tôi, không phải là kẻ mà các người tùy tiện sai khiến. Dù là Giang Thúy Thúy cũng không được. Giang Thúy Thúy có chút mất hứng, nhìn lướt qua mấy cô kia. Nghe thấy chưa? Đây là nguyên nhân mà đám con cháu quan chức khó đi lại với nhau, được định quen nên có ai thích xem vẻ mặt người khác. Mấy cô tụ tập lại cũng là vì lợi ích mà ra. Giang Thúy Thúy ngủ với Du Phi Dương cũng không chịu được câu này, người khác càng đừng nói. Lãnh Hân đứng lên nói. Người là do tôi dụ dỗ, hai bên tình nguyện, sao chứ? Du Phi Dương nói xong cũng biết mình hơi quá, Lãnh Hân nhảy ra, Du Phi Dương cười ha hả nói. Thì ra là vậy, vậy thì khác. Xin lỗi, lát nữa anh mời cờ tờ mờ. Giang Thúy Thúy cười nói. Đau lắm. Vương Quốc Hoa gõ cửa đi vào, Du Phi Dương mở cửa đầy bị ổi nói. Ông chơi Lãnh Hân. Chơi đầu ông. Là anh đây bị cô ả chơi. Vương Quốc Hoa nói hơi lớn, mấy cô gái bên trong cười phá lên. Lãnh Hân mặt đỏ tới mang thai nói vọng ra. Tôi chơi gì anh? Vương Quốc Hoa vung vung tập tài liệu trong tay. Đương nhiên là cái này, cô xem mình mời ai mà làm ra thứ này. Hoàn toàn là thứ vô dụng, cách thức thực hiện rối tinh lên. Tôi về còn phải làm lại cho cô. Tôi xin cô lần sau tốt nhất mời chuyên gia làm, đừng hại tôi tốn thời gian với thứ này. Ba người phụ nữ lại cười loạn. Lãnh Hân tức tối túm tay Vương Quốc Hoa cắn mạnh. Mẹ nó chứ, cô là chó à? Vương Quốc Hoa có ngu cũng biết bản tài liệu này do ai làm ra. Hắn ra vẻ đau trợn răng trợn mắt. Lãnh Hân báo thủ được mới thoải mái hơn. Lần sau còn nói lung tung, tôi cắn anh. Vương Quốc Hoa cười xấu xa. Tôi mà sợ ư, chào mừng cắn tiếp. Hắn còn nhấn mạnh chữ cắn, Lãnh Hân không rõ bấy trong đó nên há mồm gào lớn. lần sau cắn anh tiếp. Du Phi Dương cười nói.
Quốc Hoa có ý gì?
Vương Quốc Hoa khinh thường nói.
Không có văn hóa thật đáng sự, chữ cắn viết thế nào?
Du Phi Dương tức giận nói.
Ông đây tốt xấu học 4 năm ở đại học F, ông dám nói tôi không có văn hóa, tôi.
Du Phi Dương không nói thêm được nữa.
Mấy người phụ nữ hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cùng nhau ôm bụng cười lan lộn, Lãnh Hân chưa hiểu nên nhìn Vương Quốc Hoa.
Lát sau cô hừ một tiếng ngồi xuống ghế không nói gì.
Lãnh Hân không thích trêu như vậy.
Du Phi Dương vội vàng giảng hòa.
Được rồi, đi ăn cơm.
Lúc mọi người đi ra, Lãnh Hân ngồi không nhúc nhích, Du Phi Dương rất không trượng nghĩa mời mọi người đi ra còn giữ Vương Quốc Hoa lại.
Anh em, nghe nói ông là phó bí thư huyện ủy, công tác tư tưởng này do ông làm.
Vương Quốc Hoa cười cười không phản kháng.
Chờ tất cả mọi người đi ra cửa, Lãnh Hân vẫn nghiêm mặt ngồi đó.
Vương Quốc Hoa đi tới cạnh cô, ngồi sát xuống.
Thấy không?
Anh em cũng mang ra bán được.
Lãnh Hân xoay người, đưa lưng về phía hắn, Vương Quốc Hoa thấy vai cô run lên, hắn biết cô đang nhịn cười nên thở dài nói.
Cô như vậy không hay, người khác nhìn lại hiểu lầm tưởng là đôi tình nhân giận nhau.
Lãnh Hân quay đầu lại, trừng mắt nhìn Vương Quốc Hoa nói.
Quỷ mới yêu anh.
Lãnh Hân chu miệng lên trông khá đáng yêu, Vương Quốc Hoa cười ha hả véo má Lãnh Hân.
Chậc chậc, thích thật.
Lãnh Hân há mồm định cắn nhưng thấy Vương Quốc Hoa rút tay về và cười đầy hạ lưu nói.
Đi ăn, nhớ cô nợ tôi, phải bồi thường.
Tôi sao lại?
Lãnh Hân nhìn tới ánh mắt đầy giết người, Vương Quốc Hoa vội vàng sửa lại.
Vâng, lãnh đạo nói sao sẽ là vậy?
Lãnh Hân hừ một tiếng như con gà mái mới đẻ trứng vểnh mông rời đi.
Vương Quốc Hoa ở đằng sau thầm đáng tiếc, theo tỷ lệ này mà cao thêm 15cm nữa thì chính là thân hình tuyệt đẹp.
Hai người đi xuống, Lãnh Hân phía trước, Vương Quốc Hoa theo sau.
Du Phi Dương thấy thế hiển nhiên sẽ không bỏ qua.
Hắc hắc, thấy không, Quốc Hoa không làm bí thư mà chuyển sang thành kẻ đi theo.
Bị mọi người nhìn và cười chê, Vương Quốc Hoa rất tự nhiên nói.
Đúng thế, anh xuất thân thư ký, đi theo là nghề của anh.
Không ai nói được gì cả.
Chỉ có Du Phi Dương có quan hệ rất tốt với hắn nên mới dám lấy khăn lau mồ hôi cho mình.
Không được, không chịu nổi nữa rồi.
Vương Quốc Hoa nhìn hắn, khinh thường nói.
Làm đàn ông tuyệt đối không thể nói không được.
Chương 229, phiền phức của Lâm Tĩnh.
10 phút sau Vương Quốc Hoa nhận được một cuộc điện nên vội vàng đứng dậy.
Không được rồi, phải rút.
Mấy người phụ nữ ôm bụng từ trước ra sau, chỉ có Lãnh Hân chu miệng híp mắt nhìn theo hắn.
Du Phi Dương thấy thế khẽ cau mày nói.
Thằng này nhất định đi gặp tình nhân.
Lãnh Hân bình tĩnh nói.
Người này lúc nghiêm túc như một ông già, lúc khác lại khá khôi hài, là hạ lưu.
Kết quả này làm Du Phi Dương đổ mồ hôi.
Vương Quốc Hoa đuổi Cao Thăng tới khách sạn ở, còn tự mình lái xe ra ngoài.
Cao Thăng chỉ lặng lẽ làm theo, Vương Quốc Hoa không định cho Cao Thăng biết việc này.
Phòng sáng đèn, Vương Quốc Hoa xuống xe vừa gõ cửa, bên trong đã có bàn tay thò ra kéo hắn vào.
Trên bàn có chìa khóa, của anh đó.
Mạnh Vũ Vi cười hì hì mặc một bộ váy ngủ đi vào trong lấy nước nóng.
Chìa khóa đặt dưới tập tài liệu, Vương Quốc Hoa thuận tay cầm xem.
Mạnh Vũ Vi ra thấy hắn như vậy nên ngồi ôm eo hắn nói.
Chuyên môn cọc tỉ cho anh đó, tài liệu do Ủy ban kỷ luật tỉnh chuyển tới, Bí thư Lâm bây giờ rất đau đầu.
Đây là tài liệu tố cáo Cục trưởng Cục Tài chính Tần Thời Nguyệt, nội dung rất chi tiết, căn bản là không giống như lời đồn đại.
Vương Quốc Hoa bỏ tài liệu thầm cười lạnh trong lòng.
Lâm Tĩnh lần này ngồi trên đống trông rồi.
Bí thư Lâm sẽ xử lý như thế nào?
Vương Quốc Hoa hỏi, Mạnh Vũ Vi thở dài một tiếng.
Có ý mời chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Vưu Hiểu Mẫn đến nói chuyện nửa giờ, em không tiện đứng bên nghe, không biết là nói chuyện gì.
Trong quá trình nói chuyện Bí thư Lâm bảo em đi có tìm một bản, em thừa cơ làm hai bản nếu không em thật không dám động tay chân.
Vương Quốc Hoa cầm tài liệu thản nhiên nói.
Đốt đi, giữ lại là tai họa.
Mạnh Vũ Vi giật mình nhìn hắn.
Sao?
Vương Quốc Hoa nói.
Không sao cả. Làm theo lời anh.
Mạnh Vũ Vi hỏi tới.
Anh nói rõ đi.